Chương 320, áp chế hắc vụ, cầu viện. Chương 320, áp chế hắc vụ, cầu viện. Nhiếp tỷ tỷ, Nhiếp tỷ tỷ. Hứa Niệm Ly vẻ mặt khẩn trương, hai tay ôm thật chặt Nhiếp Văn Thiến, ý đồ tỉnh lại lý trí của nàng. Nhưng là, giờ phút này Nhiếp Văn Thiến thần trí hoàn toàn bị dục hỏa thôn phệ, trong miệng càng không ngừng hô hào, "Cho ta, ta muốn không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Hứa Niệm Ly cắn môi một cái, trong đầu suy nghĩ phương pháp giải quyết. Nhưng mà, Nhiếp Văn Thiến tình huống càng thêm hỏng bét, nàng bắt đầu dãy rủa lấy muốn tránh thoát Hứa Niệm Ly ôm ấp, hai tay loạn xạ bắt dắt quần áo của mình. "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi chịu đựng." Hứa Niệm Ly ôm chặt nàng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lòng tràn đầy đều là đối Nhiếp Văn Thiến lo lắng. Ngay tại Hứa Niệm Ly cảm thấy lúc tuyệt vọng, nàng đỗng nhiên nhớ tới Bách Lý Lạc Trần vừa mới nói tới, "Chúng ta muốn hồn hắc vụ, nếu là linh lực dồi dào còn có thể ngăn cản mấy canh giờ, đáng tiếc đánh với ta một trận sau linh lực của nàng còn thừa sợ là không đến một thành, không ra nửa canh giờ liền sẽ dục vọng đốt người." Lời nói kia như là ác mộng đồng dạng tại trong óc nàng tiếng vọng. "Có lẽ linh lực của ta có thể ngăn chặn cái này hắc vụ." Dứt lời, Hứa Niệm Ly đem tự thân linh lực chậm rãi đưa vào Nhiếp Văn Thiến linh mạch bên trong, ý đồ trợ giúp nàng áp chế kia cô hắc vụ. Thế nhưng là theo Hứa Niệm Ly linh lực tiến vào Nhiếp Văn Thiến linh mạch bên trong, hắc vụ phản kháng càng thêm mạnh mẽ, Nhiếp Văn Thiến thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trong miệng phát ra thống khổ than nhẹ. "Không được, cái này hắc vụ quá mức bá đạo, bằng vào linh lực của ta căn bản áp chế không nổi." Hứa Niệm Ly sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi như mưa rơi xuống. "Băng Phách Châu, đúng, có lẽ ta có thể mượn nhờ Băng Phách Châu." Hứa Niệm Ly giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng từ Nhiếp Văn Thiến trên thân xuất ra đã quang mang ảm đạm Băng Phách Châu. Nàng trước đem linh lực của mình truyền thâu tới Băng Phách Châu, sau đó đem thông qua Băng Phách Châu chuyển đổi sau linh lực lại truyền thâu tới Nhiếp Văn Thiến linh mạch bên trong. Kia linh lực như là tia nước nhỏ, trải qua Băng Phách Châu loại bỏ cùng chuyển hóa, biến càng thêm tinh khiết cùng băng lãnh. Nhiếp Văn Thiến thể nội linh mạch bên trong, nguyên bản tứ ngược hắc vụ tại trải qua Băng Phách Châu chuyển đổi sau linh lực trùng kích vào, rốt cục có lùi bước dấu hiệu. Hứa Niệm Ly thấy thế, mừng rỡ trong lòng, tiếp tục gia tăng linh lực đưa vào. Băng Phách Châu bên trên quang mang dần dần sáng lên, tản ra rét lạnh khí tức, cùng hắc vụ triển khai kịch liệt đối kháng. Theo thời gian trôi qua, hắc vụ bị một chút xíu bức lui, Nhiếp Văn Thiến thần trí cũng bắt đầu dần dần khôi phục một tia thanh minh. "Niệm Ly." Nhiếp Văn Thiến suy yếu kêu. "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?" Hứa Niệm Ly lo lắng mà hỏi thăm. Nhiếp Văn Thiến khẽ gật đầu, "Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi Niệm Ly có thể khiến cho cuối cùng còn bảo trì thanh tỉnh một chút, thế nhưng là, chuyện này chỉ có thể nhất thời áp chế cái này hắc vụ, một khi ngươi linh lực hao hết." Hứa Niệm Ly vẻ mặt kiên định, nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ, đừng lo lắng, tại ta linh lực hao hết trước đó, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến hoàn toàn biện pháp giải quyết." Nhiếp Văn Tiến cắn môi một cái, lắc đầu, "Vô dụng, bây giờ chúng ta thân ở linh hoạt kỳ ảo dãy núi, căn bản là không có cách cho tông môn truyền tin. Dù cho tông môn thu vào cũng không cách nào tại ngươi linh lực hao hết trước chạy đến. Đây là từ cục, từ bỏ đi Niệm Ly." "Không, ta quyết không từ bỏ." Hứa Niệm Ly lớn tiếng nói, thanh âm của nàng tại trống trải trong dãy núi quanh quẩn, tràn đầy bất khuất cùng bất cường. "Niệm Ly, đừng bướng mình. Ngươi nghe ta nói, ta rất may mắn có thể ở cái này thời gian mấy chục năm bên trong nhận biết ngươi. Nhưng bây giờ ta có chuyện cần Niệm Ly ngươi đi hoàn thành. Ta từ nhỏ tại Hiên Hồ Thành lớn lên, nơi đó cũng là ta đời này nhất vui thích thời gian. Chờ ta sau khi chết ngươi đem ta chôn ở Hiên Hồ Thành thành tây một chỗ sân nhỏ bên trong linh đảo thụ hạ, để báo đáp lại ta tất cả liền trở về ngươi." Nhiếp Văn Thiến thanh âm tràn đầy thoải mái. Hứa Niệm Ly nghe xong, nước mắt tràn mi mà ra, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Ta không muốn ngươi đổ vật, ta chỉ cần ngươi thật tốt còn sống." Nhiếp Văn Thiến cười khổ lắc đầu, "Niệm Ly, đừng ngốc. Cái này hắc vụ lợi hại ngươi cũng nhìn thấy, ta đã không có đường lui. Ưng thuận với ta, được không?" Hứa Niệm Ly cắn chặt môi, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng không cam lòng, "Không, Nhiếp tỷ tỷ, ta không đáp ứng. Chúng ta nhất định còn có biện pháp, nhất định có." Nhiếp Văn Tiến miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nâng lên tay, mong muốn là Hứa Niệm Ly lau đi nước mắt, lại bởi vì bất lực mà nửa đường rủ xuống. "Nha đồng đốc, chết sống có số. Nếu ta thật đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, chớ có bởi vì ta mà ấy nấy." Thanh âm của nàng nhu hòa như gió, lại lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Hứa Niệm Ly hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, "Nhiếp tỷ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp." Đúng lúc này, Hứa Niệm Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng, "Đúng rồi Nhiếp tỷ tỷ, ta có thể liên hệ tới ba ba, chờ cha tới ngươi liền được cứu rồi." Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nhiếp Văn Tiến hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, "Cha ngươi, hắn làm sao có thể kịp thời chạy đến? Hơn nữa hắn tới lại có thể thế nào khu trục cái này hắc vụ?" "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi quên ngươi cái này hắc vụ chính là dục vọng, chỉ cần..." Hứa Niệm Ly muốn nói lại thôi, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nguyên bản Nhiếp Văn Thiến đứng hồng gương mặt lập tức lần nữa biến đỏ bừng, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Niệm Ly, "Niệm Ly, ngươi chớ có làm ẩu, biện pháp này tuyệt đối không thể." Trong thanh âm của nàng tràn đầy chấn kinh cùng kháng cự, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Hứa Niệm Ly lại ánh mắt kiên định nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ, chuyện cho tới bây giờ, đây là biện pháp duy nhất." "Niệm Ly, không thể, hắn là phụ thân của ngươi." Nhiếp Văn Thiến thanh âm mang theo vài phần bội vàng cùng cự tuyệt. "Nhiếp tỷ tỷ, tại cái này sống chết trước mắt, còn quan tâm được nhiều như vậy sao? Chúng ta không ngại nhường lão thiên làm quyết định, nếu là ba ba có thể tại ta linh lực hao hết trước chạy đến vậy ngươi liền tiếp nhận, nếu là không thể." Hứa Niệm Ly trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ. Nhiếp Văn Tiến mong muốn nói thêm gì nữa, lại cuối cùng chỉ là trùng điệp thở dài. Thấy thế, Hứa Niệm Ly không do dự nữa, bắt đầu hướng phụ thân Hứa Trường Sinh tiến hành truyền âm. "Ba ba, mau tới cứu." Hứa Niệm Ly còn chưa truyền âm xong, Nhiếp Văn Tiễn linh mạch bên trong hắc vụ không có Hứa Niệm Ly cùng Băng Phách Châu đem kết hợp áp chế, lại lần nữa cấp tốc chiếm cứ Nhiếp Văn Tiễn linh mạch. "A, ta thật là khó chịu." Nhiếp Văn Tiễn lý trí trong nháy mắt bị dục vọng thay thế, thân thể càng không ngừng run rẩy. Nhìn xem Nhiếp Văn Tiễn vẻ mặt thống khổ, Hứa Niệm Ly không kịp đối Hứa Trường Sinh tiến hành quá nhiều truyền âm, vội vàng đem chỗ sơn cốc đại khái vị trí phát cho phụ thân Hứa Trường Sinh sau, liền bắt đầu truyền tâm áp chế Nhiếp Văn Tiễn thể nội hắc vụ. Giờ phút này, ở xa Bách Quả thành Hứa Trường Sinh đang ở nhà bên trong đứng ngồi không yên. "Phi Nguyệt, ngươi nói Niệm Ly cái này đều mấy ngày trôi qua thế nào còn không có tin tức truyền về? Sẽ hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn?" Hứa Trường Sinh cau mày, trong phòng đi qua đi lại. Chương 321, phi tốc tiến lên, sông sơn mạch chương 321, phi tốc tiến lên, sông sơn mạch Trần Phi Nguyệt mang trên mặt nụ cười ấm áp trấn an nói, "Phu quân, chớ có quá mức lo lắng, Niệm Ly cơ trí đâu? Hơn nữa có Nhiếp đạo hữu tại, chắc hẳn không có việc gì." Nghe Trần Phi Nguyệt an ủi, Hứa Trường Sinh trong lòng yên tâm không ít. Nhiếp Văn Tiễn thực lực không phải thấp, tu vi tuy chỉ có trúc cơ 6 tầng, nhưng nàng thế nhưng là Huyền Linh Tông đệ tử mà còn có Tam Tinh Kiếm Đạo Thiên Phú. Dù cho đối mặt đồng dạng trúc cơ 7 tầng tu sĩ đều có thể cùng đánh một trận. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này vừa mới tại Hứa Trường Sinh trong đầu hạ màn kết thúc thời điểm, hắn liền đột nhiên thu vào Hứa Niệm Ly truyền đến khẩn cấp truyền âm. Kia truyền âm trong nháy mắt nhường Hứa Trường Sinh nguyên bản liền bình phục tâm đột nhiên nâng lên cổ họng. "Ba ba, mau tới cứu." Cái này ngắn gọn mà vội vàng mấy chữ, như là trọng truy đồng dạng hung hăng đập vào Hứa Trường Sinh trong lòng. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến âm trầm như mực. Vội vàng nói, "Phỉ Nguyệt, không xong, Niệm Ly xảy ra chuyện, ta phải nhanh đi cứu nàng." "Phu quân, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến." Trần Phỉ Nguyệt không chút do dự nói rằng, trong ánh mắt của nàng đồng dạng tràn đầy lo âu và lo lắng. "Không được, Phỉ Nguyệt ngươi chờ trong nhà không thể không có chút cơ tu sĩ tọa trấn." Hứa Trường Sinh ngữ khí kiên quyết mà quả quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Hứa Trường Sinh không kịp làm nhiều giải thích, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hứa Niệm Ly chỗ linh hoạt kỳ ảo dãy núi vội vã đi, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, đem tự thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, hận không thể lập tức liền bay đến thân nữ nhi bên cạnh. Quần áo của hắn tại trong cuồng phong bay phất phới, tóc cũng bị thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Đồng thời, hắn cũng không quên cho Hứa Niệm Ly truyền âm hỏi thăm tình huống cụ thể, "Niệm Ly, ngươi thế nào? Mau trở lại phục ba ba." Thanh âm của hắn mang theo đội vàng chờ đợi, không ngừng trong không khí quanh quẩn. Thế nhưng là làm sao, bất luận Hứa Trường Sinh như thế nào lo lắng kêu gọi, như thế nào dụng tâm cảm giác, đều rốt cuộc chưa lấy được nữ nhi Hứa Niệm Ly truyền âm. Cái này khiến Hứa Trường Sinh càng thêm nôn nóng bất an. Lo âu trong lòng như cự thạch trầm trọng đè ép, nhường hắn cơ hồ không thở nổi. "Niệm Ly, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Chờ lấy ba ba tới cứu ngươi, ba ba tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Hắn ở trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, một lần lại một lần. Gió đang Hứa Trường Sinh bên tai gào thét, giống như bén nhọn gói huyết, hai bên cảnh vật phi tốc lui lại. Linh lực trong cơ thể không ngừng phi tốc tiêu hao, nhưng Hứa Trường Sinh lại không có dừng chút nào trệ. Mặt mũi của hắn căng cứng, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng đuổi tới thân nữ nhi bên cạnh. Sau nửa canh giờ, Hứa Trường Sinh lấy bình thân tốc độ nhanh nhất đã tới linh hoạt kỳ ảo bên ngoài dãy núi. Thân hình của hắn giữa không trung có chút dừng lại, nhìn qua trước mắt cái này nguy hiểm trùng điệp yêu thú trải rộng dãy núi, Hứa Trường Sinh trong lòng hiện lên một chút do dự. Nhưng cái này tia do dự thoáng qua liền mất, Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự tiếp tục hướng phía linh hoạt kỳ ảo dãy núi chỗ sâu cao tốc phi hành. Ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, lấy hắn chút cơ tu vi muốn đi vào linh hoạt kỳ ảo dãy núi nguy hiểm không lớn, nhưng nếu phải giữ tại linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi hết tốc độ tiến về phía trước lại không nhỏ nguy hiểm. Linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi tụ tập vô số yêu thú, trong đó không thiếu có thật nhiều nhị giai thậm chí yêu thú cấp 3, những này yêu thú đều có rất mạnh lãnh địa ý thức. Phi hành yêu thú càng là như vậy, tại không phận cao tốc phi hành không thể nghi ngờ là đối bọn chúng lớn nhất khiêu khích. Nếu là bình thường tiến vào dãy núi, Hứa Trường Sinh khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh những cái kia cường đại yêu thú lãnh địa đi, cẩn thận phân biệt yêu thú khí tức mạnh yếu, lựa chọn an toàn nhất con đường tiến lên. Nhưng Hứa Trường Sinh lúc này đã không lo được nhiều như vậy, hắn lòng tràn đầy đều là nữ nhi Hứa Niệm Ly an nguy. Nếu là bởi vì chính mình do dự cùng cẩn thận mà dẫn đến nữ nhi gặp bất hạnh, Hứa Trường Sinh đời này chỉ sợ đều không thể tha thứ chính mình. Hứa Trường Sinh từng coi là đời này chính mình cũng sẽ không vì cứu một người mà đem chính mình xa vào đến cảnh hiểm nguy. Thế nhưng là thật coi Hứa Niệm Ly xảy ra bất chắc một phút này, Hứa Trường Sinh liền minh bạch, vì nữ nhi Hứa Niệm Ly, hắn có thể liều lĩnh, cho dù là vì thế nỗ lực tính mệnh. Lúc này lý trí của hắn hoàn toàn bị tình cảm chỗ chi phối. Vừa mới đi vào linh hoạt kỳ ảo dãy núi, bảo trì phi hành hết tốc lực, Hứa Trường Sinh bên tai liền nghe được trận trận yêu thú tiếng gào thét. Hứa Trường Sinh treo lên 12 phần tinh thần, thần thức không ngừng mà cảnh giác bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng phi nhanh tiến lên tốc độ lại là mảy may không giảm thấp. Đột nhiên, một cái to lớn nhện từ trên ngọn cây hướng lên nhảy vọt, trong miệng trong nháy mắt phun ra một trương màu trắng mạng nhện, hướng phía Hứa Trường Sinh che lại đến. Kia mạng nhện giống như một trương to lớn màu trắng màn sân khấu, mang theo chí mạng dính tính cùng cứng cỏi. Đối mặt trực diện mà đến mạng nhện, Hứa Trường Sinh đến không kịp trốn tránh. Lúc này lấy ra lôi quân nháy mắt một thanh toàn thân lóe ra lôi quang trường thương xuất hiện Hứa Trường Sinh trong tay. Trên thân thương, lôi điện xen lẫn, càng là nương theo lấy lốt bốp tiếng vang. Hứa Trường Sinh đem linh lực rót vào lôi quân bên trong, hướng phía mạng nhện mạnh mẽ vung lên. Chỉ thấy một tia chớp thương mang chợt hiện, trong nháy mắt đem mạng nhện đánh trúng nát bấy. Cự hình nhện thấy một kích không thành, tám đầu chân dài cấp tốc di động, trong miệng mạng nhện càng là không ngừng mà hướng phía Hứa Trường Sinh phun ra. Trong mắt của nó lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng, thề phải đem cái này kẻ xông vào cầm xuống. Nếu là tại bình thường, chỉ là nhất giai hậu kỳ yêu thú dám như thế khiêu khích, Hứa Trường Sinh chắc chắn nhường đem nó ra đều phải xuống lột. Nhưng là bây giờ Hứa Trường Sinh nào có thời gian cùng nó hao tổn, lúc này tiếp tục hướng phía dãy núi chỗ sâu tiếp tục phi hành. Rất nhanh, cự hình nện liền bị Hứa Trường Sinh xa xa bỏ lại đằng sau, nó tức giận kêu ré lấy, lại chỉ có thể nhìn qua Hứa Trường Sinh rời đi phương hướng không thể làm gì. Thoát khỏi lớn nện chúa, Hứa Trường Sinh thần thức không chỉ có không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thần kinh của hắn căng cứng như dây cùng, mỗi một tấc da thịt đều phản phất tại cảm giác chung quanh dù là nhỏ bé nhất động tĩnh. Theo tiến vào linh hoạt kỳ ảo dãy núi càng lúc càng sâu, gặp phải yêu thú liền phải càng ngày càng mạnh, có chút không chú ý liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như vừa mới kêu cự hình nện là yêu thú cấp 2 lời nói, bị như thế tập kích bất ngờ một chút, vậy mình coi như nguy hiểm. Quả nhiên không có bay bao lâu, Hứa Trường Sinh lại đụng phải một đám khó chơi phi hành yêu thú. Mấy cái to lớn hắc ưng từ tầng mây bên trong đáp xuống, lao thẳng về phía Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh âm thầm may mắn, cũng may những này hắc ưng đều chỉ là nhất giai đỉnh phong tồn tại. Bất quá dù cho chỉ là nhất giai đỉnh phong, Hứa Trường Sinh cũng là toàn lực ứng phó. Những này hắc ưng cùng lúc trước gặp phải nện khác biệt, nếu là không đem giải quyết, bọn hắn chắc chắn một mực dây dưa không ngớt, thật to kéo dài hành trình của mình. Hứa Trường Sinh không do dự nữa, trong tay lôi quân thương mang lập lòe, thân hình hắn như điện, chủ động hướng phía hắc ưng nhóm vọt tới. Hắc ưng nhóm linh hoạt tránh né lấy Hứa Trường Sinh công kích, đồng thời không ngừng dùng bén nhọn móng vuốt cùng sắc bén mỏ hướng Hứa Trường Sinh phát động công kích. Trong lúc nhất thời, thương ảnh cùng hắc ưng giao thoa, Hứa Trường Sinh mỗi một lần vung lên đều cùng hắc ưng kia móng vuốt sắc bén cùng bén nhọn mỏ sinh ra kịch liệt va chạm. Chương 322, lương sắt thương gấu, song đầu mãng. Chương 322, lương sắt thương gấu, song đầu mãng. Không bao lâu, ấn máu đỏ tươi trên không trung nở rộ, mấy cái hắc ưng liền kêu thảm từ không trung rơi xuống. Còn lại hắc ưng thấy tình thế không ổn, rốt cục không còn ham chiến, tứ tán chạy trốn, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Hứa Trường Sinh thở dài một hơi, không kịp đi nhặt những cái kia chết đi hắc ưng thi thể, lại tiếp tục hướng phía dãy núi chỗ sâu đội ba đi. Càng đi bên trong bay, linh khí trung quanh càng phát ra nồng đậm, Hứa Trường Sinh nhịp tim nhảy cũng càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, chấn động đến chung quanh lá cây rỉ rào rơi xuống. Hứa Trường Sinh trong lòng siết chặt, đội vàng dừng lại thân hình. Hô hấp của hắn biến gấp rút, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chỉ thấy một cái hình thể như núi gấu ngựa xuất hiện tại cách đó không xa, cặp mắt của nó lộ ra hung quang, trên người da lông còn như là thép ngội dựng thẳng lên, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cái này đúng là nhị giai đỉnh phong lưng sắt thương gấu. Giờ phút này lưng sắt thương gấu ngay tại săn mồi lấy một đầu nhị giai sơ kỳ đại hổ. Lưng sắt thương gấu mỗi một lần công kích đều mang như bài sơn đảo hải lực lượng, mà đại hổ phản kháng tại trước mặt nó giống như hải đồng đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải lưng sắt thương gấu dường như đang hưởng thụ lấy trận này đơn phương đi săn, đem đại hổ xem như tùy ý loay hoay đồ chơi, chỉ sợ cái này hổ loại yêu thú sớm đã trở thành lưng sắt thương gấu trong miệng bữa ăn, đương nhiên cuối cùng vận mệnh là không cải biến được. Hứa Trường Sinh biết rõ giờ phút này nếu là kinh động đến cái này lưng sắt thương gấu, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế khí tức của mình, dự định vòng qua cái này lưng sắt thương gấu lãnh địa. Đường vòng mặc dù sẽ gia tăng đến thời gian, nhưng nếu mình không thể an toàn đến nữ nhi vị trí, kia hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Hứa Trường Sinh rón rén rời xa gấu ngựa, thở mạnh cũng không dám. Cũng may nữ thần may mắn là đứng tại Hứa Trường Sinh bên này, kia gấu ngựa chú ý lấy đùa bỡn đại hổ, lại không có phát giác hắn tồn tại. Thành công trốn qua một kiếp, Hứa Trường Sinh thì là tiếp tục hướng phía Hứa Niệm Ly cho tọa độ tiến đến. Mấy canh giờ về sau, Hứa Trường Sinh rốt cục sắp đến Hứa Niệm Ly đưa cho phương vị. Trong lúc đó Hứa Trường Sinh cũng là tao ngộ qua mấy lần phục kích, nhưng mỗi một lần đều biến nguy thành an, gắng gượng vượt qua. Nhưng mà, thời gian dài cường độ cao phi hành chiến đấu cùng áp lực to lớn trong lòng, nhường Hứa Trường Sinh thể xác tinh thần đều mệt, sắc mặt cũng không khỏi đến tái nhợt. Nhưng lại không dám có chút ngừng, trong lòng không ngừng nghĩ đến nữ nhi Hứa Niệm Ly an nguy, dáng chống đỡ tiếp tục đi tới. Sắp đến, lại có thời gian một nén nhang ta liền có thể đuổi tới đến. Niệm Ly ngươi nhất định chống đỡ, chờ lấy ba ba tới cứu ngươi. Hứa Trường Sinh ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lúc này Hứa Trường Sinh, quần áo tả tơi, trên thân che kín to to nhỏ nhỏ vết thương, kia vết thương có còn tại thấm lấy máu tươi, có đã ngưng kết thành vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Trường Sinh không ngừng hướng phía sơn cốc phương hướng phi tốc tiến lên. Mà đổi thành một bên trong sơn cốc, Hứa Niệm Ly sắc mặt càng thêm tái nhợt, linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt. Nàng có thể chống đỡ thời gian dài như thế còn là bởi vì một bên phục dụng khôi phục linh lực đan dược, một bên cho Nhiếp Văn Tiến truyền thâu linh lực. Nhưng thời gian dài như vậy cường độ cao linh lực chuyển vận đã nhanh hoàn toàn tiêu hao Hứa Niệm Ly thân thể. Niệm Ly, dừng lại à, tiếp tục như vậy nữa nhẹ thì tổn thương ngươi linh mạch, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Chớ vì ta Nhiếp Văn Tiến khí tức yếu ớt nói, trong thanh âm mang theo thật sâu cầu khẩn. Không, Nhiếp tỷ tỷ, ta sẽ không bỏ qua. Hứa Niệm Ly cắn chặt răng, liều mạng kiên trì. Ngay tại hai người còn tại đau khổ trèo chống thời điểm, Hứa Trường Sinh đã xa xa nhìn vào nơi đây sơn cốc. Tới, cái kia chính là Niệm Ly cho vị trí. Hứa Trường Sinh hương thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Hắn giống như là một tia chớp hướng phía sơn cốc phóng đi, trong lòng đội vàng nhường hắn hận không thể lập tức bay đến thân nữ nhi bên cạnh. Nhưng tại lúc này ngoài ý muốn đột phát, một cái song đầu cự mãng thừa dịp Hứa Trường Sinh thần thức bướng lòng, đột nhiên hướng hắn công tới. Kia cự mãng tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới Hứa Trường Sinh trước mặt. Nhưng mà Hứa Trường Sinh đội vàng ở giữa vung thương ngăn cản, nhưng vẫn là bị đôi rắn khổng lồ quét trúng, cả người như đạn pháo bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Thân thể của hắn trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại. Phúc. Hứa Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Kia đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, nhường hắn cơ hồ muốn mất tỉnh đi. Nhưng hắn không để ý tới thương thế, dáng chống đỡ đứng dậy, nắm chặt trong tay Lôi Quân căm tức nhìn xong đầu cự mãng. Đáng chết, đúng là nhị giai sơ kỳ. Hứa Trường Sinh cắn răng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu là bình thường Hứa Trường Sinh cũng không sợ hắn, nhưng là bây giờ hắn nhưng là nọ mạnh hết đà, một thân thực lực sợ là khó mà phát huy ra bốn thành. Hắn biết rõ chính mình giờ phút này tình cảnh cực kỳ bất lợi, nhưng vì nữ nhi, hắn nhất định phải vượt qua. Mà song đầu cự mãng hai cái đầu lâu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra thanh âm tê tê. Bốn cái thật to ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh nhất cử nhất động, trong mắt lộ ra tham lam cùng hung ác, dường như đem Hứa Trường Sinh xem như một bữa ăn ngon. Súc sinh, hôm nay coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng đừng hòng ngăn lại ta. Hứa Trường Sinh hét lớn một tiếng, chủ động hướng phía song đầu cự mãng công tới. Song đầu cự mãng dường như bị Hứa Trường Sinh chủ động tiến công chỗ chọc giận, hai cái đầu lâu đồng thời phun ra màu đen xương độc. Cái kia độc vụ đậm đặc như mực, cấp tốc lan tràn. Hứa Trường Sinh vội vàng tả hữu đằng na, ý đồ tránh né xương độc bao phủ. Có thể xương độc phạm vi quá rộng, trên người hắn vẫn là dính vào một chút. Lập tức toát ra từng sợi khói xanh bị ăn mòn đến da chóc thịt bong. Đau đớn kịch liệt nhường Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi. Thế nhưng là không kịp chờ hắn phản ứng, song đầu cự mãng cái đuôi đã như roi thép giống như mạnh mẽ rút tới. Hứa Trường Sinh không tránh kịp, lần nữa bị nặng nghề mà đánh bay ra ngoài, đục vào một gốc tráng kiện trên đại thụ, thân cây ứng thanh mà đứt. To lớn lực trùng kích nhường Hứa Trường Sinh thân thể dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Khô khụ. Hứa Trường Sinh trong miệng phun ra máu tươi, trước mắt trận trận biến thành màu đen, hắn quả thực là dáng chống đỡ loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Song đầu cự mãng lại không cho Hứa Trường Sinh mảy may cơ hội thở dốc, hai cái đầu lâu lần nữa nhào về phía hắn. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, hai tay nắm chắc Lôi Quân thường, nổi giận gầm lên một tiếng, "Súc sinh, ngươi đã muốn ngăn ta, vậy liền không chết không thôi." Dứt lời, trên người hắn tản mát ra một cỗ quyết nhiên khí thế, linh lực điên cuồng phun trào, rót vào trong Lôi Quân thường phía trên. Kia mãnh liệt linh lực trong nháy mắt đem thân thương bao khỏa, khiến cho thân thương kia lôi dẫn đại phóng, không ngừng mà có lôi điện lấp lóe. Song đầu cự mãng bị Hứa Trường Sinh khí thế chấn nhiếp, động tác hơi chỉ trệ. Hứa Trường Sinh thừa cơ chủ động xuất kích, thân hình như quỷ mị giống như phóng tới cự mãng. Mùi thương cùng cự mãng đầu lâu va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Hứa Trường Sinh cắn chặt răng, đem hết toàn lực, một lần lại một lần phát động công kích. Song đầu cự mãng cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng dùng răng nanh cùng cái đuôi đánh trả. Dần dần, Hứa Trường Sinh trên thân lại tăng thêm rất nhiều vết thương, nhưng hắn dường như không cảm giác được đau đớn đồng dạng, chỉ có tiến công, lại tiến công. Chương 323, sinh tử một đường, cuối cùng chống đỡ sơn cốc. Chương 323, sinh tử một đường, cuối cùng chống đỡ sơn cốc. Không biết qua bao lâu, Hứa Trường Sinh động tác dần dần biến chậm chạp, linh lực cũng gần như khô kiệt. Hô hấp biến nặng nề mà gấp rút, toàn thân cao thấp càng là giống như một cái huyết nhân đồng dạng, mà song đầu cự mãng cũng mình đầy thương tích. Ngay tại Hứa Trường Sinh sắp kiệt lực thời điểm, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem cuối cùng còn sót lại linh lực toàn bộ rót vào Lôi Quân trong thương. Trong chốc lát, thân thương lôi điện quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo tráng kiện điện mang, thẳng tắp hướng phía song đầu cự mãng đầu lâu đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, song đầu cự mãng một cái đầu lâu bị điện giật mang đánh trúng, trong nháy mắt cháy đen một mảnh. Lập tức song đầu cự mãng thống khổ gào thét, thân thể càng không ngừng bặm mẹo, giơ lên đẩy trời bụi đất, cuối cùng không có động tĩnh. Hứa Trường Sinh cũng bởi vì thoát lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, coi như chuẩn bị một chút tiếp tục tiến về sơn cốc lúc. Nguyên bản đã chết đi song đầu cự mãng, trong đó một cái đầu lâu bỗng nhiên mở to mắt, lần nữa hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới. Hứa Trường Sinh cả kinh thất sắc, mong muốn đứng dậy phản kháng, lại phát hiện trong cơ thể mình lại đã không có mảy may linh lực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, dường như thấy được bóng ma tử vong tại dần dần tới gần. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn táng thân tại cái này nghĩa xúc trong bụng sao? Hắn ở trong lòng tuyệt vọng kêu gào, trong lòng không cam lòng cực tốc dâng lên. Không, ta còn không thể ngã xuống. Niệm ly ngay tại trước mắt ta, chờ lấy ta đi cứu, ta không thể. Thế nhưng là tùy ý Hứa Trường Sinh làm sao không cam, hắn linh lực trong cơ thể đã gần như khô kiệt, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn song đầu cự mãng huyết buồn đại khẩu càng ngày càng gần. Phanh! Hứa Trường Sinh bị song đầu cự mãng mạnh mẽ đụng bay, thân thể giống như diều đứt dây giống như bay ra thật xa, trùng điệp ngã xuống đất. Phúc! Hắn lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, kia máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê mỹ đường vòng cung, chiếu xuống. Ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt biến hư ảo mà bặm mẻo. Ta thật muốn không được sao? Mà còn sót lại một cái đầu lâu song đầu cự mãng lại phản phất tại phát tiết lửa giận đùng đùng, cũng không có trước tiên đem Hứa Trường Sinh nuốt vào trong bụng, mà là muốn hung hăng đem Hứa Trường Sinh xé nát, lấy báo bị chém giết một cái đầu lâu mối thù. Ngay tại Hứa Trường Sinh cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng trọng, muốn hung hăng ngủ mất lúc, trong đầu hiện ra nữ nhi Hứa Niệm Ly, thê tử Trần Phỉ Nguyệt An thi duyệt chờ người bộ dạng. Nụ cười của các nàng là như thế ấm áp, như thế rõ ràng, dường như đang ở trước mắt. Không, ta không thể ngủ. Niệm Ly còn chờ ta đi cứu, Phỉ Nguyệt thi duyệt vẫn chờ ta trở về, ta không thể đổ tại nơi này. Hứa Trường Sinh cường đại tín niệm khắc phục hắn muốn đã ngủ dục vọng. Ánh mắt của hắn đột nhiên trợ to, ánh mắt một lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ. Thế nhưng là dù vậy, thể nội khô kiệt linh lực cùng trải rộng toàn thân trọng thương, nhường hắn căn bản là không có cách đối kháng cái hai đầu này cự mãng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên ý thức được đã không thể dùng lực lượng của mình, vậy liền mượn nhờ ngoại lực, hắn vội vàng mở ra nhẫn chứa vật ý đồ tìm kiếm có thể đánh giết song đầu cự mãng phương pháp. ánh mắt của hắn tại trong nhẫn chứa vật đội vàng tìm kiếm lấy. Thế nhưng là trong nhẫn chứa vật những cái kia cường lực công kích nhị giai cực phẩm phụ lục đã sớm bị hắn đưa hết cho nữ nhi Hứa Niệm Ly, mà đồng dạng nhị giai phụ lục cũng đều cho Phỉ Nguyệt Thi Duyệt Thiên Thành bọn người, hắn một chương không có lưu lại. Ngay tại Hứa Trường Sinh sắp tuyệt vọng thời điểm, hắn trông thấy kia một sấp cất giữ trong nhẫn chứa vật nhất giai thượng phẩm phụ lục. Kia từng chương phụ lục phảng phất là trong bóng tối một tia ánh dạng đồng, nhường hắn nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hy vọng. Đây đều là hắn 10 năm này nhiều năm qua không hoàn toàn bán đi, khoảng chừng mấy vạn tấm, giá trị gần 10 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh quyết định chắc chắn, đem kia mấy vạn tấm nhất giai thượng phẩm phụ lục toàn bộ lấy ra. Hai tay của hắn run rẩy, đem những đũa chú này một mạch hướng lấy song đầu cự mãng ném đi. Kia mấy vạn tấm phụ lục trên không trung tạo thành một mảnh quang mang rực rỡ, như là một đám bay múa thải điệp. "Bạo cho ta!" Hứa Trường Sinh khàn cả giọng hô. Trong lúc nhất thời, vô số phụ lục lóe ra quang mang, giống như pháo hoa nổ tung, chiếu sáng toàn bộ sân gốc. Song đầu cự mãng bị bất thình lình phụ lục bao phủ, trong nháy mắt biến thành tro tàn, liền một tia cặn bã cũng không từng lưu lại, dường như chưa hề tại thế gian này tồn tại qua. Hứa Trường Sinh nhìn qua cái này mấy vạn tấm nhất giai thượng phẩm phụ lục sinh ra uy lực, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sớm biết những đũa chú này có uy lực như thế, hắn ngay từ đầu liền lấy ra tới. Bất quá rất nhanh lại bắt đầu đau lòng lên cái này mấy vạn phụ lục, những này thế nhưng là hắn nhiều năm tâm huyết. Nếu là đem nó đổi thành đồng giá nhị giai cực phẩm phụ lục lời nói có thể đổi 5, 6 tấm. Không đợi Hứa Trường Sinh hối hận, hắn đã cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, thất tha thất thểu ngã xuống đất, đội vàng lấy ra đan dược nuốt vào, đả tọa khôi phục. Nơi đây khoảng cách sơn cốc còn có gần bên trên dặm đường, nếu là bình thường, điểm này khoảng cách với hắn mà nói bất quá là thời gian qua một lát. Nhưng hôm nay hắn thân chịu trọng thương, linh lực tiêu hao hầu như không còn, đường này trình liền lộ ra phá lệ dài dằng dặc, nhất định phải khôi phục một chút linh lực. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, chờ thể nội linh lực hơi hơi khôi phục một chút, Hứa Trường Sinh không dám dừng lại lâu, dáng chống đỡ đứng dậy, thân hình lảo đảo hướng phía sơn cốc bay đi. Rốt cục, Hứa Trường Sinh đi tới vùng tung lũng kia trên không. Hắn quan sát phía dưới, nơi đây sơn cốc khắp nơi đều là thảm nát cự thạch cùng xốc xếch những cây, càng lớn chính là liền sơn cốc đều bị san bằng một nửa. Kia cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, nhường trái tim của hắn trong nháy mắt nắm chặt lên. Nơi đây khẳng định buộc phát một trận kinh thế đại chiến. Hứa Trường Sinh trên không trung không ngừng mà dùng thần thức nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền phát hiện Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Thiến vị trí. Hứa Trường Sinh một cái lao xuống, đập ầm ầm tại hai người cách đó không xa. Không lo được vết thương trên người đau nhức, vội vàng hướng phía Hứa Niệm Ly chạy tới. Hứa Trường Sinh hai tay chăm chú đỡ lấy Hứa Niệm Ly bả vai, dò hỏi: "Niệm Ly, ngươi thế nào?" Chỉ thấy Hứa Niệm Ly sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đóng chặt, nhưng trên thân cũng vô hại miệng, chỉ là thể nội linh lực đã khô kiệt. Hứa Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, kia một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng buông xuống một chút, vội vàng lấy ra một viên đan dược để vào Hứa Niệm Ly trong miệng. Lập tức nhìn về phía một bên Nhiếp Văn Thiến, chỉ thấy nàng càng không ngừng giãy giụa, quần áo trên người sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân càng là rải lấy cao vết máu, thảm thiết trạng thái càng lớn Hứa Trường Sinh. Không nghi ngờ gì, cái này hiển nhiên đều là Nhiếp Văn Thiến tại muốn hồn hắc vụ dục vọng hạ, nhịn không được nội tâm dục vọng, càng không ngừng bắt mài chính mình chỗ tạo thành. Hứa Trường Sinh đem nữ nhi Hứa Niệm Ly để qua một bên, vội vàng chạy đến Nhiếp Văn Thiến bên người. "Nhiếp đạo hữu, ngươi làm sao? Như thế nào chịu nặng như thế tổn thương?" Hứa Trường Sinh lo âu hỏi. Nhiếp Văn Thiến xem như hắn hứa ra ân nhân, Hứa Trường Sinh không thể trơ mắt nhìn xem nàng xảy ra chuyện. "Ta nóng quá, ta muốn Nhiếp Văn Thiến ánh mắt mê ly, trong miệng mơ hồ không rõ nói để cho người ta không nghĩ ra lời nói. Bàn tay như ngọc trắng càng là càng không ngừng trên dưới nắm lấy cái gì. "Muốn? Ngươi muốn cái gì?" "Nhiếp đạo hữu." Hứa Trường Sinh đem đầu xích lại gần Nhiếp Văn Thiến, muốn nghe thanh nàng đang nói cái gì. Chương 324, điên cuồng, lần nữa cường hóa dòng dõi. Chương 324, điên cuồng, lần nữa cường hóa dòng dõi. Nóng quá, ta muốn. Nhưng mà còn chưa chờ Hứa Trường Sinh hoàn toàn nghe rõ, Nhiếp Văn Thiến phảng phất là người được nam tính khí tức, lại một tay lấy Hứa Trường Sinh đẩy ngã, hung hăng kịch đi lên. Hai tay càng là càng không ngừng loạn xạ nắm lấy Hứa Trường Sinh kia tràn ngập vết máu quần áo. Hứa Trường Sinh bị bất thình lình cử động cả kinh mở to hai mắt nhìn, nhưng vốn là kiệt lực hết sức hắn căn bản là không có cách ngăn cản Nhiếp Văn Thiến. "Nhiếp đạo hữu, không thể như này." Hứa Trường Sinh lớn tiếng nói. Phải biết nữ nhi Hứa Niệm Ly ngay tại một bên, nếu như bị nhìn thấy, có thể giờ phút này Nhiếp Văn Thiến đã sớm bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, Hứa Trường Sinh căn bản là không có cách tránh thoát. Rất nhanh tràn đầy vết máu hai người liền quấn quýt lấy nhau, người bên trong có ta bên trong có ngươi. Tăng thêm song phương vết máu trên người, có thể nói là làm được chân chính tinh huyết giao hòa. Vừa mới bắt đầu Hứa Trường Sinh có lẽ còn tại hưởng thụ, thế nhưng là theo Nhiếp Văn Thiến càng thêm điên cuồng tăng thêm hắn nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, Hứa Trường Sinh lại dần dần chịu không được Nhiếp Văn Thiến điên cuồng ép. Cuối cùng bởi vì trên thân thể gặp không được hôn mê đi. Nhưng mà Nhiếp Văn Thiến động tác lại không có bởi vì Hứa Trường Sinh hôn mê mà ngừng. "Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là lục phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn? Sơ cấp cường hóa, 100.000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 1 triệu linh thạch dòng dõi là tứ phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 10 triệu linh thạch dòng dõi là tam phẩm linh căn phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú? Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, chế phù, kiếm đạo chịu mẫu thể hạn chế, linh thực, chế phù nhiều nhất cường hóa đến tam tinh, kiếm đạo nhiều nhất cường hóa đến lục tinh. Tuy có bởi vì trọng thương dẫn đến thân thể hôn mê đi, thế nhưng là trên tinh thần Hứa Trường Sinh lại là càng lúc càng tốt. Cảm thụ ngoại giới còn tại điên cuồng nghiền ép chính mình Nhiếp Văn Thiến, Hứa Trường Sinh quyết tâm trong lòng. Chính mình cũng hôn mê ngươi còn không ngừng hạ, vậy ngươi liền cho ta thật tốt thai nghén một cái dòng roi a. Lập tức liền lựa chọn ngũ phẩm linh căn cộng thêm tứ tinh kiếm đạo thiên phú. Đinh, kiểm tra tới trong nhẫn chứa vật có 200.000 linh thạch, phải chăng tự động hấp thu? Hấp thu. Thời gian dần qua, không biết ngoại giới bao lâu trôi qua, Nhiếp Văn Thiến cũng rốt cục đình chỉ vận động, ghé vào Hứa Trường Sinh trên lồng ngực đã ngủ mê man. Lúc này, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua tiếng xào xạc. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà thường hòa. Không bao lâu, Hứa Niệm Ly dẫn đầu tỉnh lại, nhìn thấy phụ thân Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến ôm nhau mê man cảnh tượng, nàng kia nguyên bản tràn ngập lo lắng trên mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười sảng lạn. Nàng cũng không có bởi vì phụ thân cùng Nhiếp Văn Thiến giờ phút này thân mật dáng vẻ mà cảm thấy xấu hổ hoặc khó chịu. Trong lòng của nàng, chỉ cần có thể cứu trở về Nhiếp tỷ tỷ, cái khác đều không quan trọng. Chính mình kiên trì không có uổng phí, Nhiếp tỷ tỷ muốn hồn hắc vụ chi độc nhất định là bị hiểu. Hứa Niệm Ly rón rén đứng dậy, sợ đánh thức bọn hắn. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chuẩn bị đi bên ngoài là hai người hộ pháp. Thật lâu, Nhiếp Văn Thiến cũng chậm rãi tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức còn có chút mơ hồ, chờ thấy rõ tình hình trước mắt, nhìn thấy chính mình lại ghé vào Hứa Trường Sinh trên lồng ngực, lập tức trên mặt che kín đỏ ửng. Lập tức càng là nhớ tới lúc trước kia cử động điên cuồng, Nhiếp Văn Thiến trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly. "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi." Hứa Niệm Ly thanh âm thanh thúy truyền đến. Nhiếp Văn Thiến càng là bối rối đứng dậy, cúi thấp đầu, ngập ngừng nói rằng, "Niệm Ly." Ta Hứa Niệm Ly lại ý cười đầy mặt đi tiến lên, giữ chặt Nhiếp Văn Thiến tay nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi đừng thật không tiện, đây là Lao Thiên làm ra quyết định, không phải sao?" Nhiếp Văn Thiến khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Niệm Ly chân thành ánh mắt, trong lòng xấu hổ thoáng giảm bớt chút. "Cảm ơn ngươi, Niệm Ly." Nhiếp Văn Thiến thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. "Nhiếp tỷ tỷ, nắm chặt khôi phục thương thế à, nơi đây tại không an toàn, chờ phụ thân tỉnh lại chúng ta thì rời đi nơi đây." Hứa Niệm Ly trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng lo lắng. Nhiếp Văn Thiến khẽ gật đầu một cái, theo lời bắt đầu bận công chữa thương. Hứa Niệm Ly thì tại một bên cảnh giác trông coi, phòng ngừa có yêu thú xâm nhập. Trong chớp mắt 3 ngày 3 đêm đã đi qua, nhưng Hứa Trường Sinh lại không có chút nào muốn thức tỉnh vết tích. Hứa Niệm Ly trong lòng dần dần có chút lo lắng, nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Trường Sinh, lông mày nhíu chặt. Nhiếp Văn Tiến lúc này đã kết thúc chữa thương, cái này 3 ngày khiến cho nàng toàn bộ khôi phục. Thậm chí đang giải trừ kia muốn hồn độc xương mù về sau tu vi của nàng còn mơ hồ có chỗ tăng lên. Nguyên bản cần hơn 10 năm khả năng xung kích trúc cơ hậu kỳ nàng, bây giờ chỉ cần 3 năm. Nhiếp Văn Tiến nhìn thấy Hứa Niệm Ly vẻ lo lắng, nhẹ nói, "Niệm Ly thật xin lỗi, đều tại ta." Lúc đầu phụ thân ngươi thương thế nghiêm trọng đến chỗ này, sau đó còn bị ta mới đưa đến thân thể tiêu hao rất nghiêm trọng quá độ. Hứa Niệm Ly vội vàng nói, "Nhiếp tỷ tỷ, việc này không thể trách ngươi, đều là kia Bách Lý Lạc Trần sai lầm. Nếu không phải hắn đã chết, ta không phải đem nó lộ xương rút gân. Chỉ là hiện tại phụ thân một mực tại Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi hôn mê, ta sợ tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm." "Niệm Ly ngươi yên tâm, việc này giao cho ta, ta liền xem như liều mạng ta cái mạng này cũng chắc chắn hộ ngươi cùng người an nguy của phụ thân." Nhiếp Văn Tiến lời nói kiên định hữu lực, trong ánh mắt để lộ ra quyết nhiên vẻ mặt. "Ừm, Nhiếp tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi." Hứa Niệm Ly trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Đúng lúc này, một mực hôn mê Hứa Trường Sinh bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chau mày, dường như cực kỳ thống khổ. Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Thiến đều là giật mình, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn. "Ba ba, ngươi thế nào?" Hứa Niệm Ly lo lắng hô, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay chăm chú bắt lấy Hứa Trường Sinh góc áo. Nhiếp Văn Thiến cũng một mặt khẩn trương, đưa tay dò xét Hứa Trường Sinh mặt tượng. Sắc mặt của nàng nghiêm trọng, lông mày vận thành một cái u cục, ý đồ từ mạch tượng bên trong tìm ra Hứa Trường Sinh thống khổ căn nguyên. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh thân thể khẽ run, trên mặt biểu lộ càng thêm mặt mèo. Nhiếp Văn Tiến vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không tốt, Hứa đạo hữu dường như thể nội linh khí hỗn loạn, sợ là trước đó thương thế đã dẫn phát di chứng. Nếu là lại không nghĩ biện pháp ổn định, hậu quả khó mà lường được." Hứa Niệm Ly gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, "Vậy làm sao bây giờ, Nhiếp tỷ tỷ?" Nhiếp Văn Tiến hít sâu một hơi, nói rằng, "Niệm Ly, ngươi chớ hoảng sợ, ta trước dùng linh lực ổn định Hứa đạo hữu linh mạch, ngươi ở một bên hộ pháp." Dứt lời, Nhiếp Văn Tiến không do dự nữa, hai tay chống đỡ Hứa Trường Sinh phía sau lưng, đem tự thân linh lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể của hắn. Hứa Niệm Ly thì khẩn trương bảo vệ ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, không dám có chút buông lỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Văn Thiến cái trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn. Rốt cục, Hứa Trường Sinh run rẩy dần dần đình chỉ, trên mặt biểu lộ cũng chậm chậm thư giãn xuống tới. Nhiếp Văn Thiến lúc này mới thu hồi linh lực, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Chương 325, Ngọc Dịch Ngưng Mạch Đan, Trường Sinh thức tỉnh. Chương 325, Ngọc Dịch Ngưng Mạch Đan, Trường Sinh thức tỉnh. Nhiếp tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hứa Niệm Ly tranh thủ thời gian đỡ lấy Nhiếp Văn Tiến, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhiếp Văn Tiến khoát tay áo, suy yếu nói rằng, "Ta không sao, chỉ là có chút linh lực tiêu hao quá độ. Phụ thân ngươi tạm thời ổn định, nhưng còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng tìm tới Ngọc Dịch Ngưng Mạch Đan." Thanh âm của nàng yếu ớt mà khàn khàn, mang theo thật sâu mọi bệnh. "Ngọc Dịch Ngưng Mạch Đan?" Hứa Niệm Ly mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, "Cái này Ngọc Dịch Ngưng Mạch Đan chính là nhị giai đan dược, bây giờ chúng ta thân ở Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi, trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm?" Nhiếp Văn Tiến trầm ngâm một lát, nói rằng, "Niệm Ly, ta có biện pháp lấy tới cái này Ngọc Dịch Ngưng Mạch Đan, bất quá ta nhất định phải rời đi cái này Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi một chuyến." "Thật sao? Quá tốt rồi Nhiếp tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Hứa Niệm Ly trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. "Đây là ta phải làm, Niệm Ly, ta rời đi trong khoảng thời gian này, người an nguy của phụ thân liền dựa vào ngươi." Nhiếp Văn Tiến trịnh trọng nói rằng. Hứa Nghiệm Ly lo âu nói rằng, "Ân Nhiếp tỷ tỷ, vậy ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, nói rằng, "Yên tâm đi, Nghiệm Ly, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Ngươi ở đây chiếu cố thật tốt phụ thân ngươi." Nói xong, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh cùng Hứa Nghiệm Ly, liền dứt khoát quay người rời đi. Thân ảnh của nàng dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại Hứa Nghiệm Ly trong tầm mắt. Hứa Nghiệm Ly canh giữ ở Hứa Trường Sinh bên người, trong lòng yên lặng cầu nguyện Nhiếp Văn Tiến có thể thuận lợi mang về ngọc dịch ngưng mạch đan. Một ngày trôi qua, Nhiếp Văn Tiến vẫn không có trở về. Thời gian trôi qua nhường Hứa Nghiệm Ly tâm càng thêm lo lắng, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Nàng càng không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, nói với mình Nhiếp Văn Tiến nhất định sẽ mang theo đan dược trở về. Ngay tại Hứa Nghiệm Ly lo lắng bất an thời điểm, Nhiếp Văn Tiến thân ảnh rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. "Nhiếp tỷ tỷ." Hứa Nghiệm Ly kích động hô. Nhiếp Văn Tiến bước nhanh đi tới, đem ngọc dịch ngưng mạch đan đưa cho Hứa Nghiệm Ly, nói rằng, "Nhanh, cho ngươi phụ thân ăn vào." Hứa Nghiệm Ly vội vàng tiếp nhận đan dược, uy nhập Hứa Trường Sinh trong miệng. Một lát sau, Hứa Trường Sinh kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt dần dần có huyết sắc, khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Hứa Nghiệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến lúc này mới thở dài một hơi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh ngón tay có chút giật giật, Hứa Nghiệm Ly ngạc nhiên hô, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi nhìn, phụ thân giống như có động tĩnh." Nhiếp Văn Tiến vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Trường Sinh chậm rãi mở mắt. "Cha." Hứa Nghiệm Ly bổ nhào vào Hứa Trường Sinh bên người, nắm thật chặt Hứa Trường Sinh tay. Hứa Trường Sinh thanh âm khàn khàn mà yếu ớt nói, "Nghiệm Ly, ngươi không sao chứ? Đây là nơi nào?" Hứa Nghiệm Ly trong mắt rưng rưng, nói rằng, "Cha, ta không sao. Bây giờ chúng ta còn tại Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi đâu, ngươi bởi vì thương thế nghiêm trọng đã mê man nhiều ngày, lo lắng giết chúng ta. Cuối cùng vẫn là Nhiếp tỷ tỷ đổi lấy một cái ngọc dịch ngưng mạch đan, mới khiến cho ngài tỉnh lại. Cha, ngài hiện tại cảm giác thế nào?" Hứa Nghiệm Ly lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh có chút giật giật thân thể, nói rằng, "Cảm giác tốt hơn nhiều." Sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến cảm kích nói rằng, "Nhiếp đạo hữu đa tạ ngươi ngọc dịch ngưng mạch đan, không phải ta sợ là." Nhưng mà đối mặt Hứa Trường Sinh nhìn thẳng mà đến ánh mắt, Nhiếp Văn Tiến trên mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh nói, "Hứa đạo hữu nói quá lời, như không phải là vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không bị thương thành dạng này, là ta phải cảm ơn ngươi." Lòng của nàng như liệu con sông loạn, không dám cùng Hứa Trường Sinh ánh mắt đối mặt. "Không, là ta phải cảm ơn ngươi." Hứa Trường Sinh kiên trì nói rằng, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Coi như hai người chuẩn bị không ngừng mà lẫn nhau khách khí lúc, một bên Hứa Nghiệm Ly không khỏi khẽ cười một tiếng, "Tốt ba ba, Nhiếp tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng lại tranh rồi. Bây giờ chúng ta đều bình an vô sự, cái này mới là trọng yếu nhất." Hứa Trường Sinh nhìn thoáng qua Nhiếp Văn Thiến, nhẹ nhàng cười một cái nói, "Đúng, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, chúng ta có thể bình an vô sự chính là tốt nhất." Nhiếp Văn Thiến cũng mỉm cười gật đầu, nói rằng, "Ừm, bây giờ việc cấp bách là nhường Hứa đạo hữu chữa khỏi vết thương, sau đó rời đi cái này Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi, để tránh lại sinh biến cố." Hứa Trường Sinh ứng tiếng nói, "Không sai, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chỉ là ta thương thế chưa lành, sợ là lại cần tu dưỡng một đoạn thời gian." Hứa Nghiệm Ly vội vàng nói, "Ba ba, có ta cùng Nhiếp tỷ tỷ tại, chắc chắn hộ ngài chu toàn." "Không sai Hứa đạo hữu, có ta Nghiệm Ly tại, ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương." Nhiếp Văn Tiến lời nói âm vang hữu lực, để cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm. "Đa tạ Nghiệm Ly cùng Nhiếp đạo hữu." Hứa Trường Sinh lần nữa nói cảm tạ. "Hứa đạo hữu khách khí, là ta muốn tạ Hứa đạo hữu ngươi." Nhiếp Văn Tiến khiêm tốn đáp lại nói. Một bên Hứa Nghiệm Ly thấy hai người lại muốn lẫn nhau khách khí, ngữ khí quả quyết nói rằng, "Ba ba, ngươi nhanh chữa thương a, ta mang Nhiếp tỷ tỷ đi điều tra một chút phụ cận." Nói xong, vội vàng lôi kéo Nhiếp Văn Tiến rời đi nơi đây, để phòng hai người lâm vào không có tận cùng nhũ nhượng. Hứa Trường Sinh nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, mỉm cười, liền bắt đầu vận công chữa thương. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, linh khí chung quanh chậm rãi hướng hắn tụ lại. Hứa Nghiệm Ly lôi kéo Nhiếp Văn Tiến đi ra một khoảng cách sau, ngừng lại. "Nhiếp tỷ tỷ, về sau có tính toán gì hay không?" Hứa Nghiệm Ly thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được cái này, Nhiếp Văn Tiến hơi sững sờ, trầm tư một lát sau nói rằng, "Ta muốn đợi phụ thân ngươi thương thế khỏi hẳn, chúng ta bình an rời đi cái này Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi sau, liền tiếp theo về tông dốc lòng tu luyện, tăng lên chính mình tu vi." Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, trên nét mặt lộ ra kiên định. "A." Thế nhưng là Hứa Nghiệm Ly muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Coi như Hứa Nghiệm Ly dự định làm rõ lúc, Nhiếp Văn Tiến lại kịp thời cắt ngang Hứa Nghiệm Ly kế hoạch. "Tốt Nghiệm Ly, chúng ta nhanh tuần tra một phen a, phụ thân ngươi bây giờ tại chữa thương, cũng không thể nhường yêu thú quấy rầy tới hắn." Nhiếp Văn Tiến ngữ khí biến nghiêm túc lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nói xong, Nhiếp Văn Tiến liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến, Hứa Nghiệm Ly nhìn xem bóng lưng của nàng, há to miệng, cuối cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, bước nhanh đi theo. Hai người ở chung quanh cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy, không buông tha bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, Nhiếp Văn Tiến dừng bước lại, làm cái im lặng thủ thế, Hứa Nghiệm Ly ngầm hiểu, nín thở ngưng thần. Không khí dường như tại thời khắc này ngưng kết, khẩn trương không khí tràn ngập ra. Chỉ thấy cách đó không xa trong bụi cỏ, truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng xào xạc, Nhiếp Văn Tiến nắm chặt trong tay linh kiếm, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm chỗ kia bụi cỏ. Dáng người của nàng căng cứng, như là sắp tên rời cùng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Sau một lát, một con thỏ hoang tử trong bụi cỏ chui ra, hai người lúc này mới thở dài một hơi, căng cứng thần kinh trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Chương 326, Hứa Trường Sinh chủ động. Chương 326, Hứa Trường Sinh chủ động hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận. Hứa Nghiệm Ly vô ngực, trên mặt của nàng lộ ra thoải mái nụ cười. Nhiếp Văn Tiến khẽ cười nói, Niệm Ly tại cái này linh hoạt kỳ ảo dãy núi, vẫn là cẩn thận là hơn. Ngữ khí của nàng nhu hòa lại mang theo nghiêm túc, nhắc nhở lấy hứa Niệm Ly không thể phớt lờ. Hai người tiếp tục tuần tra, cho đến xác nhận chúng quanh không có bất kỳ cái gì yêu thú sau, mới quay trở về Hứa Trường Sinh chữa thương địa phương. Lúc này Hứa Trường Sinh vẫn đang ngồi chữa thương. Khí tức của hắn bình ổn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí, hiển nhiên chữa thương ngay tại thuận lợi tiến hành. Ban đêm lặng yên giáng lâm, ánh trăng như nước vẩy trong sân cốc. Hứa Trường Sinh kết thúc một vòng chữa thương, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái, sắc mặt cũng đã so trước đó tốt lên rất nhiều. "Ba ba, cảm giác thế nào?" Hứa Niệm Ly bước nhanh đi đến Hứa Trường Sinh bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh mỉm cười trả lời, "Tốt hơn nhiều, may mắn mà có các ngươi." Nhiếp Văn Tiến nói rằng, "Hứa đạo hữu, lâu như vậy chưa có ăn khẳng định đói bụng không? Ta trước đó ở bên kia nhìn thấy một quả linh quả thụ, ta đi cho ngươi hái chút đến." "Không cần Nhiếp đạo hữu, bây giờ sắp trời đã tối, vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng." Hứa Trường Sinh vội vàng nói, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, không muốn để cho Nhiếp Văn Tiến vì mình mạo hiểm. Nhiếp Văn Tiến lại khoát tay áo, "Không sao, ta nhanh đi mau trở về." Mắt thấy ngăn không được Nhiếp Văn Tiến, Hứa Trường Sinh đành phải quan tâm nói, "Tiểu Nhiếp đạo hữu cẩn thận." Hắn Nhiếp Văn Tiến gật gật đầu, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Coi như Hứa Trường Sinh một mực nhìn qua Nhiếp Văn Tiến từ từ đi xa bóng lưng lúc, một bên Hứa Niệm Ly dò hỏi, "Cha, ngươi cùng Nhiếp tỷ tỷ đến cùng là nghĩ như thế nào?" Hứa Niệm Ly trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, bất quá đối với hôm nay phụ thân Hứa Trường Sinh biểu hiện nàng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. "Cái gì? Cái gì thế nào?" Hứa Trường Sinh làm bộ nghe không hiểu, ánh mắt càng là có chút trốn tránh. Hứa Niệm Ly quệt mồm nói rằng, "Chính là cùng Nhiếp tỷ tỷ về sau quan hệ a." "Cha, ngươi đừng giả bộ choáng váng, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào?" Hứa Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, nói rằng, "Niệm Ly, việc này đã xảy ra, ta đương nhiên là bằng lòng phụ trách, chỉ là cái gì nha, cha?" Hứa Niệm Ly vội vàng truy vấn, ánh mắt nhìn chằm chằm phụ thân Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh thở dài, trong ánh mắt tràn đầy do dự cùng không xác định nói, "Chỉ là ta không biết rõ Nhiếp đạo hữu ra sao ý nghĩ, hơn nữa ta đây là ta cùng Nhiếp đạo hữu gặp mặt thứ hai, sẽ có hay không có chút đường đột." Hứa Niệm Ly nghe xong, sốt ruột nói, "Cha, cái này có cái gì đường đột? Nhiếp tỷ tỷ người mỹ tâm thiện, ngài anh dũng trưởng nghĩa, ta nhìn a, không có gì thích hợp bằng." Lại nói, "Kinh nghiệm vừa mới kia một lần, chẳng lẽ còn không đủ để các ngươi hiểu rõ lẫn nhau sao?" Hứa Trường Sinh bị nữ nhi nói đến nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lát sau nói rằng, "Niệm Ly, tình cảm sự tình, sao có thể đơn giản như vậy? Coi như ta có ý, cũng phải tôn trọng Nhiếp đạo hữu ý nghĩ." Trên mặt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại để lộ ra chăm chú. Hứa Niệm Ly dậm chân, nói rằng, "Cha, ngài chính là lo lắng quá nhiều. Chờ Nhiếp tỷ tỷ trở về, ngài nhưng phải thật tốt cùng với nàng tâm sự." Nghe nữ nhi Hứa Niệm Ly đề nghị, Hứa Trường Sinh trong lòng tuy có mấy phần tâm động, nhưng vẫn còn do dự nói, "Nhưng là, ta vẫn cảm thấy có chút đường đột." "Đừng thế nhưng là rồi ba ba, ngươi không chủ động một chút chẳng lẽ là muốn đợi Nhiếp tỷ tỷ chủ động sao? Nếu là vì vậy mà bỏ qua, há không đáng tiếc." Hứa Niệm Ly thanh âm thanh thúy mà vang dội, mang theo tràn đầy vội vàng. Lập tức Hứa Trường Sinh tâm thần rung động. "Đúng vậy a, chính mình không chủ động chẳng lẽ muốn chờ Nhiếp Văn Thiến chủ động sao? Hơn nữa chính mình những năm này đến nay dường như vẫn luôn là đang bị động tiếp nhận, chưa bao giờ chủ động qua. Vì Nguyệt là như thế, Thi Duyệt cũng là như thế. Ta hiểu được Niệm Ly, cảm ơn ngươi." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kiên định, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hứa Niệm Ly thấy phụ thân rốt cục khai khiếu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Con mắt của nàng cong thành nguyệt nha, vui vẻ nói rằng, "Cha, ngài có thể nghĩ thông suốt liền tốt, ta chờ ngươi cùng Nhiếp tỷ tỷ tin tức tốt." Không bao lâu, Nhiếp Văn Tiến thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, cầm trong tay của nàng linh quả, ống tay áo trong gió có chút đông đưa, sợi tóc dương nhẹ. Hứa Niệm Ly vội vàng nên đón, tiếp nhận linh quả, ánh mắt tại Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến ở giữa qua lại chuyển động, kia linh động trong con ngươi tràn đầy chờ mong cùng nội vàng. Hứa Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Văn Tiến, muốn nói lại thôi, cuối cùng biệt xuất 6 cái chữ, "Nhiếp đạo hữu vất vả." Nhìn thấy Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly thân sắc, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp lại nói, "Hứa đạo hữu khách khí, đây là ta phải làm." Thế là, cảnh tượng một lần xa vào đến thập phần vi diệu hoàn cảnh, bầu không khí biến có chút xấu hổ, ba người cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ cái này trầm mặc. Hứa Niệm Ly ở một bên nhìn xem cha mình và Nhiếp tỷ tỷ bộ dáng như vậy, trong lòng sốt ruột không thôi, lại không thể làm gì. Nàng cắn môi một cái, thật không thể thay bọn hắn đem lời nói rõ ràng ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến sáng sớm ngày thứ hai ba người đều từ đả tọa bên trong tỉnh lại. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy trên người bọn hắn, mang đến một tia ấm áp. Thấy thời cơ đến, Hứa Niệm Ly vội vàng nói, "Ba ba, Nhiếp tỷ tỷ ta đi cho ngươi nhóm tìm một chút linh quả." Nói xong không chờ hai người đáp lại, xoay người rời đi, đồng thời càng không ngừng đối với Hứa Trường Sinh chớp mắt ra hiệu. Kia hoạt bát bộ dáng phảng phất tại nói, "Cha, ngươi cần phải nắm lấy cơ hội a." Nhìn qua Hứa Niệm Ly đi xa bóng lưng Hứa Trường Sinh ngầm hiểu, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Không bao lâu, chờ Hứa Niệm Ly hoàn toàn sau khi rời đi, hai người bầu không khí bỗng nhiên biến thập phần vi diệu lên. Không khí chung quanh dường như đều ngưng kết, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lá cây tiếng xào xạc. Hứa Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói rằng, "Nhiếp đạo hữu, kỳ thật ta..." Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, mang theo một vẻ khẩn trương. Nhiếp Văn Tiến khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Hứa Trường Sinh đối lập, nói rằng, "Hứa đạo hữu về sau gọi ta Văn Tiến liền tốt." "Tốt, Văn Tiến. Vậy ngươi về sau có thể trực tiếp liền gọi ta Trường Sinh à, cũng không cần gọi cái gì Hứa đạo hữu." Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. "Ân ạ." Nhiếp Văn Tiễn sắc mặt có chút hơi hồng gật gật đầu, ánh mắt của nàng lấp loé, không dám thời gian dài cùng Hứa Trường Sinh đối mặt. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói tiếp, "Văn Tiễn, trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở chung, ngươi thiệt lương, dũng cảm, mỹ lệ không giây phút nào đều đang hấp dẫn ta. Ta biết được cái này có lẽ có ít bỗng nhiên, nhưng ta Hứa Trường Sinh nguyện đời này cùng ngươi dắt tay làm bạn, chúng phó Trường Sinh đại đạo." Nói xong, Hứa Trường Sinh một mặt chờ mong nhìn qua Nhiếp Văn Tiễn, tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, dường như chờ đợi vận mệnh tuyên phán. Nhiếp Văn Tiễn trên mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, nàng cúi thấp xuống hai con ngươi, hai tay không tự giác giảo lấy góc áo, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, thanh âm êm dịu lại kiên định nói, "Trường Sinh, tâm ý của ngươi ta hiểu được. Chỉ là cái này con đường tu tiên gặp gần khó đi, làm bạn con đường cũng tràn ngập không biết." Nhưng thanh âm của nàng dừng một chút, Hứa Trường Sinh tâm cũng đi theo treo lên. Chương 327, thảm tao cự tuyệt. Chương 327, thảm tao cự tuyệt. Tình huống sao không đúng à? Dựa theo Lam Tinh bên trên những cái kia nhân vật chính tới nói, loại tình huống này không phải là một thổ lộ chính là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc sao? Thế nào đến nơi này của ta liền thay đổi? Văn Tiễn ngươi. Hứa Trường Sinh không cảm tâm nói rằng. Nhiếp Văn Tiễn khẽ lắc đầu, ngắt lời hắn, "Trường Sinh, ngươi là một người tốt." Ánh mắt của nàng né tránh, không dám nhìn thẳng Hứa Trường Sinh kia tràn ngập ánh mắt mong đợi. Hứa Trường Sinh nghe nói như thế, trong lòng càng là lộn bột một chút, thầm nghĩ, song song, đây không phải Lam Tinh bên trên cự tuyệt người kinh điển nhất lời dạo đầu sao? Là tên hỗn đản nào truyền đến tu tiên giới tới? Nhưng hai người chúng ta không thích hợp. Trường Sinh, ta một lòng truy cầu đại đạo, không muốn bị tình yêu sợ khiến vấp, chỉ sợ không cách nào toàn tâm làm bạn với ngươi. Nhiếp Văn Tiễn ngữ khí kiên quyết, như là đêm lạnh bên trong gió lạnh, vô tình thổi thổi mạnh Hứa Trường Sinh tâm. Hứa Trường Sinh đứng chết chân tại chỗ, trên mặt vẻ bại như mây đen giống như tụ lại, thế nào cũng xua tan không ra. Hắn há to miệng, tiết hầu lại giống như là bị cái gì ngạnh ở, nửa ngày mới gian nan gạt ra một câu, "Văn Tiễn, coi là thật không có khoan nhượng sao?" Nhiếp Văn Tiễn quay đầu đi chỗ khác, tránh đi cái kia sáng rực ánh mắt, hai tay nắm càng chặt hơn, góc áo đều sắp bị vò nhăn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa, dường như nội tâm đang tiến hành một trận kịch liệt đấu tranh. "Trường Sinh, ngươi chớ có lại bức ta, tu tiên một đường biến số vô tận, ta có chấp niệm của mình cũng khát vọng, dưới mắt thực sự vô tâm nhi nữ tình trường. Huống hồ trước đây đủ loại, bất quá là tình thế bức bách cùng chung hoạn nạn mà thôi. Đến mức ân cứu mạng của ngươi ta về sau chắc chắn hoàn lại." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một tia quyết tuyệt. "Nhưng là, loại sự tình này chúng ta đã làm, ngươi có thể nào nhẹ nhàng một câu tình thế bức bách, liền có thể đem quên?" Hứa Trường Sinh thanh âm đề cao mấy phần, ngữ khí mang theo không cam lòng. Nhiếp Văn Tiễn thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt trong nháy mắt bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, xấu hổ cùng quẫn bách xen lẫn tại đáy mắt, nàng cắn môi dưới, nửa ngày mới khàn giọng nói, "Trường Sinh, ngày ấy tình huống nguy cấp, đúng là hành động bất đắc dĩ, có thể nào giữ lời?" Hứa Trường Sinh cười khổ, trong tiếng cười tràn đầy cô đơn, "Là ta tự mình đa tình, nguyên lai tưởng rằng, mà thôi, về sau ta tự sẽ nắm phân tất." Lời tuy nói như vậy, nhưng lòng dạ chua xót lại như thủy triều, từng lớp quẩn quẩn không thôi. Nhiếp Văn Tiễn nhìn qua Hứa Trường Sinh cô đơn biểu lộ, ngực đột nhiên một hồi bị đè nén, giống như là bị vô hình tay nắm chặt trái tim. Đau nhức ý lan tràn, lòng của nàng dường như bị vô số cây kim đâm, đau đến không thể thở nổi. Nàng há to miệng, vốn muốn nói chút hòa hoãn không khí lời nói, lại lời nói tới bên miệng lại là không biết như thế nào mở miệng. Gió nhẹ thổi qua, vung lên nàng mấy sợi sợi tóc, nàng đưa tay đem sợi tóc đừng tới sau tai, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục hỗn loạn tâm tư, có thể hốc mắt lại không bị khống chế nổi lên đường đỏ. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chính mình những lời kia giống lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào Hứa Trường Sinh trái tim, tổn thương hắn sâu vô cùng. Vừa đúng lúc này, Hứa Niệm Ly khẽ hát, bưng lấy linh quả lanh lợi trở về. Nhìn thấy hai người cái này ngưng trọng không khí, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, linh quả lốt bốp lăn xuống một chỗ. Kia vui sướng tiểu khúc im bặt mà dừng, như là bị đột nhiên cắt đứt dây đàn. "Cha, Nhiếp tỷ tỷ, đây là thế nào?" Nàng ánh mắt tại giữa hai người qua lại liếc nhìn, trong lòng có dự cảm không tốt. Hứa Trường Sinh giang chống đỡ ra một vẻ ý cười, "Không có việc gì, Niệm Ly, chỉnh đốn xuống linh quả a." Nhiếp Văn Tiễn cũng yên lặng ngồi xổm người xuống, giúp đỡ nhặt quả, buông xuống đôi mắt giấu đi đáy mắt gợn sóng. Mấy ngày sau đó, trong sơn cốc bầu không khí trầm muộn gần như kiềm chế, để cho người ta cảm thấy khó mà hô hấp. Hứa Trường Sinh dốc lòng chữa thương ý đồ dùng bận rộn lấp đầy suy nghĩ. Nhiếp Văn Tiễn thường xuyên một mình ra ngoài, vừa đi chính là hơn nửa ngày, trở về lúc vẻ mặt mệt mỏi, tránh đi Hứa Trường Sinh ánh mắt càng thêm tận lực. Hứa Niệm Ly nhìn vào mắt, gấp ở trong lòng, vụ trộm lập mưu bổ cứu kế sách. Ngày này ban đêm, Hứa Niệm Ly lại một lần nữa tìm tới phụ thân Hứa Trường Sinh nói rằng, "Cha, ta nhìn ra được, trong lòng ngươi không bỏ xuống được Nhiếp tỷ tỷ, Nhiếp tỷ tỷ khẳng định cũng không phải ý chí sắt đá, ta lại đi tìm nàng tâm sự." Nói ra, Hứa Trường Sinh cười khổ lắc đầu, "Niệm Ly, giữa hái xanh không ngọt, Nhiếp đạo hữu có ý nghĩ của nàng, ta đừng đi quấy rầy nàng." Hứa Niệm Ly đâu chịu bỏ qua, dậm chân, "Cha, ngươi liền nghe ta một lần, chuyện tình cảm, sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Ngươi nếu là thật không tiện, ta đi cùng Nhiếp tỷ tỷ nói." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, trong giọng nói mang theo một tia của cường. Nói xong, cũng không đợi Hứa Trường Sinh đáp lại, quay người chạy ra khỏi sân động. Ngày thứ hai, Hứa Niệm Ly lấy cớ tìm một mặt chân quý thảo dược, lôi kéo Nhiếp Văn Tiễn ra khỏi sân cốc. Trên đường đi, trong lòng của nàng âm thầm tính toán như thế nào mở miệng. Đi tới một chỗ u tĩnh khe núi, Hứa Niệm Ly ôi một tiếng giả bộ trèo chân, thuận thế đổ vào Nhiếp Văn Tiễn trong ngực. "Nhiếp tỷ tỷ, chân của ta đau quá." Nàng hốc mắt phím hồng, tội nghiệp nhìn qua Nhiếp Văn Tiễn. Nhiếp Văn Tiễn mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngồi xổm người xuống xem xét, "Niệm Ly, chớ nóng đội, ta xem một chút." Đúng lúc này, Hứa Niệm Ly đột nhiên bắt lấy tay của nàng, trịnh trọng nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ, ta không biết rõ hôm qua ngươi cùng ba ba ở giữa xảy ra chuyện gì, có thể ta nhìn ra được, cha là thực lòng thích ngươi." Nhiếp Văn Tiến vẻ mặt khẽ giật mình, hốc mắt không tự giác nổi lên đường đỏ, "Niệm Ly, có một số việc không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ta không muốn chậm trễ hắn, cũng không muốn bị tình hình ngăn trở tu tiên bước chân. Thành tựu Kim Đan là tỷ tỷ qua đời trước đối ta duy nhất kỳ vọng, ta nhất định phải hoàn thành nó." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng bất đắc dĩ xen lẫn tâm tình rất phức tạp. "Nhiếp tỷ tỷ, tu tiên khi nào là cái đầu a? Một đường gặp đèn, nếu là không có chi tâm người bồi tiếp, nhiều cô đơn." Hứa Niệm Ly ngôn từ khẩn thiết, chữ câu đâm trúng Nhiếp Văn Tiến đáy lòng mềm mại nhất chỗ. Nhiếp Văn Tiến trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói rằng, "Niệm Ly ngươi không hiểu, đại đạo vô tình, thôi không cẩn thận liền sẽ." Ánh mắt của nàng biến xa xăm, dường như thấy được kia tràn ngập gian nguy con đường tu tiên. Đối với thành tựu Kim Đan, Nhiếp Văn Tiến cũng không có niềm tin quá lớn, thậm chí nếu không có kết Kim Đan phụ trợ quá trình của nó nói có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nàng không muốn chờ mình đột phá Kim Đan sau khi thất bại, lưu lại lòng tràn đầy tiếc nuối cùng đau xót, còn liên lụy Hứa Trường Sinh vì nàng tinh thần chán nản. Thế nhưng là, Hứa Niệm Ly còn muốn lại thuyết phục, lại bị Nhiếp Văn Tiến cắt ngang. "Tốt Niệm Ly, về sau sự tình sau này hãy nói a." Nhiếp Văn Tiến trong giọng nói của nàng mang theo một tia mỏi mệt cùng quyết tuyệt. Hứa Niệm Ly thấy này cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, hai người chậm rãi hướng ngoại sơn cốc đi đến. Trên đường đi, Nhiếp Văn Tiến đều tâm sự nặng nề, trong đầu không ngừng quanh quẩn Hứa Niệm Ly lời nói, cùng Hứa Trường Sinh kia cô đơn bộ dáng. Trở lại sơn cốc lúc, Hứa Trường Sinh đang đứng tại cửa hang nhìn quanh, nhìn thấy hai người trở về, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng lại rất nhanh che giấu đi, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Thế nào đi lâu như vậy, không có xảy ra chuyện gì chứ?" Hứa Trường Sinh thanh âm bình tĩnh như nước, lại khó mà che giấu đáy mắt lo lắng. Chương 328, rời đi chương 328, rời đi. Hứa Niệm Ly trả lời, "Cha, không có việc gì, chính là tìm thảo dược thời điểm phí hết chút công phu." Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Nhiếp Văn Tiến run lên trong lòng, bận bịu cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt đó, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ tại giữa hai người lưu chuyển, nhưng lại bị bình chướng vô hình ngăn lại cách. Hứa Trường Sinh phát giác được Nhiếp Văn Tiến dị dạng, trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là nói, "Sắc trời cũng không sớm, đều sớm đi nghỉ ngơi đi." Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, ba người ở giữa không khí vẫn như cũ vi diệu mà xấu hổ. Mà Hứa Trường Sinh thương thế cũng tại vài ngày trước gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng lại không ai bằng lòng dẫn đầu đưa ra rời đi ý nghĩ. Cho đến một ngày này, Hứa Trường Sinh thu vào Trần Phỉ Nguyệt truyền âm. "Ba ba, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ nói cái gì?" "Thế nhưng là gia tộc tại Bách Quả Thành xảy ra sự tình." Hứa Niệm Ly lo lắng hỏi. "Không có việc gì, chỉ là Phỉ Nguyệt hỏi thăm thương thế của ta như thế nào." Hứa Trường Sinh trả lời có vẻ hơi vội vàng, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hứa Niệm Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia thoải mái nói rằng, "Vậy là tốt rồi, ba ba. Vậy sao ngươi hồi phục Phỉ Nguyệt tỷ tỷ?" Hứa Trường Sinh thần sắc có chút phức tạp, nói rằng, "Ta cáo chi Phỉ Nguyệt thương thế của ta đã không còn đáng ngại, ít ngày nữa liền có thể trở về." Nhiếp Văn Tiến nghe nói, thân thể có hơi hơi cường, lập tức miễn cưỡng cười nói, "Đã Trường Sinh thương thế của ngươi đã tốt, vậy chúng ta cũng là thời điểm rời đi nơi đây." Hứa Trường Sinh há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, lập tức ba người lập tức chuẩn bị thu thập rời đi cái này linh hoạt kỳ ảo dãy núi. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh mấy lần mong muốn mở miệng đối Nhiếp Văn Tiến nói cái gì, lại đều tại lời đến khóe miệng lúc lại nuốt trở vào. Nhiếp Văn Tiến cũng là một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Hứa Trường Sinh, nhưng lại cấp tốc rời. Hứa Niệm Ly đi theo phía sau hai người, nhìn xem bọn hắn cái này khó chịu dáng vẻ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng tại ba người an toàn đã tới Bách Quả Thành cửa thành. Cửa thành người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, có thể ba người ở giữa bầu không khí lại có vẻ hơi ngưng trọng. "Trường Sinh, Niệm Ly, xin từ biệt ta." Nhiếp Văn Tiến dừng bước lại, ánh mắt phức tạp nói, trong ánh mắt toát ra một tia không bỏ. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Văn Tiến, không ở thêm mấy ngày sao?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng giữ lại. "Đúng vậy a, Nhiếp tỷ tỷ đi Hứa gia tạm nghỉ mấy ngày lại đi cũng không muộn a." Hứa Niệm Ly cũng ở một bên vội vàng nói, khắp khuôn mặt là khẩn thiết. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, "Không được, Trường Sinh Niệm Ly, nhiệm vụ hoàn thành nhiều ngày như vậy, là nên về tông môn." Tiếp lấy nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái lệnh bài giao cho Hứa Trường Sinh nói rằng, "Trường Sinh, cái này chính là ta truyền âm lệnh bài. Như ngày sau có việc, có thể nắm lệnh bài này cho ta truyền âm." Hứa Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, chăm chú nắm trong tay, nói rằng, "Tốt, Văn Tiến, về sau nếu có khó xử, nhất định phải tới tìm ta hoặc là thông qua Niệm Ly nhắn lời." Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, lập tức đối với một bên Hứa Niệm Ly nói rằng, "Niệm Ly, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, ngay tại nhà nhiều một đoạn thời gian a, nếu là có gì cần cũng có thể thông qua này lệnh bài tin cho ta hay." Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bay đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua Nhiếp Văn Tiến dần dần từng bước đi đến thân ảnh, thật lâu không nói, trong lòng tràn đầy thất lạc cũng không bỏ. "Cha, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta có thể nhìn ra được Nhiếp tỷ tỷ trong lòng là có ngươi. Lần này ta trước hết không về nhà, ta cùng Nhiếp tỷ tỷ về tông môn, chờ ta trở về giúp cho ngươi Nhiếp tỷ tỷ khuyên bảo khuyên bảo. Còn có đừng quên giúp ta cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ nói tiếng xin lỗi, lần sau ta lại về nhà thật tốt tụ họp." Hứa Niệm Ly mở miệng nói ra. Dứt lời, Hứa Niệm Ly cũng vội vàng hướng về Nhiếp Văn Tiến rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn xem hai người từ từ đi xa bóng lưng, Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó đi vào Bách Quả Thành. Về đến trong nhà, Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt bọn người tiến lên đón. "Phu quân, ngươi có thể tính trở về, thế nào thương thế như thế nào?" Trần Phỉ Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Hứa Trường Sinh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Đã vô ngại, chớ có lo lắng." Kiểm tra một phen, phát hiện Hứa Trường Sinh thương thế không có gì đáng ngại, Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, Niệm Ly đâu?" Ánh mắt của nàng tìm kiếm khắp nơi lấy Hứa Niệm Ly thân ảnh, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hứa Trường Sinh vẻ mặt tạm đạm, "Niệm Ly theo Văn Điển." "A không nhất đạo hữu về tông môn đi." Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt hai người hơi sững sờ, đều là nghe được Hứa Trường Sinh đối Nhiếp Văn Tiễn xưng hô biến hóa. Các nàng trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng âm thầm suy đoán nguyên do trong đó. Thì ra là thế. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, trên mặt của nàng mang theo như có điều suy nghĩ thân sắc, dường như minh bạch thứ gì. "Phu quân, vì sao không mời Nhiếp đạo hữu đến ta Hứa gia làm khách mấy ngày?" An Thi Duyệt trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Hứa Trường Sinh lắc đầu, cười khổ nói, "Nhiếp đạo hữu nhất tâm hướng đạo, vội vã về tông môn tu luyện, không muốn lưu thêm. Mà tôi, không đề cập tới chuyện này, ta rời đi mấy ngày này, trong nhà có thể có thay đổi gì?" "Phu quân, mấy ngày nay ngược không có việc lớn gì xảy ra, bất quá Tôn gia tiểu động tác lại là không ngừng." Trần Phỉ Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt. "Hừ, kia tỷ lệ lớn là Tôn Hạo cùng Tôn Vũ hai trà con dở trò quỷ. Không cần quá mức để ý tới, chỉ cần chúng ta không có xúc động Tôn gia lợi ích, Tôn gia là sẽ không bởi vì điểm này ân oán đối với chúng ta Hứa gia xuất thủ." Hứa Trường Sinh có chút phẫn nộ nói. "Minh bạch phu quân." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh lại khôi phục ngày xưa sinh hoạt, cả ngày bề bộn nhiều việc chế phủ, đề cao phủ đạo tạo nghệ. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ trong lúc lơ đãng cầm lấy Nhiếp Văn Tiễn cho lệnh bài yên lặng người. "Không được, không thể như thế sa đọa đi xuống, cuối cùng vẫn là thực lực của ta không đủ." Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt. "Là thời điểm nên nếm thử luyện chế nhất giai cực phẩm phù lục, tranh thủ tại Văn Tiễn trong bụng hài tử xuất sinh trước đột phá tới nhất giai cực phẩm phù sư." Hứa Trường Sinh trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Ý nghĩ này như là thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên ý chí chiến đấu của hắn. Lập tức, bắt đầu đếm thử tiến hành luyện chế nhất phẩm cực phẩm phù lục lên. Một bên khác, Nhiếp Văn Tiễn cùng Hứa Nghiệm Ly an toàn trở lại Huyền Linh Tông. Huyền Linh Tông bên trong mây mù lở lở, sơn phong đứng vững. Vừa về tới Huyền Linh Tông, Nhiếp Văn Tiễn liền đem nhiệm vụ đưa ra, thành công được đến một cái trúc linh đan cùng không ít điểm cống hiến. Mà Nhiếp Văn Tiễn cùng Hứa Nghiệm Ly hai người quan hệ cũng bởi vì nhiệm vụ lần này biến càng thêm thân mật lên. Đến mức nguyên nhân, không biết là bởi vì cộng đồng trải qua một trận sinh tử gặp chắc trở còn là bởi vì Hứa Trường Sinh người trung gian này tồn tại, hay là cả hai đều có. Chương 329, tấn thăng nhất giai cực phẩm phù sư. Chương 329, tấn thăng nhất giai cực phẩm phù sư. Lúc này, Nhiếp Văn Tiễn trong động phủ. "Niệm Ly, nhiệm vụ lần này may mà có ngươi tại, nếu không ta..." Nhiếp Văn Tiễn thanh âm êm dịu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Nhiếp tỷ tỷ chỗ đó, đây đều là ta hẳn là, chỉ là..." Hứa Niệm Ly muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một chút do dự. "Tốt, Niệm Ly, ta biết ngươi muốn nói gì, tất cả thuận theo đương nhiên tốt sao?" Nhiếp Văn Tiễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Niệm Ly bả vai, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng kiên định. Hứa Niệm Ly thấy này cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ, động phủ của ngươi linh khí thật là dư dả, so với ta vừa vặn rất tốt nhiều." Con mắt của nàng đánh giá xung quanh, tràn đầy hâm mộ. Nhiếp Văn Tiễn mỉm cười, "Niệm Ly ngươi như ưa thích, có thể chuyển đến cùng ta ở cùng nhau." "Thật sao?" "Nhiếp tỷ tỷ." Hứa Niệm Ly vui vẻ hỏi, con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại có như thế thu hoạch. Nếu là thật cùng Nhiếp tỷ tỷ ở cùng nhau, về sau chẳng phải là có rất nhiều cơ hội. Nhiếp Văn Tiễn nhẹ gật đầu, "Đương nhiên là thật, có ngươi cùng cùng một chỗ làm bạn ta tất nhiên là rất vui vẻ. Bất quá ngươi cũng không thể lười biếng, muốn cùng ta cùng một chỗ cố gắng tu luyện." Hứa Niệm Ly hưng phấn nói, "Vậy thì tốt quá, Nhiếp tỷ tỷ, có ngươi đốc thúc ta, ta khẳng định sẽ càng thêm chăm chỉ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí biến nhẹ nhõm vui vẻ. Rất nhanh, Hứa Niệm Ly liền từ bỏ mình nguyên lai là cái kia lập phủ, tại Nhiếp Văn Tiễn trong động phủ ở lại, mỗi ngày đều đi theo Nhiếp Văn Tiễn khắc khổ tu luyện. Thời gian dần dần trôi qua, ngày này, Hứa Niệm Ly tu luyện kết thúc, đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Văn Tiễn một hồi nôn mửa. Thanh âm kia phá vỡ trong động phủ yên tĩnh, Hứa Niệm Ly giật mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhiếp Văn Tiễn, lo lắng mà hỏi thăm, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi làm sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái?" Nhiếp Văn Tiễn sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng khoát tay áo, "Niệm Ly, ta không sao, có thể là gần nhất tu luyện quá mệt mỏi, không cần của ta." Hứa Niệm Ly cau mày, một mặt lo lắng, "Nhiếp tỷ tỷ, cái này cũng không giống như tu luyện mệt nhọc đưa đến nha, ngươi sẽ không phải là..." Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Văn Tiễn, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nhiếp Văn Tiễn ánh mắt né tránh ánh mắt không dám cùng Hứa Niệm Ly đối mặt, có chút bối rối nói, "Niệm Ly, chớ đoán mò." Hứa Niệm Ly nhãn châu xoay động, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là có thai à?" Nhiếp Văn Tiễn mặt trong nháy mắt đỏ đấu, giận trách, "Niệm Ly, chớ nói lung tung." Hứa Niệm Ly lại hưng phấn lên, "Nhiếp tỷ tỷ, cha ta biết tin tức này, khẳng định sẽ cao hứng xấu." Nhiếp Văn Tiễn cắn môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, "Niệm Ly, chuyện này trước đừng nói cho cha ngươi được chứ? Coi như là Nhiếp tỷ tỷ cầu ngươi rồi." Hứa Niệm Ly giữ chặt Nhiếp Văn Tiễn tay, nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ ta bằng lòng ngươi. Bất quá, đây là chuyện tốt nha, ngươi cùng ta cha vốn là tình đầu ý hợp, hiện tại lại có hài tử, đây là ông trời chú định duyên phận a." Nhiếp Văn Tiễn trầm mặc không nói, trong lòng xoắn xuýt và phần, ánh mắt của nàng biến mê mang mà xa xăm, suy nghĩ như là đây rối giống như đan vào một chỗ. Nguyên bản nàng đặt quyết tâm, kim đan trước đó sẽ không cân nhắc những này tình yêu sự tình, để tránh chính mình đột phá thất bại bỏ mình nói tiêu. Nhưng hôm nay cái này ngoài ý muốn đến hải tử, nhường kế hoạch của nàng toàn bộ xáo trộn. Kia nguyên bản kiên định lòng cầu đạo, giờ phút này cũng không nhịn được nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hứa Nghiệm Ly thấy Nhiếp Văn Thiến như thế xoắn xuýt, cũng không còn quên nhiều, chỉ là nói, "Nhiếp tỷ tỷ, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, mặc kệ như thế nào, ta đều tại ngươi bên này." Nhiếp Văn Thiến khẽ gật đầu, cảm kích nhìn Hứa Nghiệm Ly một cái. Trong những ngày kế tiếp, Nhiếp Văn Thiến thường xuyên một người ngẩn người, khi thì khẽ bướt bụng của mình, khi thì nhíu mày nhăn trán. Hứa Nghiệm Ly nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng làm bạn, chờ đợi Nhiếp Văn Thiến mình làm ra quyết định. Sau 3 tháng, Bách Quả Thành Hứa gia chế phủ trong phòng. Hứa Trường Sinh trước người trên mặt bàn, trưng bày rực rỡ muôn màu vẽ nhất giai cực phẩm phù lục vật liệu, một chiếc nghiên mực bên trong đựng lấy dùng nhiều loại chân quý yêu thú tinh huyết, khoáng thạch tỉ mỉ mài điều phối linh mặc. Một bên lá bùa càng là bất phàm, mỏng như cánh ve lại dẻo dai 10 phần, từng kia từng sợi linh lực mạch lạc ẩn nấp trong đó. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh chậm rãi đưa tay, thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nắm ở nhị giai phù bút, bút lông sói. Sau khi hít sâu một hơi, Hứa Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần, giây lát, lại mở mắt lúc, đáy mắt một mảnh trong suốt không minh, linh lực tự khí hải mãnh liệt mà ra, theo kinh mạch như lao nhanh thủy triều tuôn hướng đầu ngón tay, linh bút trong nháy mắt nọ bụng chấm linh mặc. Ngoài bút điểm nhẹ lá bùa, một đạo sáng như bạc linh lực dẫn đầu rơi xuống. Trong chốc lát, lá bùa rất nhỏ rung động, dường như tại hô ứng phần này hùng hồn chi lực. Hứa Trường Sinh đầu bút lông nhất chuyển, nước chảy mây trôi câu lạc, đường cong phẩm chất đều đặn, cương kình trôi chảy, nhất bút nhất họa đều tinh chuẩn không sai. Phản phất có một đôi vô hình xảo thủ trong bóng tối dẫn đạo. Theo phủ văn dần dần thành hình, trong không khí linh lực giống như là nhận tác động, hướng nơi đây hội tụ, hóa thành mắt trần có thể thấy linh vụ. Vẽ hơn phân nửa, độ khó đột nhiên kéo lên, nhất giai cực phẩm phù văn phức tạp trình độ muốn so nhất giai thượng phẩm phức tạp rất nhiều, mỗi nhiều một khoản, đối linh lực bả khống liền cần tinh tế một phần. Hứa Trường Sinh cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, cắn chặt hàm răng, linh lực chuyển vận càng thêm sôi trào mãnh liệt, linh mặc tại ngòi bút nhảy vọt, phi tốc bổ khuyết phù văn chống chỗ. Trong chốc lát, phù lục quang mang đại thịnh, kim quang đại trán. Quang mang duy trì liên tục vài giây sau, chậm rãi thu liễm, một chương hoàn chỉnh nhất giai cực phẩm phù lục lặng lặng treo ở giữa không trung, trên đó phù văn lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Từng tia từng sợi linh lực dường như linh động dây lụa vờn quanh xung quanh. Hứa Trường Sinh đưa tay, vững vàng tiếp được phù lục, cảm nhận được phù lục bên trong lực lượng, khóe miệng giơ lên một vẻ tự tin lại nụ cười vui mừng, nhẹ giọng nỉ non, "Thành." Từ khoảnh khắc này Hứa Trường Sinh tấn thăng trở thành một tên tôn quý nhất giai cực phẩm phù sư. Là thời điểm xuất quan, tại phù này thất bên trong chờ đợi thời gian gần 3 tháng cũng không biết bên ngoài như thế nào. Văn Tiến bụng hài tử cũng mau ra sinh a. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ lấy, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng lo lắng. Hứa Trường Sinh mở rộng một chút hơi người cứng ngắc, đi ra chế phù thất. Kia phiến đóng chặt đã lâu cửa từ từ mở ra, dường như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Mở ra kia phiến đóng chặt đã lâu cửa, đối mặt đập vào mặt không khí mới mẻ, Hứa Trường Sinh mạnh mẽ hít một hơi, tăng thêm vừa mới đột phá vui sướng khiến cho tâm tình của hắn lớn thư. Không thể không nói, con đường tu tiên chính là tràn ngập tịch liêu cùng gian tân. Nhưng chính là phần này kiên trì cùng cô độc, nhường mỗi một lần đột phá đều lộ ra chân quý như thế cùng làm cho người say mê. Đi vào gia tộc đại sảnh, liền thấy Trần Phỉ Nguyệt đang cau mày xử lý gia tộc công vụ. Thế nào Phỉ Nguyệt? Thế nhưng là gặp phải vấn đề gì sao? Hứa Trường Sinh thanh âm phá vỡ đại sảnh yên tĩnh, hắn bước nhanh đi đến Trần Phỉ Nguyệt bên người, lo lắng mà nhìn xem nàng. Chương 330, tiềm ẩn nguy cơ, lần nữa chủ động chương 330, tiềm ẩn nguy cơ, lần nữa chủ động Trần Phỉ Nguyệt trông thấy Hứa Trường Sinh khuôn mặt, trên mặt tràn đầy vui sướng, nàng để cây viết trong tay xuống, đứng dậy đón lấy Hứa Trường Sinh, "Phu quân, ngươi có thể tính xuất quan, lần bế quan này thành quả như thế nào?" Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, "Phỉ Nguyệt, ta đã thành công tấn thăng làm nhất giai cực phẩm phụ sư." Trần Phỉ Nguyệt trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, "Quá tốt rồi, phu quân, đây chính là đại hỷ sự tình." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, "Phỉ Nguyệt, 3 tháng này trong nhà tất cả vừa vặn rất tốt." Ánh mắt của hắn trong đại sảnh liếc nhìn một vòng, mang theo một tia tìm kiếm. Trần Phỉ Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lo âu, "Phu quân, trong nhà tất cả mạnh khỏe, chỉ là gần nhất vẫn là các loại phiền toái nhỏ không ngừng. Nhất là vừa mới ta nhận được tin tức, Chu gia lão gia chủ Chu Chấn đột phá trúc cơ hậu kỳ xuất quan." Hứa Trường Sinh trong ánh mắt để lộ ra thật sâu sầu lo, hai tay không tự giác vác tại sau lưng, "Chu gia Chu Chấn đột phá trúc cơ hậu kỳ. Cái này không phải xem như tin tức tốt gì?" Trước đó bọn hắn bị thành nội mấy gia tộc lớn xa lánh chèn ép chỉ còn một chia. Bây giờ cái này Chu Chấn đột phá trúc cơ hậu kỳ, Chu gia chỉ sợ đối với việc này sẽ không cam tâm a. Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói, "Đúng vậy à, phu quân, nếu là dạng này thành nội chỉ sợ sẽ xảy ra không nhỏ tranh chấp. Hơn nữa ta lo lắng nhất là, trước đó bọn hắn Chu gia một mực muốn cùng chúng ta hứa ra hợp tác, thế nhưng là mỗi một lần chúng ta đều từ chối, ta lo lắng bọn hắn có thể hay không vì vậy mà ghi hận trong lòng." Hứa Trường Sinh lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, như thường lệ lý tới nói hẳn là sẽ không, nhưng việc này không thể không phòng. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, "Phu quân, vậy chúng ta tiếp xuống nên ứng đối ra sao?" Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, nói rằng, "Vẫn là trước án binh bất động, lấy tính chế động, nhìn xem thành nội các nhà động tĩnh lại nói. Trong khoảng thời gian này đều được việc nhỏ tâm chút, tăng cường gia tộc phòng vệ." Trần Phỉ Nguyệt đáp, "Tốt, phu quân, ta bây giờ liền đi an bài." Hứa Trường Sinh lại nói, "Đúng rồi, Phỉ Nguyệt, Niệm Ly không có tin tức truyền đến sao? Trước mắt còn chưa thu được Niệm Ly tin tức, phu quân là có chuyện gì không?" Trần Phỉ Nguyệt tiến lên bước chân dừng lại, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc hỏi, "Không có gì chuyện quan trọng?" Hứa Trường Sinh lắc lắc, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. "Tốt, phu quân vậy ta trước hết đi an bài." Trần Phỉ Nguyệt đáp lại nói. Hứa Trường Sinh điểm một cái nói rằng, đi thôi Phỉ Nguyệt, nếu có cái gì đột phát chuyện tùy thời liên hệ ta. Lập tức Trần Phỉ Nguyệt đội vàng rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài phòng khách. Không bao lâu, trong đại sảnh chỉ có Hứa Trường Sinh một người thân ảnh. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Từ lần trước phân biệt đều thời gian đã qua 6 tháng. Từ Bách Quả Thành ngồi tiên chu tới Huyền Linh Tông cần hoa 3 tháng. Theo lý thuyết Nhiếp Văn Tiến bụng khẳng định đã lớn lên, Niệm Ly cũng hẳn là phát hiện Văn Tiến trong bụng hai tử. Thế nhưng là Niệm Ly thế nào còn không có truyền tin tức trở về? Chẳng lẽ là Văn Tiến giấu giếm Niệm Ly, dẫn đến Niệm Ly bây giờ còn không biết việc này? Nhưng nếu thật sự là như thế này, chính mình lại như thế nào làm rõ biết Văn Tiến trong bụng hài tử? Lông mày của hắn quá chặt, trong đại sảnh đi qua đi lại, trong lòng như là bị một đoàn dây rối chỗ quấn quanh. Tăng thêm vừa mới Phỉ Nguyệt nói tới Chu Chấn đột phá trúc cơ hậu kỳ, cái này Hứa Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Nguyên bản hắn là dự định vừa xuất quan liền chuẩn bị tiến về Huyền Linh Tiên Thành thăm hỏi một chút Nhiếp Văn Tiến cùng chờ đợi trong bụng hài tử xuất sinh. Thế nhưng là bây giờ không chỉ có không có lấy cớ, hơn nữa gia tộc bên này còn có thể gặp phải nguy cơ. Nếu là mình thật đi, trong nhà cũng chỉ thừa Trần Phỉ Nguyệt cái này một cái trúc cơ tu sĩ. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả kia hắn không dám suy nghĩ, cũng chịu đựng không nổi. Không được, không thể còn như vậy làm chờ. Hứa Trường Sinh em thầm quyết định. Hắn quyết định chủ động cho Nhiếp Văn Tiến truyền âm, ân cần thăm hỏi một chút tình trạng trước mắt, đây là hắn giờ phút này duy nhất có thể làm. Hứa Trường Sinh xuất ra Nhiếp Văn Tiến trước khi rời đi cho chuyên môn truyền âm lệnh bài, tự nói rằng, cái này không biết lệnh bài này có hữu dụng hay không. Mặc kệ, Văn Tiến đã nói có việc dùng lệnh bài tiến hành truyền âm tiên nên là không thành vấn đề. Suy nghĩ xong, hắn rót vào linh lực, nhẹ nói, Văn Tiến, gần đây vừa bạn rất tốt. Nhưng mà, đợi đã lâu, lại không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Hứa Trường Sinh tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, lệnh bài này mất hiệu lực. Phải biết Bách Quả Thành cùng Huyền Linh Tông cách xa nhau rất xa, đồng dạng truyền âm căn bản truyền không được xa như vậy. Chỉ có Kim Đan trở lên tu sĩ có thể tiến hành bực này cự ly xa truyền âm, đương nhiên thông qua một ít đặc biệt pháp khí cũng là có thể tiến hành cự ly xa truyền âm. Cân nhắc thật lâu, Hứa Trường Sinh dự định lần nữa nếm thử truyền âm, Văn Tiến, nhìn thấy tin tức xin trả lời ta rất nhớ ngươi. Lại một lát sau, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở. Mà thôi, xem ra là cách quá xa, dẫn đến cái này truyền âm lệnh bài cũng vô dụng. Hứa Trường Sinh thở dài một cái, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng, chậm rãi đem lệnh bài thu hồi. Một bên khác, Huyền Linh Tông bên trong Nhiếp Văn Tiến trong động phủ, Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến hai người đang ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Trong động phủ bố trí ấm áp, nhàn nhạt linh hoa hương tràn ngập trong không khí. Nhiếp tỷ tỷ, ngươi mang thai chuyện này thật không theo cha ta cha nói sao? Hứa Niệm Ly vẻ mặt thành thật nhìn xem Nhiếp Văn Tiến, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, "Niệm Ly, chờ một chút đi, ta còn chưa nghĩ ra thế nào đối mặt hắn." Hứa Niệm Ly bất đắc dĩ nói, "Nhiếp tỷ tỷ, cha ta nếu là hắn biết, khẳng định sẽ phụ trách. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng mau ra sinh, cũng không thể vừa ra đời liền không có phụ thân ở một bên làm bạn a." Nhiếp Văn Tiến cắn môi một cái, câu khẩn nói, "Niệm Ly, ta biết ngươi là vì ta tốt, có thể trong lòng ta rất loạn, chờ một chút được chứ?" Hứa Niệm Ly nắm chặt Nhiếp Văn Tiến tay, an ủi, "Tốt a Nhiếp tỷ tỷ, nghe ngươi." Trên mặt của nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng Nhiếp Văn Tiến quyết định. Đúng lúc này, Nhiếp Văn Tiến cất đặt tại trong nhẫn chứa vật truyền âm lệnh bài bỗng nhiên lóe lên, Nhiếp Văn Tiến biến sắc. Trong lòng của nàng mãnh kinh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hứa Niệm Ly phát giác được Nhiếp Văn Tiến biến hóa mở miệng nói ra, "Thế nào? Nhiếp tỷ tỷ thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Nhiếp Văn Tiến liền vội vàng lắc đầu, nói rằng, "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên có chút bụng không thoải mái." Hứa Niệm Ly một mặt khẩn trương, "Nhiếp tỷ tỷ, vậy ta dìu ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một lát." Nhiếp Văn Tiến khoát tay áo, "Không cần, Niệm Ly, ta mình có thể." Nói, nàng quay người đi vào nội thất, đem truyền âm lệnh bài chăm chú nắm trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong nội thất, Nhiếp Văn Tiến nghe Hứa Trường Sinh truyền đến ân cần thăm hỏi, trong lòng rất là vui vẻ. Kia ấm áp lời nói như là gió xuân phất qua nội tâm của nàng, nhường khoe miệng của nàng không tự giác dương lên. Nàng mấy lần dự định cầm lấy lệnh bài chuẩn bị truyền âm trở về, có thể cuối cùng vẫn là chưa hồi phục, đem lệnh bài lại thả trở về. Chương 331, nữ nhi xuất sinh. Chương 331, nữ nhi xuất sinh. Lúc này Nhiếp Văn Tiến suy nghĩ ngàn bạn, nàng đã chờ mong lại sợ cùng Hứa Trường Sinh giao lưu, phần này phức tạp tình cảm nhường nàng lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Mà ngoại thất Hứa Niệm Ly trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy Nhiếp Văn Tiến có việc giấu giếm nàng. Qua hồi lâu, Nhiếp Văn Tiến từ trong thất đi ra, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Niệm Ly nhịn không được hỏi, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi thật không có chuyện gì sao?" Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Nhiếp Văn Tiến, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm tới một chút manh mối. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, "Thật không có việc gì, Niệm Ly, đừng lo lắng." Thời gian trôi mau, trong nháy mắt thời gian 4 tháng đã đi qua. Hứa Trường Sinh bởi vì gia tộc chuyện bên này bận quá không có thời gian, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiến về Huyền Linh Tông, gặp phải Nhiếp Văn Tiến trong bụng hài tử ra đời một phút này. Mà Nhiếp Văn Tiến tới cuối cùng cũng không lựa chọn nói cho Hứa Trường Sinh việc này, có lẽ đây hết thảy đều là thượng thiên an bài. Ngày này, Hứa Trường Sinh ngồi tại phủ đệ trong đình viện, xa xa nhìn qua Huyền Linh Tông phương hướng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tưởng niệm cùng tự trách, hắn tự lẩm bẩm, "Văn Tiến, ngươi cùng hài tử nhưng còn tốt." Lúc này, An Ti Duyệt chậm rãi đi tới, nhìn thấy Hứa Trường Sinh bộ dáng này, nhẹ nói, "Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Thế nào nghiêm túc như vậy, ngay cả ta đi đến bên cạnh ngươi ngươi cũng không biết." Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Nụ cười của hắn có vẻ hơi đắng chát, ánh mắt như cũ lộ ra nhàn nhạt yêu thương. An Thi Duyệt tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, phu quân nhìn chính là cái phương hướng này, ta như nhớ không lầm cái này hẳn là Huyền Linh Tông vị trí, ai chẳng lẽ phu quân đang suy nghĩ. Đúng, ta đang suy nghĩ Niệm Ly lâu như vậy còn không có truyền tin tức trở về, cũng không biết nàng trôi qua thế nào. Hứa Trường Sinh đoạt trước nói, thanh âm của hắn thoáng có chút gấp rút, dường như mong muốn che giấu cái gì. Thật sao? Phu quân thật chỉ là muốn Niệm Ly một người? An Thi Duyệt mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên là thật. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh ánh mắt lại không tự giác né tránh một chút, trong nháy mắt đó bối rối bị An Thi Duyệt bén nhạy bắt được. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh biểu hiện, An Thi Duyệt lập tức cười ra tiếng nói rằng, chỉ sợ không ngừng à, đoan chừng còn phải tăng thêm nhất đạo hữu. Tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, lại để cho Hứa Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Hứa Trường Sinh trầm mặt một lát, nói rằng, Thi Duyệt, ngươi nói cái gì? An Thi Duyệt nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, dịu dàng nói, phu quân, đừng giấu giếm chúng ta. Kỳ thật trước đó Niệm Ly liền cùng ta cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ nói qua ngươi cùng Nhiếp đạo hữu tại Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi chuyện đã xảy ra. Hứa Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem An Thi Duyệt, không nghĩ tới các nàng đã sớm biết việc này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. An Thi Duyệt tiếp tục nói, phu quân, đối với Nhiếp đạo hữu ta cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ đều là rất hoan nghênh, Nhiếp tỷ tỷ không chỉ có người mỹ tâm thiện hơn nữa tu vi còn cao. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân thật đối nàng cố ý, không ngại thoải mái đưa nàng cưới tiến đến. Hứa Trường Sinh thở dài một hơi, nói rằng, Thi Duyệt, cảm ơn ngươi cùng Phỉ Nguyệt hai người lý giải. Kỳ thật ta đã cùng Văn Tiến nói qua, nhưng là nàng một lòng nghĩ Kim Đan đại đạo, không muốn bị những này tình yêu ảnh hưởng, từ chối ta. An Thi Duyệt cười khổ một tiếng, nói rằng, phu quân có hay không nghĩ tới, cái này có lẽ Nhiếp đạo hữu đối phu quân một loại thiện ý bảo hộ. Nghe An Thi Duyệt lời nói, Hứa Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phu quân, theo ta được biết trúc cơ tu sĩ đột phá Kim Đan sát suất 10 phần xa vời, coi như Nhiếp Văn đạo hữu là lục phẩm linh căn tu sĩ nếu không có kết Kim Đan phụ trợ, cũng chỉ có một thành tỷ lệ, mà kết Kim Đan chân quy trình độ chắc hẳn phu quân nhất định là so ta tin tưởng. Nếu không có kết Kim Đan phụ trợ, một khi đột phá thất bại nhẹ thì nguyên khí đại thương cần nhiều năm tu dưỡng, nặng thì thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma dẫn đến bỏ mình nơi này. Nhiếp đạo hữu có lẽ chính là sợ nàng đột phá Kim Đan thất bại bỏ mình sau nhường phu quân thương tâm không thôi, mới quyết tuyệt như vậy. An Thi Duyệt thanh âm êm dịu, lại như là trọng truy đồng dạng đập vào Hứa Trường Sinh trong lòng, nhường hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hứa Trường Sinh cau mày, lâm vào trầm tư, thật chẳng lẽ là như thế? An Thi Duyệt nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh đầu vai, nói rằng, phu quân, không bằng tìm một cơ hội, lại cùng Nhiếp đạo hữu thẳng thắn trò chuyện với nhau một lần. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhiều một tia kiên định, Thi Duyệt, cảm ơn ngươi cùng Phỉ Nguyệt. Các ngươi nói đúng, ta không thể liền từ bỏ như vậy. Đợi đến lần sau gặp được Văn Thiến, ta nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. An Thi Duyệt mỉm cười đáp lại, ừm, phu quân, mặc kệ như thế nào, ta cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi quyết định. Coi như Hứa Trường Sinh quyết định lần sau gặp được Nhiếp Văn Thiến lúc nhất định phải đem tâm ý hoàn toàn cho thấy lúc, Nhiếp Văn Thiến động phủ không phải bình tĩnh. Trong động phủ nguyên bản ấm áp yên tĩnh không khí trong nháy mắt bị đánh phá, khẩn trương khí tức tràn ngập ra. Nguyên lai trước đây không lâu, Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Lý hai người đang trong động phủ thảo luận Nhiếp Văn Thiến trong bụng hài tử lúc nào xuất sinh. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Văn Thiến bỗng nhiên cảm thấy phần bụng một hồi đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Hứa Niệm Lý thất kinh, Nhiếp tỷ tỷ, ngươi thế nào? Có phải hay không muốn sinh? Nhiếp Văn Thiến cố nén đau đớn, nhẹ gật đầu, có thể là. Trên trán của nàng toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hứa Niệm Lý vội vàng nói, ta bây giờ liền đi tìm tông môn y sư đến. Nói xong, Hứa Niệm Lý vội vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu, Hứa Niệm Ly mang theo một tên phụ trách đỡ đẻ tông môn nữ y sư vội vàng chạy về đập phủ. Nữ y sư cha xét Nhiếp Văn Tiến tình trạng sau, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, chuẩn bị đỡ đẻ a. Thanh âm của nàng trầm ổn mà quả quyết, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Hứa Niệm Ly nghe vậy, tâm lập tức níu chặt, Nhiếp tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, y sư ở đây này, khẳng định sẽ bình an. Nhiếp Văn Tiến trên trán tràn đầy mồ hôi, đau đến môi sắc trắng bệnh, lại vẫn dáng chống đỡ gạt ra mỉm cười, trấn an nàng nói, Niệm Ly, đừng hoảng hốt, ta không sao. Nữ y sư tay chân lanh lẹ chỉ huy, nhường Hứa Niệm Ly hỗ trợ chuẩn bị nước nóng, sạch sẽ vải đông những vật này. Hứa Niệm Ly qua lại hối hả, một khắc không dám dừng lại nghỉ, trên trán cũng thấm ra mồ hôi mịn, hai mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Trong động phủ bầu không khí khẩn trương nghiêm trọng, thời gian dường như đình trệ, mỗi một giây đều dày vò vô cùng. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, một tiếng to rõ hài nhi khóc nỉ non phá vỡ phần này nghiêm trọng. Nữ y sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, sinh là nữ hải, mẫu nữ bình an. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, vui sướng cảm xúc trong động phủ lan tràn ra. Hứa Niệm Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức bổ nhào vào Nhiếp Văn Tiến bên giường, Nhiếp tỷ tỷ, quá tốt rồi, là nữ hải, ngươi nhìn nàng nhiều đáng yêu. Chương 332, tứ tinh kiếm đạo, luyện kiếm. Chương 332, tứ tinh kiếm đạo, luyện kiếm. Nhiếp Văn Tiến suy yếu mở mắt ra, nhìn xem trong tã lót 10 phần sinh động nữ nhi, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng tự ái. Ánh mắt kia dường như có thể hòa tan thế gian cứng rắn nhất xuống băng, ấm áp mà mềm mại. Nàng nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hải tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay ấm áp chạm đến kia tiểu nộn da thịt lúc, Nhiếp Văn Tiến hốc mắt nóng lên, thanh âm nhẹ dường như thở dài, tiểu gia hỏa này chơi bùa cũng thật là lợi hại. Hứa Niệm Ly cười nói, Nhiếp tỷ tỷ, nàng như vậy có lực nhì, về sau nhất định là cái thiên phú chắc tuyệt tu tiên người kế tục đâu. Nữ y sư lúc này đã lưu loát thu thập thỏa đáng, đi lên phía trước, tinh tế dặn dò hậu sản chú ý hạng mục, nhiếp tiên tử, trong tháng bên trong nhưng phải hảo hảo điều dưỡng, không cần thiết dính nước lạnh, thụ phong hàn, đồ ăn bên trên cũng tận lực chớ ăn tích cốc đan, mà là tuyển chút bổ dưỡng khí huyết, linh lực vận chuyển tạm thời chấm dần, tất cả lấy thân thể khôi phục thành trọng. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Hứa Niệm Ly đem hải tử vững vàng ôm vào trong ngực, giống như là ôm hiếm thấy chất bảo, đùa lấy nói, nhiếp tỷ tỷ, chúng ta cho nàng lấy cái danh tự à, không phải ta cũng không biết kêu cái gì. Nghe được cái này, Nhiếp Văn Tiến ánh mắt ảm đạm xuống, lòng tràn đầy sầu lo quần quật mà lên. Nguyên bản nàng thân làm Huyền Linh Tông tu sĩ, con đường phía trước từ từ, vốn nên toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, truy đuổi kia Kim Đan đại đạo. Kia là nàng đã từng kiên định không thay đổi mục tiêu, là nàng vì đó phấn đấu mộng tưởng. Bây giờ nữ nhi phái rơi xuống đất, về sau tu luyện, dục nữ khó mà song toàn, hơi không cẩn thận, nhiều năm khổ tu nước chảy về biển đông không nói, còn có thể liên lụy nữ nhi đi theo chịu khổ. Cái này Kim Đan đại đạo và tình thân ở giữa lựa chọn lưỡng nan, đường lòng của nàng lâm vào vô tận thống khổ cùng dãy rủa bên trong. Càng không nói đến, Hứa Trường Sinh bên kia còn không biết chút nào, nàng quả thực không biết nên ứng đối ra sao. Nhiếp tỷ tỷ, Nhiếp tỷ tỷ, ngươi thế nào? Hứa Niệm Ly phát giác được Nhiếp Văn Tiến dị dạng, do hỏi. Không có gì, liền gọi nàng Thiên Thiến a. Nhiếp Văn Tiến miễn cưỡng lên tinh thần, nói ra tên của hải tử. Thiên Thiến. Hứa Niệm Ly nghe trong nháy mắt minh bạch Nhiếp Văn Tiến ý tứ, Thiên Thiến xưng hô thế này rõ ràng chỉ là một cái nhũ danh. Về phần tại sao lên nhũ danh, mà không phải trịnh trọng kỳ sự định ra đại danh, Hứa Niệm Ly lòng tựa như gương sáng. Đơn giản chính là muốn đem cái này quyền lợi cho Thiên Thiến phụ thân, cái này đầy đủ giải thích rõ lấy tại Nhiếp tỷ tỷ trong lòng ba phân lượng còn là rất lớn. Về sau liền gọi nàng Thiên Thiến. Thiên Thiến. Thiên Thiến hướng Niệm Ly êm ái hô hoán, thanh âm bên trong tràn đầy yêu thích. Trong lực Thiên Thiến giống như là nghe hiểu đồng dạng, gơ nắm tay nhỏ, y y y nha nha đáp lại, chọc cho hai người một hồi cười khẽ, nương trọng không khí trong nháy mắt tiêu tán không ít. Kia thanh thúy tiếng cười như là ngày xuân bên trong dương quang, ấm áp toàn bộ đập phủ. Lúc này ở xa Bách Quả Thành Hứa Trường Sinh, cũng thu vào hệ thống truyền đến tin tức tốt. Chúc mừng túc chủ, nữ nhi xuất thế, túc chủ linh căn cùng kiếm đạo thiên phú được đến tăng lên. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác 99 tư chất, ngũ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, tứ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, tứ tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ 4 tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vi có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, dòng dõi, 7, mỗi một cái dòng dõi đột phá đều sẽ làm túc chủ có một lần tu vi trả về cơ hội. Hứa Trường Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mẫu nữ bình an a, Văn Thiến, ngươi chịu khổ. Hứa Trường Sinh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, chỉ lưu lại lòng tràn đầy áy náy. Hắn cấp thiết muốn đi Huyền Linh Tông tìm Văn Thiến, thế nhưng là Văn Thiến cùng Niệm Ly chậm chạp không có tin tức truyền đến, tăng thêm gia tộc bên này gặp phải nguy cơ khiến cho Hứa Trường Sinh thực sự dành không được thời gian. Ngồi Huyền Linh Tiên Chu tiến về Huyền Linh Tông qua lại một chuyến, cần dòng dã thời gian 6 tháng. Một khi tại trong lúc này trong nhà xảy ra biến cố gì coi như. Bất quá cũng may Thiên Thành đột phá trúc cơ sắp đến, mấy năm này chắc hẳn có thể thành công đột phá. Chỉ cần chờ Hứa Thiên Thành trở thành trúc cơ tu sĩ, gia tộc bên này ta cũng có thể hơi hơi yên tâm một chút. Đến lúc đó lại tiến về Huyền Linh thăm hỏi Văn Tiến mẫu nữ hai người. Hứa Trường Sinh trong lòng thở dài, mang ấy nấy chi tình lại một lần nữa từ bỏ hiện tại tiến về Huyền Linh tông dự định. Hắn lập tức đi vào đại sảnh tìm tới Trần Phỉ Nguyệt. "Phỉ Nguyệt, giúp ta tìm mấy quyển liên quan tới kiếm pháp bí tịch đến." Hứa Trường Sinh vẻ mặt thành thật nói rằng. "Phu quân, ngươi không phải dùng thương sao? Thế nào chuyển tu kiếm đạo?" Trần Phỉ Nguyệt có chút tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đối mặt Trần Phỉ Nguyệt vấn đề, Hứa Trường Sinh cũng chỉ đành nói rằng, vừa mới ta lúc tu luyện, ngẫu nhiên trong đầu tung ra một đạo kiếm pháp, ta cảm thấy khả năng này là đại đạo đối ta gợi ý. Trần Phỉ Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, nhẹ gật đầu nói rằng, tốt phu quân, ta cái này phân phó, mau chóng vì ngươi tìm tới có quan hệ kiếm pháp bí tịch. Hứa Trường Sinh cảm kích nhìn nàng một cái, vất vả ngươi, Phỉ Nguyệt. Không gian nửa canh giờ, Trần Phỉ Nguyệt liền dẫn mấy quyển nhất giai kiếm pháp thông thường bí tịch về tới đại sảnh. Phu quân, mấy bản này kiếm pháp bí tịch đều là ta từ gia tộc tàng kinh các bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, ngươi trước luyện, đến tiếp sau ta lại từ địa phương khác tìm tới cao cấp hơn kiếm pháp bí tịch. Trần Phỉ Nguyệt nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng những bí tịch này có thể đối Hứa Trường Sinh có chỗ trợ giúp. Hứa Trường Sinh tiếp nhận bí tịch, thanh âm dịu dàng mà thâm tình nói rằng, Phỉ Nguyệt có ngươi thật tốt. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tốt phu quân, giữa chúng ta còn cần khách khí như thế. Lại nói thực lực ngươi mạnh lên một phần, chúng ta Hứa gia địa vị liền cao hơn một phần. Hứa Trường Sinh cười cười, liền không kịp chờ đợi lật lên xem kiếm pháp trong tay bí tịch. Hắn đắm chìm trong đó, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì khoa tay chiêu thức, dường như hết thảy xung quanh đều đã không tồn tại. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem Hứa Trường Sinh như thế chuyên chú bộ dáng, rón rén rời đi đại sảnh, sợ quấy rầy tới hắn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt thời gian một năm đi qua. Trong khoảng thời gian này, Hứa Trường Sinh cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào nghiên cứu kiếm pháp bên trên cùng luyện chế phụ lục bên trên. Đương nhiên lúc rảnh rỗi Hứa Trường Sinh cũng biết sử dụng truyền âm lệnh bài cho Nhiếp Văn Tiến truyền âm, có thể mỗi một lần đều đã chìm đáy biển. Bất quá đối với Hứa Trường Sinh tới nói có thể nói là tình trường thất ý, kiếm pháp đắc ý có tứ tinh kiếm đạo thiên phú và trúc cơ tu vi gia chỉ Hứa Trường Sinh, tu luyện những này nhất giai kiếm pháp bí tịch kia là như cá gặp nước. Vẹn vẹn thời gian một năm liền đem mấy đạo đê giai kiếm pháp luyện tới đại thành, sánh được phổ thông tu sĩ luyện kiếm hơn 10 năm. Kiếm thuật của hắn ngày càng tinh tiến, thực lực cũng có bay vọt về chất. Lúc này nếu để Hứa Trường Sinh lại một lần nữa đối đầu cùng là trúc cơ 4 tầng Tôn Hạo vậy tuyệt đối có thể không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí có thể bức vàng áp chế, đương nhiên đánh giết là không thể nào. Chương 333, Thiên Thành trúc cơ. Chương 333, Thiên Thành trúc cơ. Mà Huyền Linh Tông bên trong, Nhiếp Văn Tiến thân thể tại một năm này điều dưỡng hạ chậm chậm khôi phục, Tiểu Tiến Tiến cũng tại khỏe mạnh trưởng thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng phát ra mượt mà đáng yêu, tiếng cười như là như chuông bạc thanh thúy. Hứa Niệm Ly mỗi ngày đều sẽ đùa lấy Tiểu Tiến Tiến, hai người sinh hoạt cũng bởi vì Tiểu Tiến Tiến đến tăng thêm rất nhiều vui thích. Nhất tỷ tỷ, ngươi nhìn Tiến Tiến con mắt này, cực kỳ giống ba ba. Hứa Niệm Ly vừa cười vừa nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy yêu thích cùng thân thiết. Nhiếp Văn Tiến nhìn xem nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, đúng vậy à, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Hứa Niệm Ly nắm chặt Nhiếp Văn Tiến tay, Nhiếp tỷ tỷ, ba ba hắn khẳng định cũng nghĩ đến chúng ta đâu. Nhiếp Văn Tiến khẽ khẽ thở dài, có lẽ vậy. Nhiếp tỷ tỷ, muốn ta nói vẫn là nói cho ba ba tin tức này a. Hứa Niệm Ly mang trên mặt vội vàng cùng chờ đợi. Niệm Ly, còn không phải lúc, chờ một chút được chứ? Nhiếp Văn Tiến lắc lắc, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia lo lắng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại là một năm qua đi. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại trong đình viện hết sức chăm chú mới lĩnh ngộ kiếm chiêu. Đông nhiên trong phủ thị nữ đi vào Hứa Trường Sinh trong đình viện, hương phấn nói, gia chủ, gia chủ. Thanh âm của nàng gấp rút mà vang dội, phá vỡ trong đình viện yên tĩnh. Hứa Trường Sinh thu kiếm mà đứng, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy nghiêm, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thị nữ thở hổn hển hương phấn nói, gia chủ mẫu muốn nô tỳ thông chi ngài, nói Thiên Thành thiếu gia đã bắt đầu xung kích trúc cơ. Hứa Trường Sinh nghe xong, trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này nhìn về phía Hứa Thiên Thành bế quan phương hướng. Chỉ thấy trung quanh linh khí chậm rãi hướng phía Hứa Thiên Thành bế quan chỗ hội tụ, hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Vừa mới hắn bệ bội nhiều việc lĩnh hội kiếm pháp, cũng là không có chú ý bây giờ lại là tinh tưởng cảm thụ tới linh khí chấn động. Quả thật như thế. Hứa Trường Sinh nhịn không được nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Dứt lời, Hứa Trường Sinh thu hồi trong tay linh kiếm, hướng về Hứa Thiên Thành bế quan chỗ tiến đến. Chờ Hứa Trường Sinh tới chỗ này lúc, Hứa gia đám người sớm đã tại Hứa Thiên Thành cửa ra vào bên trong chờ đợi lấy Hứa Thiên Thành đột phá. Phu quân, phu thân. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt cùng Hứa gia đám người nhao nhao hành lễ. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt kia, nói rằng, đều chớ có lên tiếng, để tránh ảnh hưởng Thiên Thành đột phá. Mọi người đều gật đầu, hiện trường an tĩnh chỉ còn lại có đám người hơi có vẻ khẩn trương tiếng hít thở. Mỗi người đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Hứa Thiên Thành có thể thuận lợi đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh khí vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, xung quanh áp lực cũng dần dần tăng lớn. Kia vô hình bầu không khí nhường mọi người ở đây đều cảm thấy một hồi kiềm chế, nhưng lại không dám có chút thư giãn. Không biết qua bao lâu, linh khí vòng xoáy đống nhiên ngừng lại chuyển động, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Đúng lúc này, cửa phòng từ từ mở ra, Hứa Thiên Thành mặt mỉm cười, bộ pháp vững vàng đi ra. Trên người hắn tản ra khí tức cường đại, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đinh, kiểm tra tới túc chủ nhi tử Hứa Thiên Thành đột phá tới trúc cơ một tầng. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu? Không nhân vật, Hứa Thiên Thành tuổi tác 44 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chết. Không tu vi, trúc cơ một tầng Thiên Thành, ngươi đột phá rồi. Hứa Trường Sinh kích động tiến lên. Hứa Thiên Thành không mình hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng hưng phấn. Phụ thân, may mắn không làm được bệnh, Thiên Thành đã thành công đột phá trúc cơ. Hứa gia mọi người nhất thời hoan hô lên, kia tiếng hoan hô như là một hồi thủy triều, tại Hứa gia trên không quanh quẩn. Hứa Trường Sinh cũng như chút được gánh nặng, cười to nói, tốt, tốt, ta Hứa gia lại nhiều thêm một vị trúc cơ tu sĩ. Hứa Thiên Thành nói rằng, phụ thân, những năm này ngài vất vả, bây giờ Hải Nhi cũng có thể vì gia tộc chia sẻ một chút áp lực. Hứa Trường Sinh vui mừng vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, "Thiên Thành, ngươi có thể đột phá, vi phụ rất là cao hứng. Chuyện gia tộc, ngày sau còn cần ngươi nhiều hơn dụng tâm." Hứa Thiên Thành trịnh trọng đáp, "Phụ thân, ngài yên tâm, Hải Nhi ổn thỏa dốc hết toàn lực." Sau đó Hứa Trường Sinh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Lôi Quân cùng một bản bí tịch, "Thiên Thành bây giờ ngươi đã tới trúc cơ, vậy cái này Lôi Quân cùng Lôi Long Quán Nhật Thương Pháp vi phụ hôm nay liền cũng đều giao cho ngươi, nhìn ngươi siêng năng luyện tập, gia tăng thực lực sau bảo vệ cẩn thận gia tộc." Hứa Thiên Thành hai tay tiếp nhận, trong mắt tràn đầy kiên định, "Phụ thân, Hải Nhi ổn thỏa khắc khổ nghiên cứu." Không có nhục sứ mệnh. Chúc mừng Thiên Thành ca ca đột phá trúc cơ. Hứa Thiên Phúc chờ một đám em trai em gái chúc mừng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng hâm mộ. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật đầu, nhìn về phía mọi người nói, "Tốt, hôm nay Thiên Thành đột phá, làm thiết tiến chúc mừng." Hứa gia trên dưới một mảnh vui mừng, vô cùng náo nhiệt, trên mặt của mỗi người đều nở rộ đủ cười. Ban đêm, Hứa phủ đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Tiến hội ở giữa, đám người hoan thanh thiếu ngữ, liên tiếp hướng Hứa Thiên Thành vị này trúc cơ tu sĩ mời rượu chúc mừng. Bất quá lần này đến hội Hứa Trường Sinh cũng không có mời quá nhiều người, chỉ là mời An gia cùng Dương gia mấy cái cùng Hứa gia quan hệ hơi tốt luyện khí gia tộc. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Thành ứng đối tự nhiên, trong lòng vui mừng không thôi. Lúc này, An gia gia chủ An Trường Bình nâng chén nói rằng, "Gia chủ, chúc mừng lệnh lang đột phá trúc cơ, Hứa gia tương lai có hy vọng à?" Trên mặt của hắn chất đầy đủ cười, trong ánh mắt tràn đầy chân thành chúc mừng. Hứa Trường Sinh cười đáp lại, "Bộ lạc dài quá thượng, hy vọng ngày sau chúng ta hai nhà càng thêm thân mật." Dương gia gia chủ Dương An cũng nói, "Gia chủ, chúng ta mấy nhà có được hôm nay thành tựu toàn bộ nhờ Hứa gia, sau này tự nhiên tiếp tục lấy Hứa gia như thiên lôi sai đâu đánh đó." Thái độ của hắn thành khẩn, biểu đạt đối Hứa gia trung tâm. "Chúng ta là nguyện tiếp tục lấy Hứa gia như thiên lôi sai đâu đánh đó." gia tộc khác tộc trưởng cũng nhao nhao phụ hòa nói, ngay cả bình thường chưa quyết định gia tộc cũng nhao nhao tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, thanh âm liên tục không ngừng, tràn đầy toàn bộ yến hội. Hứa Trường Sinh mỉm cười giơ ly rượu lên, nhận được các vị nâng đỡ, Hứa Mộ ở đây cảm ơn, nguyện chúng ta dắt tay chủ tiến, chung sáng tạo phồn vinh. Dắt tay chủ tiến, chung sáng tạo phồn vinh. Đám người lại ăn uống đàm tiếu hồi lâu, yến hội mới dần dần tan đi. Hứa Trường Sinh trở lại trong phòng, Trần Phỉ Nguyệt đã đang đợi. Phu quân, hôm nay thiên thành đột phá, lại được mấy nhà tỏ thái độ duy trì, Hứa gia về sau đường chắc hẳn sẽ thông thuận rất nhiều. Trần Phỉ Nguyệt thanh âm êm dịu nói. Hứa Trường Sinh cười ha ha, không sai, thiên thành đột phá, ta Hứa gia liền thêm ra một tên trúc cơ, gia tộc an toàn cũng càng có bảo hộ. Chỉ là cái này con đường tu tiên, phong vân biến ảo, không thể phớt lờ. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh trên vai, ân phu quân, Phỉ Nguyệt minh bạch. Đêm nhập ba canh, Trần Phỉ Nguyệt lặng lặng nằm tại Hứa Trường Sinh trong ngực, hai người hưởng thụ lấy cái này tĩnh mịch thời khắc. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, đột nhiên Hứa Trường Sinh mở miệng nói ra, "Phỉ Nguyệt, ta muốn đợi thiên thành tu vi ổn định sau liền tiến về Huyền Linh Tiên Thành một chuyến." Chương 334, Đạp Vân Tam Kiếm chương 334, Đạp Vân Tam Kiếm phu quân nhưng là muốn đi tìm Nhiếp đạo hữu. Trần Phỉ Nguyệt chậm rãi nói rằng, trong giọng nói không có kinh ngạc, dường như sớm đã đoán được. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Phỉ Nguyệt, không đi qua tìm Văn Tiễn chỉ là ta đi Huyền Linh Tiên Thành một cái trong đó mục đích. Chứ này ta còn chuẩn bị đi Huyền 88 phường thị thăm hỏi một chút Lý đại ca cùng nhìn xem có thể hay không mua lấy một cái trúc cơ đan. Bây giờ thi duyệt cũng nhanh luyện khí tầng 9, trúc cơ đan cũng nên trước thời gian chuẩn bị kỹ càng. Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong giọng nói tràn đầy đối tương lai quy hoạch. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, phu quân cân nhắc chu toàn, chỉ là cái này trúc cơ đan sợ là không tốt mua hàng, hơn nữa cái này nguy hiểm trong đó. Lông mày của nàng hơi nhíu, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi lo lắng. Lần trước Hứa Trường Sinh vì cho nàng làm ra một cái trúc cơ đan thế nhưng là kém chút đậu vào tính mệnh, kia đoạn hồi ức bây giờ nghĩ đến vẫn nhường nàng lòng còn sợ hãi. Hứa Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, Phỉ Nguyệt không cần phải lo lắng. Bây giờ ta đã là trúc cơ trùng kỳ tăng thêm ta Đạp Vân Tam Kiếm không cần bao lâu liền có thể luyện thành cuối cùng một kiếm. Chỉ cần luyện thành, bình thường trúc cơ 4 tầng tu sĩ cơ hồ không phải là đối thủ của ta. Cho dù là trúc cơ 5 tầng tu sĩ ta cũng có thể đụng tới đụng một cái. Trần Phỉ Nguyệt lo âu nói rằng, phu quân, dù vậy, cũng không thể phớt lờ. Hứa Trường Sinh nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, an ủi, yên tâm đi, Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, kia phu quân tất cả cẩn thận, đến lúc đó trong nhà ta sẽ chăm sóc tốt. Hứa Trường Sinh mỉm cười nói, có ngươi cùng Thiên Thành hai người tại, ta yên tâm. Thời gian vội vàng, lại là thời gian một năm mất đi. Mà trong năm này Hứa Trường Sinh không ngừng lặp đi lặp lại lĩnh ngộ lấy Đạp Vân Tam Kiếm bên trong cuối cùng một kiếm, nhưng mà cuối cùng này một kiếm lại là mười phần hà khắc. Nó tựa như một tòa cao vút trong mây sơn phong, dốc đứng hiểm trở, khó mà leo lên. Cho dù Hứa Trường Sinh có tứ tinh kiếm đạo thiên phú, vẫn như cũng không thể tại thời gian một năm bên trong tu luyện thành công. Bất quá Hứa Trường Sinh đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại là càng lúc càng sâu, giống lúc đầu tu luyện nhất giai kiếm pháp đã tu luyện đến tinh thông, ngay cả Đạp Vân Tam Kiếm bên trong trước hai kiếm cũng là tu luyện đến đại thành. Có thể nói Hứa Trường Sinh luyện kiếm 3 năm này hoàn toàn có thể so sánh phổ thông tu sĩ luyện kiếm 30 năm. Không nghĩ tới cái này Đạp Vân Tam Kiếm bên trong cuối cùng một kiếm càng như thế khó mà tu luyện, chọn vẹn bỏ ra ta thời gian 1 năm, nhưng vẫn là chưa thể thành công. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm. Thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cái này Đạp Vân Tam Kiếm là Trần Phỉ Nguyệt tốn hao mấy vạn linh thạch từ tiền gia trong tay mua được, thuộc về nhị giai trung phẩm kiếm pháp bí tịch, uy lực cực mạnh. Bất quá toàn bộ Đạp Vân Tam Kiếm liền như là tên của nó bình thường chỉ có 3 chiêu, 3 chiêu này kiếm pháp 1 chiêu mạnh lên 1 chiêu. Chiêu thứ nhất tên là bước trên mây khởi thế trọng đang xúc thế, lấy linh lực quán chú thân kiếm, làm cho ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Chiêu này giống như kéo ra dây cùng, góp nhặt lấy sắp bộc phát lực lượng, uy lực có thể tùy tiện nghiền ép trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Chiêu thứ hai tên là bước trên mây phá phong giảng cứu, chính là linh lực cùng thân kiếm kết hợp hoàn mỹ, kiếm ra như gió táp, thế không thể đỡ, uy lực của nó có thể so với trúc cơ trung kỳ một kích toàn lực. Mà cái này chiêu thứ ba tên là bước trên mây quý nhất, chính là chọn bộ kiếm pháp tinh túy cùng đỉnh phong chỗ, đối thi chiêu người kiếm đạo tạo nghệ, linh lực trưởng khống cùng tâm cảnh tu vi yêu cầu cực cao. Theo miêu tả chiêu này vừa ra, toàn bộ không gian đều dường như bị cỗ này cường đại kiếm ý lôi kéo, hình thành một cái dùng cái này kiếm làm trung tâm linh lực vòng xoáy. Trên thân kiếm quang mang đại thịnh, quang mang lưu chuyển ở giữa, mơ hồ phát họa ra đám mây cuộn cuộn, trăm sông đổ về một biển chi tượng. Nhưng thì chiêu người cần bứt bỏ tất cả tạp niệm, đem hai chiêu trước bước trên mây khởi thế, bước trên mây phá phong góc nhặt, điều động lực lượng cùng khí thế hoàn toàn thu nạp quy nhất, hóa thành thuần túy vô song một kích. Một khi sử xuất một kiếm này, uy lực của nó thậm chí có thể thẳng bức nhị giai thượng phẩm kiếm pháp bí tịch, thực hiện vượt cấp đối chiến. Bởi vậy Hứa Trường Sinh vẫn muốn tu tập thành công, coi như tiến về Huyền Linh Tiên Thành trên đường một chương cường đại át chủ bài. Bất quá cái này thời gian một năm Hứa Trường Sinh vô số lần nếm thử lĩnh ngộ một chiêu này, lại nhiều lần gặp khó. Có lúc là linh lực hội tụ mất cân bằng, khiến kiếm chiêu bỏ dở nửa chừng. Có khi lại là tâm cảnh không đủ trầm ổn, tạp niệm lộn xộn sinh, khó mà đem lực lượng hoàn toàn quy nhất, phát huy ra một chiêu này uy lực chân chính. Hứa Trường Sinh không biết là, chính là bởi vì Đạp Vân Tam Kiếm cuối cùng này một kiếm tu luyện độ khó tài cao dẫn đến tiền gia bằng lòng đem nó bán ra cho Trần Phỉ Nguyệt. Không phải cái này có thể so sánh nhị giai thượng phẩm kiếm pháp bí tịch tiền gia sẽ bán ra ngoài, mà là bọn hắn chắc chắn chính là Hứa gia tuyệt đối không người có thể tu luyện ra cái này kiếm thứ ba. Chỉ cần tu luyện không ra cái này kiếm thứ ba, như vậy cái này Đạp Vân Tam Kiếm liền không đáng cái giá này vị. Cuối cùng lại tu luyện thời gian một năm, mặc kệ có thể hay không tu luyện thành công ta đều muốn lên đường tiến về Huyền Linh Tiên Thành. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, lần nữa đắm chìm trong đối cái này chiêu thứ ba lĩnh ngộ bên trong. Lúc này Huyền Linh Tông nội môn một chỗ trong động phủ. Trong động phủ bố trí được đơn giản mà ấm áp, ánh sáng nhu hòa từ trên vách tường dạ minh châu phát ra, tỏa ra mỗi một cái góc. Nhiếp Văn Tiến đem Tiểu Thiến Thiến dỗ ngủ sau, rón rén ra khỏi phòng, tìm tới Hứa Niệm Ly. Trên mặt của nàng mang theo một tia ngưng trọng cùng do dự, dường như trong lòng cất giấu một chuyện cực kỳ quan trọng. Niệm Ly, có kiện sự tình ta cần nhờ ngươi một lần. Nhiếp tỷ tỷ cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Niệm Ly không chút do dự trả lời. Trước đó tại Viêm Dương Thành ta từng đáp ứng một vị tiền bối dùng một gốc trăm năm năm tụ linh tử chi đổi lấy có quan hệ Bách Lý Lạc Trần tin tức, kỳ hạn là 5 năm. Bây giờ đã đi qua thời gian 4 năm tăng thêm tụ linh tử chi ta cũng đã tìm được. Vì vậy ta cần hoàn thành đối vị tiền bối kia hứa hẹn. Nhiếp Văn Tiến chậm rãi giảng thuật. Hứa Niệm Ly nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia suy đoán hỏi, Nhiếp tỷ tỷ thế nhưng là muốn cho ta chiếu cố Tiểu Thiến Thiến một đoạn thời gian. Không sai, Niệm Ly. Đi Viêm Dương Thành đường xá xa xôi, nếu là xảy ra nguy hiểm ta khả năng không rảnh bận tâm Tiểu Thiến Thiến, cho nên ta muốn Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói. Yên tâm đi. Nhiếp tỷ tỷ, Tiểu Thiến Thiến chuyện liền giao cho ta, ngươi an tâm đi hoàn thành hứa hẹn chính là. Hứa Niệm Ly vô bộ ngực bảo đảm nói. Nhiếp Văn Tiến cảm kích nắm chặt Hứa Niệm Ly tay, Niệm Ly, thật sự là đa tạ ngươi. Hứa Niệm Ly cười nói, Nhiếp tỷ tỷ, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu chuẩn bị kỹ càng Tiểu Thiến Thiến cần tất cả vật phẩm. Chờ vạn sự sẵn sàng sau, Nhiếp Văn Tiến lúc này mới an tâm bước lên tiến về Viêm Dương Thành đường xá. Nếu là những người khác Nhiếp Văn Tiến có thể làm người khác thay mình đưa đến, có thể trở ngại vị tiền bối kia chính là Huyền Linh Tông mật thám, thân phận tin tức không được để lộ ra đi, lúc này mới chỉ có thể chính mình tự mình tiến về. Ngay tại lúc Nhiếp Văn Tiến rời đi không lâu, một phong thư kiện từ Huyền Linh Tông bên trong mang đến Bách Quả Thành Hứa gia. Chương 335, Niệm Ly gửi thư, Văn Tiến đến. Chương 335, Niệm Ly gửi thư, Văn Tiến đến một tháng sau. Ngày này Trần Phỉ Nguyệt như là thường ngày như thế, một bên đều đâu vào đấy xử lý gia tộc phức tạp sự vụ, một bên kiên nhẫn cẩn thận dạy bảo Hứa Thiên Thành các loại sự vụ xử lý phương pháp. Đối với đã đột phá trúc cơ Hứa Thiên Thành, Hứa Trường Sinh là cố ý nhường tiếp nhận gia tộc sự vụ, trở thành đời tiếp theo Hứa gia gia chủ, mà Hứa Trường Sinh Trần Phỉ Nguyệt bọn người thì là lui đến phía sau màn. Đây là Hứa Trường Sinh đối với gia tộc tương lai quy hoạch, cũng là đối Hứa Thiên Thành tín nhiệm cùng kỳ vọng. Bất quá trở ngại kinh nghiệm khuyết thiếu, cho nên tính toán đợi Hứa Thiên Thành cùng Trần Phỉ Nguyệt học tập mấy năm, chờ kinh nghiệm phong phú sau lại đi tiếp nhận Hứa gia gia chủ. Đúng lúc này một tên nha hoàn đội vàng chạy tới, nói rằng: "Trần chủ mẫu, có một phong đến từ Huyền Linh Tông thư tín." Trần Phỉ Nguyệt tiếp nhận thư kiện, mở ra xem, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hứa Thiên Thành thấy thế, hỏi: "Mẫu thân, Niệm Ly tỷ trong thư nói cái gì?" "Không có việc gì. Thiên Thành ngươi trước tiên đem những sự vụ này xử lý a, ta đi tìm ngươi phụ thân một chuyến." Trần Phỉ Nguyệt không có nhiều lời, đội vàng thu hồi thư tín, quay người rời đi. Trần Phỉ Nguyệt cầm lấy thư tín, bước nhanh hướng Hứa Trường Sinh chỗ tu luyện đi đến. Cước bộ của nàng đội vàng, trong lòng tràn đầy vội vàng mong muốn cáo tri Hứa Trường Sinh việc này. Hứa Trường Sinh đang đắm chìm tại đối kiếm chiêu lĩnh ngộ bên trong, quanh thân linh lực ba động, kiếm ý tràn ngập. Thấy Trần Phỉ Nguyệt đội vàng chạy đến, Hứa Trường Sinh không khỏi dừng lại đối kiếm chiêu lĩnh ngộ. Bởi vì hắn biết nếu không có quan trọng sự tình Phỉ Nguyệt là sẽ không tới quấy rầy hắn. "Phỉ Nguyệt, chuyện gì vội vàng như thế?" Trần Phỉ Nguyệt một mặt ý cười nói rằng, "Phu quân tin tức tốt. Niệm Ly gửi thư nói Nhiếp đạo hữu bây giờ ngay tại đến Bách Quả Thành trên đường." "Thật?" Hứa Trường Sinh có chút kích động hỏi, trong nháy mắt từ trạng thái tu luyện bên trong tránh thoát ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong. "A, phu quân ngươi tự mình xem đi." Nói Trần Phỉ Nguyệt đem thư tín đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận thư kiện, nhanh chóng xem, trên mặt dần dần hiện ra ý cười, thì ra là thế. "Phu quân, lần này vui vẻ a." Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt của nàng tràn đầy trêu chọc cùng dịu dàng. "Phỉ Nguyệt ngươi a, khi nào biến như thế thích đánh thú phu quân? Chẳng lẽ là ghen?" Hứa Trường Sinh mang trên mặt mấy phần ý cười, trong ánh mắt lại tràn đầy đối Trần Phỉ Nguyệt sủng ái. "Mới không có. Đúng rồi phu quân, ngươi cái này Đạp Vân Tam kiếm kiếm thứ 3 tu luyện được như thế nào?" Trần Phỉ Nguyệt hỏi, trong giọng nói của nàng mang theo lo lắng cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng này một kiếm vẫn là không có đầu mối, bất quá ta sẽ không bỏ qua. Trần Phỉ Nguyệt khích lệ nói, phu quân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể luyện thành. Hứa Trường Sinh nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, ánh mắt thâm tình mà dịu dàng, có ngươi ở bên cạnh ta, ta càng có lòng tin. Thiên Thành bên kia thế nào? Thiên Thành rất cố gắng, xử lý sự vụ cũng càng ngày càng thành thục, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể một mình đảm đương một phía. Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy đối Hứa Thiên Thành tán thưởng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo. Thiên Thành đứa nhỏ này quả thật không tệ, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Ngay sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, Trần Phỉ Nguyệt lúc này mới rời đi. Chờ Trần Phỉ Nguyệt sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh lại bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ lấy cái này Đạp Vân Tam kiếm cuối cùng một kiếm. Dù sao dựa theo lộ trình Nhiếp Văn Thiến còn muốn thời gian gần 2 tháng khả năng đến Viêm Dương Thành, mà Hứa Trường Sinh thì là muốn tranh thủ tại Nhiếp Văn Thiến đến trước đem cuối cùng này một kiếm lĩnh ngộ ra đến. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt gần 2 tháng mất đi. Một ngày này, Hứa Trường Sinh vẫn tại trong phòng tu luyện đau khổ tu luyện bước trên mây quý nhất. Trong phòng tu luyện bầu không khí ngưng trọng, Hứa Trường Sinh cái chán che kín mồ hôi mịn, ánh mắt của hắn chuyên chú mà chấp nhất. Không thể không nói cái này bước trên mây quý nhất tu luyện độ khó có thể nói là địa ngục cấp bậc, dù là Hứa Trường Sinh có tứ tinh kiếm đạo thiên phú cũng cuối cùng là không có thể vào cửa. kia phức tạp kiếm thức cùng thâm ảo vận dụng linh lực, như là sương mù dày đặc, nhường hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới thi triển mấu chốt. Mà thôi, xem ra ta thiếu khuyết một cơ hội, chỉ có thể về sau lại tìm thời gian tu luyện. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt cùng không cam lòng. Hứa Trường Sinh đứng dậy, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, đi ra tu luyện thất. Phu quân, ngươi xuất quan. Trần Phỉ Nguyệt nhìn thấy Hứa Trường Sinh, khẽ cười nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, gần 2 tháng đã qua, Văn Tiễn cũng sắp đến a. Hẳn là liền 2 ngày này. Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, trong ánh mắt của nàng cũng mang theo vẻ mong đợi. "Tốt, Phỉ Nguyệt gia tộc bên này liền dựa vào ngươi, ta trước một bước tiến về Viêm Dương thành." Hứa Trường Sinh nói rằng. "Phu quân yên tâm đi thôi." Trần Phỉ Nguyệt điểm một cái. Lập tức Hứa Trường Sinh thân ảnh lóe lên, hướng phía Viêm Dương thành phi hành hết tốc lực. Mà liên tại Hứa Trường Sinh rời đi Bách Quả thành mấy canh giờ sau, cả người khoác hắc bảo nữ tử đi vào Bách Quả thành. Tiến vào Bách Quả thành, nàng trực tiếp hướng phía Hứa gia phương hướng đi đến cuối cùng dừng ở Hứa gia phủ đệ bên ngoài, yên lặng nhìn xem Hứa gia, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt chi ý ánh mắt của nàng phức tạp, dường như đang nhớ lại quá khứ, lại tại lo âu cái gì. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng là đi vào Hứa gia trước cửa. Cửa ra vào Hứa gia hộ vệ thấy nữ tử này, quang bên trong tràn đầy cảnh giác cùng tò mò hỏi, "Vị cô nương này, xin hỏi ngài tìm ai?" Nữ tử trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, "Ta tìm gia chủ của các ngươi, Hứa Trường Sinh." Bọn hộ vệ liếc nhau đáp lại nói rằng, "Gia chủ còn tại bế quan, bây giờ là Trần chủ mẫu tại chủ sự, cô nương không bằng tiền tiến trong phủ làm sơ chờ, đợi ta thông tri Trần chủ mẫu sau, lại làm quyết nghị." Hộ vệ thái độ cung kính mà hữu lễ. Nữ tử do dự một chút, cuối cùng tự tuyệt nói, "Không cần." Nói xong, áo bào đen nữ tử quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại góc đường. Bọn hộ vệ nhìn xem áo bào đen nữ tử bóng lưng rời đi, cảm thấy rất là kỳ quái. Bọn hắn châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận cái này nữ tử thần bí ý đồ đến cùng thân phận. "Ngươi đi đem việc này bẩm báo cho Trần chủ mẫu." Cuối cùng hộ vệ đội trưởng đối với một gã hộ vệ dặn dò nói, nét mặt của hắn nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận. Tên hộ vệ kia tuân lệnh sau, đội vàng hướng Trần Phỉ Nguyệt vị trí chạy tới. Trần Phỉ Nguyệt ngay tại đại sảnh xử lý sự vụ, công văn bên trên chất đầy các loại văn thư cùng sổ sách. Nghe được hộ vệ bẩm báo, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, "Tìm phu quân, chẳng lẽ là Nhiếp đạo hữu? Có thể đã từng hỏi qua nữ tử kia tính danh?" Nàng dừng lại trong tay bút, ánh mắt nhìn về phía hộ vệ. Hộ vệ lắc đầu, hồi bẩm Trần chủ mẫu, nữ tử kia chưa từng cáo chi, thuộc hạ cũng không tiện hỏi nhiều. Trần Phỉ Nguyệt trầm tư một lát, nói rằng, "Mà thôi, ngươi đi xuống trước đi." Hộ vệ lui ra sau, Trần Phỉ Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này nên là Nhiếp đạo hữu, ta phải cáo chi phu quân việc này. Nghĩ xong, Trần Phỉ Nguyệt lúc này đối với Hứa Trường Sinh tiến hành truyền âm. Chương 336, vong tình hôn nhau tại Hạ Tiêu Viêm. Chương 336, vong tình hôn nhau tại Hạ Tiêu Viêm. Tiếp vào Trần Phỉ Nguyệt truyền âm, Hứa Trường Sinh lúc này lại hỉ, lập tức trở về âm nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi ngăn chặn nàng, ta hiện tại liền trở lại." Trong âm thanh của hắn tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn, hắn không thể lập tức bay đến Trần Phỉ Nguyệt bên người. "Phu quân, Nhiếp đạo hữu đã đi, chẳng biết đi đâu, ta cảm thấy phu quân vẫn là tại Viêm Dương thành chờ lấy Nhiếp đạo hữu tương đối tốt." Trần Phỉ Nguyệt đề nghị. Hứa Trường Sinh thu đến Trần Phỉ Nguyệt hồi phục, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy Trần Phỉ Nguyệt đề nghị không phải không có lý. Hắn ở giữa không trung dừng lại một lát, như vừa mới người kia là Văn Thiến lời nói, kia nàng như đến Viêm Dương thành nhất định là từ cửa thành đông tiến, như thế ta chỉ cần. Một bên khác, áo bào đen nữ tử rời đi Hứa gia sau, nhanh chóng đi ra Bách Quả thành, một đường hướng phía Viêm Dương thành phương hướng bay đi. Nàng nhìn qua dưới chân sơn xuyên đại địa, thần sắc phức tạp, tự lẩm bẩm, "Trường Sinh, có lẽ chúng ta thật không có duyên phận a." Nhiếp Văn Tiễn khẽ thở dài một cái, tăng thêm tốc độ hướng phía Viêm Dương thành bay đi. Sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thật cũng khát vọng cùng Hứa Trường Sinh trùng phùng. Mà Hứa Trường Sinh lúc này đang ẩn tàng khí tức, canh giữ ở cửa thành đông phụ cận, ánh mắt vội vàng quét mắt người tới lui nhóm. Rốt cục, hắn thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Nhân vật: Nhiếp Văn Tiễn, tuổi tác 104, tư chất lục phẩm linh căn thiên phú, tam tinh kiếm đạo thể chất, không tu vi, trúc cơ 6 tầng. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, vội vàng hiện thân hô, "Văn Tiễn." Thanh âm của hắn bao hàm lấy kích động cùng thâm tình, phảng phất muốn đem những năm này tưởng niệm đều chút xuống tại hai chữ này bên trong. Nhiếp Văn Tiễn nghe được la lên, thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng do dự xen lẫn thần sắc phức tạp. "Trường Sinh." Nhiếp Văn Tiễn thanh âm hơi có chút run rẩy. Hứa Trường Sinh mấy bước đi đến trước mặt nàng, đem nó ôm chặt lấy, "Văn Tiễn, những năm này ngươi trôi qua vừa vặn rất tốt." Nhiếp Văn Tiễn tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, trầm mặc một lát, mới nhẹ nói, "Coi như là qua được." Thanh âm của nàng nhu hòa mà trầm thấp, mang theo một tia nhàn nhạt đắng chát. Hứa Trường Sinh buông nàng ra, nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói, "Văn Tiễn, những năm này ta một mực đều nhớ ngươi, ta từng vô số lần dùng ngươi cho truyền âm lệnh bài cho ngươi truyền âm nhưng cuối cùng đều." Nhiếp Văn Tiễn trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, nói rằng, "Trường Sinh, thật xin lỗi." Ánh mắt của nàng buông xuống, không dám nhìn thẳng Hứa Trường Sinh tia thâm tình ánh mắt. Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, dịu dàng nói, "Văn Tiễn, mặc kệ như thế nào lão thiên để chúng ta gặp nhau lần nữa, như vậy lần này ta tuyệt sẽ không lại bỏ lỡ ngươi. Dù là có khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta cũng muốn cùng nhau đối mặt, được không?" Nhiếp Văn Tiễn khuôn mặt có chút động, trong mắt nổi lên lệ quang, "Trường Sinh, ta..." Nhưng mà lời của nàng chưa xuất khẩu, liền bị Hứa Trường Sinh kia vội vàng mà nhiệt liệt hôn nồng nhiệt ngăn chặn miệng của nàng. Nụ hôn này nhiệt liệt mà thâm tình, như muốn đem những năm này tưởng niệm cùng lo lắng toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Không khí chung quanh dường như đều biến nóng bỏng lên, nhịp tim hai người âm thanh đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc yêu giai điệu. Nhiếp Văn Tiến hốc mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, đưa tay chậm rãi vòng bên trên Hứa Trường Sinh cái cổ, đáp lại phần này nóng bỏng yêu thương. Hai người cứ như vậy tại Viêm Dương Thành cửa thành vòng tình ôm nhau, thật lâu, rời môi, bốn mắt nhìn nhau, đều là đỏ cả bên mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thâm tình cùng quyến luyến, dường như thời gian đều vì bọn hắn ở lại. Coi như hai người tình cảm chuẩn bị tiến một bước thăng hoa lúc, Viêm Dương Thành hộ vệ đội vàng chạy đến, cầm đầu hộ vệ đội trưởng cao giọng trách cứ, ban ngày ban mặt, còn thể thống gì? Nơi đây là cửa thành, người đến người đi, các ngươi như vậy ấp ấp ôm một cái, có chướng ngại thưởng thức, nhanh chóng tách ra. Kia hộ vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lông mày vặn thành một cái xuyên chữ, trường thương trong tay một đòn nặng nề, phát ra tiếng vang trầm trầm, dường như tại hiện lộ rõ ràng hắn chấp pháp uy nghiêm. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến đều là khẽ giật mình, lộ ra không vui biểu tình, tốt đẹp như thế bầu không khí cũng là bị trước mắt cái này hộ vệ phá hủy, quả thật là mất hứng. Hứa Trường Sinh lúc này phóng xuất ra chính mình trúc cơ tu sĩ khí tức hướng về mấy người ép đi, kia cố bảng bạc uy áp dường như thực chất hóa thủy triều, mãnh liệt nào về phía bọn hộ vệ. Viêm Dương Thành những này luyện khí hộ vệ chỗ nào chịu được trúc cơ tu sĩ khí thế chấn nhiếp. Trong chốc lát, bao quát hộ vệ đội trưởng ở bên trong, mọi người sắc mặt đột biến, hai chân như nhũn ra, có mấy cái tu vi yếu kém, trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh rì rào mà xuống, trường thương trong tay cũng nắm bất ổn, bịch bịch rớt xuống đất. Hừ, ta cùng nội tử xa cách từ lâu trùng phùng, tình có tự đè xuống, bất quá thoáng thân một chút, nhưng ngươi lớn như vậy hô gọi nhỏ, nhiều người hào hứng. Hứa Trường Sinh hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, thanh âm trầm thấp, lộ ra không thể nghi ngờ tức giận. Hộ vệ đội trưởng giáng chống đỡ thân thể, cắn răng giải thích, đại nhân, thứ tội, tiểu nhân chỗ chức trách, cửa thành qua lại tu sĩ đông đảo, tình hình như vậy, thật sự là làm trái thành quy, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Tuy nói ngôn từ vẫn như cũ cung kính, nhưng thân thể lại ngăn không được run rẩy, lộ vẻ bị dọa cho phát sợ. Hừ, nếu không phải là như thế các ngươi còn có thể đứng tại cái này. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn như lao, nhường bọn hộ vệ không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này thành nội truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, đạo hữu còn mới bất giận, một chút việc nhỏ, chớ có tổn thương hòa khí. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh lôi cuốn lấy linh lực, thoáng qua liền đến trước mắt mọi người. Người tới là một vị thân mang xanh nhạt trường bào trung niên tu sĩ, mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu phàm, quanh thân linh lực mơ hồ chấn động, hiện lộ ra bất phàm tu vi, ít ra cũng là trúc cơ trung kỳ thực lực. Nhân vật: Triệu Yên, tuổi tác 94, tư chất lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 4 tầng trung niên tu sĩ. Đầu tiên là chắp tay hướng Hứa Trường Sinh thi lễ một cái, lại cười nói, tại hạ Viêm Dương vệ thú phó thống lĩnh Triệu Yên, chỗ chức trách, nghe nói nơi đây có một chút tranh chấp, chuyên tới để xem xét. Dứt lời, ánh mắt lại đảo qua run rẩy bọn hộ vệ, có chút nhíu mày, các ngươi cũng là, làm việc sao liền không thể nhiều chút nhãn lực độc đáo? Hai vị đạo hữu xa cách từ lâu trùng phùng, tình khó tự đè xuống, ngẫu nhiên thất thố tình có thể hiểu, thoáng đề điểm một hai cũng là phải, làm gì đại động can qua như vậy. Hộ vệ đội trưởng thấy thế, liên tục không ngừng quỳ xuống đất dập đầu, khắp khuôn mặt là sợ hãi, phó thống lĩnh thứ tội, chúng tiểu nhân biết sai rồi, về sau ổn thỏa chú ý. Triệu Yên khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra, sau đó lần nữa nhìn về phía Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến, nụ cười ấm áp, còn chưa thỉnh giáo hai vị đại danh, nhìn hai vị phong thái chắc tuyệt, chắc là tu tiên giới nhân tài kiệt xuất, lần này đến Viêm Dương Thành, thế nhưng là có chuyện quan trọng đang làm. Nếu là có cần phải triệu mỗ địa phương, cứ mở miệng. Hứa Trường Sinh thấy người này cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, giọng thanh khẩn, lửa giận trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa, chắp tay hoàn lễ nói, hóa ra là Triệu phó thống lĩnh, thất kính thất kính, tại hạ Tiêu Viêm, đây là vợ, vợ chồng chúng ta hai người thật là xa cách từ lâu trùng phùng, nhất thời bông tình, mấy nhiêu tới người bên ngoài, cũng có lỗi chỗ. Chương 337, thẳng thắn cùng trừng phạt. Chương 337, thẳng thắn cùng trừng phạt. Triệu Yên lắc đầu liên tục, Tiêu đạo hưu khách khí, đã là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Nói đến, Triệu Mỗ làm yêu kết giao anh hảo, thấy hai vị khí chất bất phàm, sinh lòng kết giao chi ý, nếu là hai vị không chê, trong thành vừa vặn có chỗ lịch sự tao nhã quán trà, Triệu Mỗ làm chủ, chúng ta cùng nhau thưởng trà sướng trò chuyện như thế nào? Hứa Trường Sinh nhẹ giọng cự tuyệt nói, nhận được Triệu phó thống lĩnh ý đẹp, bất quá tại hạ mới vừa cùng nội tử trùng phùng, thật sự là lòng chỉ muốn bề, muốn sớm đi tìm cái địa phương hảo hảo nói chuyện cũ, mong rằng Triệu phó thống lĩnh chớ trách. Dứt lời, hắn nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng nội vàng. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, cũng phụ hòa nói, Triệu phó thống lĩnh, lần này xác thực không tiện làm phiền. Triệu Yên thấy thế, cười ha ha một tiếng, cũng là không thấy mảy may ý bực, cởi mở nói rằng, lý giải lý giải, hai vị phu thê xa cách từ lâu, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, là Triệu Mỗ đường đột. Vậy liền không ép ở lại hai vị, chỉ hy vọng về sau hai vị nếu là lại đến Viêm Dương Thành, có thể nhất định phải nể mặt đường Triệu Mỗ tận tận tình địa chủ hữu nghị a. Hứa Trường Sinh vội vàng ôm quyền hành lễ, kia là tự nhiên, Triệu phó thống lĩnh như thế rộng rãi, Tiêu Mỗ nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa lại đến tiếp. Cùng Triệu Yên cáo biệt sau, Hứa Trường Sinh dắt Nhiếp Văn Tiến tay, hai người bước nhanh hướng trong thành một chỗ ưu tính khách sạn đi đến. Tiến vào khách sạn gian phòng, Hứa Trường Sinh một tay lấy Nhiếp Văn Tiến ôm vào trong ngực, cái cằm nhẹ chống đỡ lấy đỉnh đầu của nàng. Hai cánh tay của hắn chăm chú còn cuốn nàng, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập trong thân thể của mình, cũng không phân biệt mở. Nhiếp Văn Tiến tựa ở trong ngực hắn, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, "Trường Sinh ngươi à, đây chính là Viêm Dương Thành Trần gia địa bàn, sao có thể như thế xúc động? Nếu để cho Trần gia biết thân phận chân thật của ngươi, chẳng phải là sẽ cho Hứa gia mang đến không ít phiền toái?" Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhiếp Văn Tiến tóc, nói rằng, "Vừa mới là ta xúc động, thế nhưng là nhìn thấy ngươi một phút này ta cái gì đều không lo được, đâu còn quản được nhiều như vậy." Kỳ thật vừa mới Hứa Trường Sinh ở trong lòng cũng suy nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy. nhưng thời gian dài tưởng niệm cùng yêu thương quần quận cộng thêm bước trên mây quy nhất đến nay còn không có luyện hành, khiến cho nội tâm của hắn có chút kiềm chế. Bây giờ vừa vận động tới cùng Nhiếp Văn Thiến xa cách từ lâu trùng phùng một màn này, cảm xúc lập tức liền xông phá lý trí phòng tuyến, đâu còn có thể đi tinh tế suy tính những cái kia tiềm ẩn phiền phức nha. Tuy nói như thế hành vi rõ ràng không phù hợp lúc trước hắn cầu đạo, bất quá đối mặt một chút luyện khí kỳ cửa thành thủ vệ, hắn như còn bó tay bó chân vậy thì không phải là cậu, mà là sợ. Dù sao Trần gia không thể là vì một chút chỉ là luyện khí thủ vệ khó xử một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, Nhiếp Văn Thiến trong mắt lóe lên một tia tự trách, "Trường Sinh thật xin lỗi, những năm gần đây ngươi những cái kia truyền âm ta đều thu vào, chỉ là ta không biết như thế nào đối mặt với ngươi, mới một mực không có Hứa Trường Sinh nào." Sau đó lần nữa hôn lên Nhiếp Văn Thiến, cái hôn này so trước đó ở cửa thành càng thêm lưu luyến dịu dàng, như muốn đem những năm này hiểu lầm cùng ngăn cách hết thảy tan rã. Nhiếp Văn Thiến hốc mắt có chút phím hồng, hai tay không tự giác nắm chặt Hứa Trường Sinh quần áo, đắm chìm trong phần này mất mà được lại yêu thương bên trong. Hô hấp của nàng biến gấp rút, trong lòng tình cảm giống như thủy triều phun trào. Mấy canh giờ sau, Hứa Trường Sinh nhìn xem nằm tại trong ngực vẻ mặt có chút mệt mỏi Nhiếp Văn Thiến, dò hỏi: "Văn Thiến, ngươi bây giờ biết như thế nào đối mặt ta sao?" Nhiếp Văn Thiến nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong ánh mắt kia đan xen quyến luyến cùng chua xót, trầm mặc một lát sau, nàng mới nhẹ giọng mở miệng: "Trường Sinh, kỳ thật ta còn có sự kiện một mực giấu giếm ngươi, rốt cục muốn nói sao?" Nhìn xem Nhiếp Văn Thiến biểu lộ, Hứa Trường Sinh trong lòng đoán được đại khái. Một khi Nhiếp Văn Thiến đem nữ nhi chuyện cáo chi chính mình, không nghi ngờ gì đầy đủ nói rõ Văn Thiến sẽ hoàn toàn tiếp nhận chính mình. Hứa Trường Sinh nắm chặt Nhiếp Văn Thiến tay, ôn nhu nói: "Văn Thiến, mặc kệ là chuyện gì, ngươi chỉ có nói, ta đều có thể tiếp nhận." Nhiếp Văn Thiến hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói rằng: "Trường Sinh, từ khi chúng ta lần trước từ linh hoạt kỳ ảo dãy núi tách rời sau ta liền có thai, 3 năm trước đây Thiến Thiến liền ra đời, thật xin lỗi Trường Sinh, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi lâu như vậy." "Thật xin lỗi" nói xong, Nhiếp Văn Thiến nhắm mắt lại, chờ đợi Hứa Trường Sinh đáp lại, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy bất an. "Ngươi nói là sự thật, chúng ta có nữ nhi?" Hứa Trường Sinh thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở to, tràn đầy kích động và mang. Nhiếp Văn Thiến nhắm chặt hai mắt, lông mi dị rào rung động, nàng cắn chặt môi dưới, lòng tràn đầy áy náy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Là thật, Trường Sinh, ta biết sai, ta không nên giấu giếm ngươi lâu như vậy, ta chỉ là không biết như thế nào muốn nói với ngươi." Nước mắt của nàng như gãy mất tuyến hạt châu, càng không ngừng rơi xuống. Hứa Trường Sinh hai tay dùng sức bưng lấy Nhiếp Văn Thiến mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, trên mặt phun ra một cái vô cùng nụ cười sáng lạ, trong mắt hào quang rực rỡ đến dường như sao trời. "Đồ ngốc, đây là thiên đại hỷ sự à, ta như thế nào trách ngươi? Ngược lại là ta mấy năm nay đến không có kết thúc cha mình chức trách, ta rất hổ thẹn. Những năm gần đây một mình ngươi chiếu cố Thiên Thiến, vất vả ngươi." Thanh âm của hắn tràn đầy thương tiếc cùng cảm kích. Nói, hắn đem Nhiếp Văn Thiến chăm chú ôm vào lòng. Nhiếp Văn Thiến cảm thụ được Hứa Trường Sinh ấm áp, chăm chú tựa ở trong ngực hắn, mấy ngày liên tiếp thấp thỏm cùng không còn đâu Hứa Trường Sinh phen này dịu dàng trong lời nói tan thành mây khói. Lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú Hứa Trường Sinh: "Trường Sinh, ngươi thật không trách ta đối với ngươi giấu giếm lâu như vậy à?" Trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo một tia không xác định, khát vọng từ Hứa Trường Sinh trong miệng đạt được nhất kiên định đáp án. "Quái, đương nhiên quái." Hứa Trường Sinh một mặt ý cười. Nhiếp Văn Thiến thân thể đột nhiên cứng đờ, hốc mắt trong nháy mắt lại chứa đầy nước mắt, mặt mũi tràn đầy đều là luôn cuốn cùng sợ hãi, bờ môi khẽ run: "Trường Sinh, ta liền biết là ta quá ích kỷ." Ta lòng của nàng trong nháy mắt vừa chìm vào đáy cốc. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, Hứa Trường Sinh liền dùng tay bưng kín không ngừng từ trách miệng: "Tốt, Văn Thiến không cần quá nhiều tự trách. Bất quá đã ngươi làm sai, vậy ta không thể không phạt ngươi." Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia giảo hoạt cùng dịu dàng. Nhiếp Văn Thiến nghe vậy, ngập ngừng nói: "Trường Sinh, ta nhận phạt, ngươi nói muốn làm sao phạt, ta tất cả nghe theo ngươi." Thanh âm của nàng yếu ớt mà thuận theo, như là một cái làm sai sự tình chờ đợi trừng phạt hài tử. Hứa Trường Sinh nhìn nàng bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi của nàng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Cái này phạt đi, chính là về sau quãng đời còn lại ngươi cũng không cho phép lừa gạt nữa lấy ta. Còn có, nếu là gặp gỡ khó xử, trước tiên liền phải nghĩ đến ta, để cho ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Nhiếp Văn Tiến đầu tiên là sững sờ, hốc mắt phiếm hồng nói rằng: "Trường Sinh, chờ chút, ta còn trừng phạt xong đâu. Còn có một đầu chính là về sau không cho phép lại để ta Trường Sinh, phải gọi ta phu quân." Hứa Trường Sinh mang trên mặt mấy phần đắc ý cùng chờ mong. Chương 338, hoàn thành hứa hẹn, về Bách Quả Thành. Chương 338, hoàn thành hứa hẹn, về Bách Quả Thành. Lập tức Nhiếp Văn Tiến hơi đỏ mặt, dường như chân trời giáng mây, kia xinh đẹp màu sắc một đường lan tràn đến bên hai: "Trường Sinh, cái này còn không gọi phu quân?" Hứa Trường Sinh làm bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xích lại gần Nhiếp Văn Thiến. "Thế nhưng là Trường Sinh, ta có chút không gọi được." Nhiếp Văn Thiến thanh âm nhỏ như rồi muối, đầu rủ xuống đến thấp hơn. "Tốt, nếu như thế xem ta như thế nào trừng phạt ngươi." Nói xong, Hứa Trường Sinh trở mình lên ngựa, bắt đầu. Không bao lâu, chỉ nghe khách sạn trong phòng truyền ra từng đợt tiếng gào. "Phu quân." Phu quân thanh âm này kéo dài đến tới sáng sớm ngày thứ hai mới ngừng. May mắn khách sạn này gian phòng sắp đặt cách âm cấm chế, thật cũng không phải dày cái khác ở khách. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rải vào trong phòng, Nhiếp Văn Thiến chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy gần trong gang tấc Hứa Trường Sinh, trên mặt trong nháy mắt hiện lên ngượng ngùng chi sắc, liên tục không ngừng quay đầu đi chỗ khác, lại đem chính mình hướng trong chăn rụt. Hứa Trường Sinh bị nàng cái này tiểu động tác làm vui vẻ, cánh tay dài duỗi ra, đưa nàng lại vớt về trong ngực, cái cằm cọ sát nàng đỉnh đầu, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng, lại tràn đầy cương triều, thế nào, lúc này ngược thẹn thùng. Đêm qua kia từng tiếng phu quân làm cho thế nhưng là trung khí mười phần đâu. Nhiếp Văn Tiến vừa thẹn lại giận, đưa tay đấm nhẹ xuống lồng ngực của hắn, giận trách, ngươi còn nói, đều tại ngươi ra cái này xảo trá trừng phạt, hại ta. Lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết. Kia ngượng ngùng bộ dáng, tựa như một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, đặt vào bên miệng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, cười nói, ta có thể rất vui vẻ đâu, tốt, không trêu ghẹo ngươi, chúng ta dọn dẹp một chút, chờ ngươi đem tụ linh tử chi đưa đi, liền theo ta về Bách Quả Thành một chuyến, về sau ta cùng ngươi về tông môn. Nhiếp Văn Tiến nao nao, lập tức trong mắt tràn đầy cảm động cùng ấm áp, nàng khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, "Ừm, phu quân nghe ngươi." Rất nhanh hai người liền xoay người xuống giường, vừa sửa sang lại quần áo. Văn Tiến lần này đi hành sự cẩn thận, nếu có cái gì ngoài ý muốn kịp thời liên hệ ta. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Yên tâm đi, phu quân. Ngươi tại khách sạn này trung đẳng ta một hồi, ta lập tức quay lại. Nhiếp Văn Tiến cho Hứa Trường Sinh một cái an tâm mỉm cười. Sau đó quay người bước nhanh đi ra khách sạn, thân ảnh rất nhanh biến mất tại rộn rộn ràng ràng cuối con đường. Hứa Trường Sinh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt thật lâu đi theo nàng, cho đến hoàn toàn nhìn không thấy, mới than nhẹ một tiếng, trở về trong phòng lặng lặng chờ. Viêm Dương Thành đầu đường vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, gào to âm thanh, đàm tiếu âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Nhiếp Văn Tiến vẻ mặt vội vàng nhưng lại không mất cảnh giác, nàng đi lại như gió, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bốn phía, dường như tại phòng bị cái gì. Xuyên qua mấy đầu rắc rối phức tạp hẻm nhỏ, Nhiếp Văn Tiến rốt cục tại một chỗ không đáng chú ý trước tiểu viện dừng bước lại. Nàng đưa tay khẽ chọc cánh cửa, ba lần về sau, cửa kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra, lộ ra một trường tràn đầy nếp nhăn mặt, đục ngầu đôi mắt dò xét nàng một phen, khàn khàn giọng nói, tới rồi, đồ vật có thể mang đủ. Kia Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, trình lên tụ linh tử chi, tiền bối, dựa theo ước định, 100 năm tụ linh tử chi ở đây. Lão giả tiếp nhận, cẩn thận chu đáo hồi lâu, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nữ hoa hoa, quả nhiên ta không nhìn lầm người, liền biết ngươi có thể giữ lời hứa. Nếu như thế ngươi ta ở giữa liền coi như thành toàn xong. Nhiếp Văn Tiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mấy năm này tìm cái này tụ linh tử chi quả thực phí hết không ít tâm tư lực. Bây giờ có thể thuận lợi giao phó, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Tiền bối nếu như thế ta liền xin cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Nhiếp Văn Tiến hướng về lão giả cáo lui, quay người vội vàng rời đi. Không bao lâu, Nhiếp Văn Tiến liền quay trở về khách sạn. Văn Tiến, chuyện xử lý thế nào? Hứa Trường Sinh mở miệng dò hỏi. Thuận lợi hoàn thành. Nhiếp Văn Tiến trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tốt, vậy chúng ta liền trở về Bách Quả Thành a. Hứa Trường Sinh nói, tiến lên dắt Nhiếp Văn Tiến tay, hai người sóng vai bước ra khách sạn. Mấy canh giờ sau, hai người thành công đến Bách Quả Thành. Vừa tiến vào Bách Quả Thành, nguyên bản đã thản nhiên Nhiếp Văn Tiến lập tức lại hơi khẩn trương lên. Thế nào Văn Tiến? Hứa Trường Sinh phát giác được sự khác thường của nàng, nhẹ giọng hỏi. Phu quân, ngươi nói Phỉ Nguyệt cùng Thi Duyệt các nàng có thể hay không không chào đón ta? Dù sao, ta cùng ngươi có thiên tiến, còn giấu giếm lâu như vậy. Nhiếp Văn Tiến cắn môi một cái, bước chân đều không tự giác chậm lại, khắp khuôn mặt là sầu lo. Hứa Trường Sinh dừng bước lại, hai tay vịn Nhiếp Văn Tiến đầu vai, ánh mắt thẳng tắp nhìn tiến nàng đáy mắt, ngựa khí dịu dàng lại chắc chắn, làm sao lại? Văn Tiến, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, Phỉ Nguyệt cùng Thi Duyệt hai người sớm đã biết ta hai người quan hệ trong đó. Các nàng lần trước còn khuyên ta đưa ngươi cưới tiền đến, cho nên đối ngươi khẳng định hoan nghênh đã đến. Nhiếp Văn Tiến lập tức sắc mặt vui mừng, trong mắt lóe ra mong đợi quang mang nói rằng, thật sao? Đương nhiên là thật, phu quân ta còn có thể gạt ngươi sao? Hứa Trường Sinh cười sờ sờ cái mũi của nàng. Hai người vừa nói vừa hướng Hứa ra đi đến, còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt mang theo mấy cái nha hoàn ra đón. Trần Phỉ Nguyệt một bộ màu tím nhạt váy lụa, dáng vẻ ưu nhã, giữa lông mày tràn đầy dịu dàng ý cười, tựa như một đóa nở rộ cây lan tử la, tản ra mê người mùi thơm ngát. An Thi Duyệt thì thân mang ngỗng hoàng ý áo, thanh xuân linh động, trong mắt lộ ra cố nhiệt tình sức lực, đúng như một cái hoạt bát tiểu hoàng ly, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hai người nhìn thấy Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến, bước nhanh hơn. Trần Phỉ Nguyệt dẫn đầu đi đến Nhiếp Văn Tiến trước người, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, ôn nhu nói, "Nhiếp tỷ tỷ, có thể tính đem ngươi chồng, trên đường đi tàu xe mệt mỏi, vất vả rồi." Giọng nói kia, rất quen đến tựa như quen biết nhiều năm khăn tay dao, không có nửa phần xa cách cùng lãnh đạm. Nhiếp Văn Tiến nao nao, nguyên bản nỗi lòng lo lắng rơi xuống, trên mặt phun ra nụ cười chân thành, vội vàng đáp lại, "Phỉ Nguyệt, không khổ cực, ngược lại để ngươi hao tâm tổn trí nhớ, đa tạ." An Thi Duyệt cũng bu lại, hoạt bát nháy mắt mấy cái, kéo lại Nhiếp Văn Tiến khác một cái cánh tay, "Nhiếp tỷ tỷ, những năm này ta có thể nghe phu quân nhắc tới ngươi đã lâu. Hơn nữa từ lần trước từ biệt, ta đối Nhiếp tỷ tỷ cũng rất là tưởng niệm, bây giờ cuối cùng là đem ngươi trông." Nhiếp Văn Tiến bị cái này thân thiện sức lực lây nhiễm, ý cười càng thêm rõ ràng. Hứa Trường Sinh ở một bên nhìn xem ba người ở chung hòa thuận, khóe miệng không tự giác dương lên, trêu ghẹo nói, "Nhìn các ngươi điệu bộ này, làm cho ta gạt sang một bên, ta mới là công thần. Nếu không phải ta đem Văn Tiến mang về, các ngươi nào có cơ hội như vậy nóng trò chuyện." Ngữ khí của hắn mang theo vài phần làm bộ bất mãn, trong ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Trần Phỉ Nguyệt lườm hắn một cái, giận trách, "Liền ngươi sẽ tranh công, thì bởi chúng ta nhóm nói chuyện một chút, ngươi cũng không phải cắm đầy miệng." Tuy là đoán trách lời nói, có thể giữa lông mày lại tràn đầy ý cười, không thấy mày may ý bực. Đám người nghe vậy, đều nở nụ cười. Chương 339, chính thức gia nhập, lên đường. Chương 339, chính thức gia nhập, lên đường. Sau đó đám người cùng nhau bước vào trong phủ, trong đình viện phồn hoa như gấm, nào ngạt ngát hương, lộ vẻ tỉ mỉ quản lý qua. Đi vào phòng khách riêng, trên bàn sớm đã bày đầy rực rỡ muôn màu trà bánh, đều là dùng các loại linh dược chỗ tỉ mỉ nấu nướng mà thành. Kia Trần Phỉ Nguyệt nhiệt tình kêu gọi, "Nhiếp tỷ tỷ, nhanh ngồi, nếm thử cái này vừa ra nồi linh tinh xúc giòn, còn hữu dụng linh trà ngâm chế cháo bột, giải giải khát." Nhiếp Văn Tiến theo lời ngồi xuống, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, hương trà tại đầu lưỡi tăng ra, ấm áp thẳng thấm đáy lòng, trong lòng kia cuối cùng một kia câu nệ cũng hoàn toàn tiêu tán. Mấy người ngồi vây quanh, làm nhảm lấy việc nhà, bầu không khí hòa hợp đến cực điểm. Hoan thanh tiếu ngữ tại trong sảnh quanh quẩn, ấm áp cảnh tượng để cho người ta say mê. Đang nói, Hứa Thiên Thành bọn người sải bước đi tiến đến, đầu tiên là cùng cung kính kính cho Hứa Trường Sinh đi lễ, sau đó chuyển hướng Nhiếp Văn Tiến, trên mặt chất đầy ý cười, gặp qua Nhiếp Di Nương. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười gật đầu, "Mau dậy đi, không cần đa lễ." Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa gia mọi người đều đến đông đủ, mở miệng nói ra, "Vừa vặn thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại ta tuyên bố một cái chuyện quan trọng, sau ngày hôm nay Văn Tiến chính là chúng ta Hứa gia một viên, cũng là các ngươi Di Nương, các ngươi đối nàng phải giống như đối ta như vậy tôn kính." "Minh bạch, phụ thân." Hứa Thiên Thành chờ một đám văn bối cùng kêu lên đáp lời, thanh âm thanh thúy vang dội, lộ ra mười phần cung kính. Nhiếp Văn Tiến nghe được trong lòng ấm áp, hốc mắt không tự giác có chút phím hồng, nàng cảm nhận được đại gia đình này tiếp nhận cùng ấm áp, trong lòng tràn đầy cảm động. "Ngoài ra, các ngươi tại Huyền Linh Tông còn có một người muội muội. Bây giờ năm đã có 3 tuổi, chính là các ngươi Nhiếp Di Nương sở sinh." Hứa Trường Sinh thanh âm mang theo vài phần tự hào cùng vui sướng. Hứa Trường Sinh lời kia vừa thốt ra, trong sảnh đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra một hồi trầm thấp kinh hô. "Chúc mừng Nhiếp tỷ tỷ, mừng đến thiên kim." An Thi Duyệt xuất trước lấy lại tinh thần, mặt mày cong cong, mặt mũi tràn đầy đều là chân thành ý cười. Mà một đám tiểu bối bên trong vui vẻ nhất thuộc về Hứa Thiên Duyệt, nàng đội vàng chạy đến Nhiếp Văn Tiến bên cạnh, hai tay níu lại Nhiếp Văn Tiến ống tay áo giòn tan nói rằng, "Nhiếp Di Nương, ta có muội muội rồi. Muội muội khẳng định cùng ngài như thế dịu dàng xinh đẹp, về sau ta nhưng có bạn đi, có thể mang theo muội muội trong phủ chơi trốn tìm, đùa linh sủng, chuyện đua một cọc tiếp lấy một cọc, bảo đảm đem muội muội dỗ đến thật vui vẻ." Trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, dường như đã thấy cùng muội muội cùng nhau đùa giỡn vui thích cảnh tượng. Nhiếp Văn Tiến nhìn nàng bộ này hồn nhiên bộ dáng, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ý cười dịu dàng, "Kia về sau coi như cực khổ ngươi nhiều bồi bồi Thiên Thiến, nàng nha, tính tình hoạt bát, chỉ định đùa với ngươi được đến." "Kia là tự nhiên." Hứa Thiên Duyệt vỗ bộ ngực cam đoan, quay đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh. "Cha, chúng ta lúc nào đem muội muội tiếp trở về nha? Ta cũng chờ không kịp muốn gặp nàng." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vội vàng cùng chờ mong, dường như một khắc cũng không muốn chờ đợi. "Ngươi nha, đều 16 tuổi vẫn là như thế cái hùng hùng hổ hổ tính tình." Hứa Trường Sinh chọc nhẹ một chút Hứa Thiên Duyệt cái trán, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ ý cười. "Cha, ta đây không phải muốn gặp tới muội muội sao?" Hứa Thiên Duyệt vội vàng lôi kéo ống tay áo làm nũng nói, thanh âm của nàng hồn nhiên, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. "Được rồi, việc này gấp không được, qua trận ngươi tự sẽ nhìn thấy muội muội." Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy đối nữ nhi sủng ái. Đám người lại là một hồi vui cười, Nhiếp Văn Tiến cũng không biết chưa phát giác dung nhập vào trong đại gia đình này. Dần dần mặt trời xuống núi, đám người dùng qua bữa tối sau, Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Tiến đi vào gian phòng. Hứa Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Văn Tiến, nói rằng, "Văn Tiến, ngươi nhìn tất cả mọi người như thế hoan nghênh ngươi, lần này có thể an tâm à?" Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy ấm áp, "Ừm, phu quân, nguyên lai tưởng rằng sẽ rất nhiều xa lạ, không nghĩ tới đại gia như vậy nhiệt tình, cũng có vẻ ta lúc trước lo lắng dư thừa." Hứa Trường Sinh đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, chậm rãi nói, "Về sau đây chính là nhà của ngươi, không cần lại có những cái kia lo lắng." Hắn Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, "Ừm, phu quân, cảm ơn ngươi." Bóng đêm dần dần sâu, hai người ôm nhau ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh phân biệt bồi bạn Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt cùng an bài tốt trong nhà một việc thích hợp. Sau 3 ngày, Hứa gia trong đại sảnh. "Phỉ Nguyệt, Thi Duyệt còn có Thiên Thành, chờ sau khi ta rời đi, trong nhà mọi việc liền làm phiền các ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Hứa Trường Sinh ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba người, thấm thía dặn dò. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, dịu dàng cười một tiếng, "Phu quân yên tâm đi thôi, trong nhà có ta cùng nhóm tại, định sẽ không ra nhiễu loạn, ngươi an tâm bồi Nhiếp tỷ tỷ về Huyền Linh Tông chính là." An Thi Duyệt cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, Hứa Thiên Thành cũng là thẳng tắp cái eo, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, "Phụ thân, Hải Nhi đã không phải ngày xưa ngây thơ người, gia tộc sự vụ ta sẽ dùng tâm lo liệu, định không phụ phụ thân nhờ bà." Ánh mắt của hắn kiên định, để lộ ra thành thục cùng đảm đương. Hứa Trường Sinh lúc này mới yên lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, ôn nhu nói, "Văn Tiến, chúng ta đi thôi." Nói xong, hai người ngự không mà lên, hướng phía Huyền Linh Tiên Chu bỏ neo chỗ phương hướng đội ba đi. Phi hành trên đường, Hứa Trường Sinh đều chăm chú nắm Nhiếp Văn Tiến tay, dường như sợ vừa buông lỏng, nàng liền sẽ lại biến mất không thấy. Nhiếp Văn Tiến bị hắn động tác này chọc cười, trêu ghẹo nói, "Phu quân, đều đã lâu như vậy, ngươi còn sợ ta chạy phải không?" Tiếng cười của nàng trong gió phiêu tán, mang theo vài phần hờn dỗi. Hứa Trường Sinh nao nao, lập tức không thèm để ý chút nào nói, "Hừ, ngươi còn muốn chạy? Đời này ngươi liền xem như chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng thoát khỏi ta." Ngữ khí của hắn kiên quyết mà bá đạo, nhưng lại bao hàm thâm tình. Nghe Hứa Trường Sinh cái này giọng điệu bá đạo, Nhiếp Văn Tiến trong lòng tràn đầy ngọt ngào, phu quân liền sẽ nói có chút lớn lời nói, còn có ai muốn thoát khỏi ngươi? Hai người một đường nói giỡn, không bao lâu liền đã tới Huyền Linh Tiên Chu bỏ neo chỗ. Huyền Linh Tiên Chu tựa như một tòa to lớn pháo đài bay, trung quanh linh khí mờ mịt, tiên chu bên trên phủ văn mơ hồ lấp loé. Hai người đều ngồi qua mấy lần Huyền Linh Tiên Chu, đối với trong đó quá trình hết sức rõ ràng. Rất nhanh Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Tiến đạp vào tiên chu, đi vào thuộc về bọn hắn hai tu luyện trong khoang thuyền. Tu luyện thất khoang thuyền bố trí đơn giản mà không mất đi cao nhã, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy phát ra nhu hòa quang mang linh tinh, đã có thể chiếu sáng lại có thể cung cấp liên tục không ngừng linh khí tầm bổ. Trung ương trưng bày một trương rộng lượng linh ngọc giường, tính chất ôn nhuận, có trợ giúp người tu luyện tại nghỉ ngơi lúc cũng có thể thu nạp linh khí, tăng cao tu vi. Cái này tu luyện khoang thuyền giá cả so sánh Hứa Trường Sinh mấy lần trước cưới Huyền Linh Tiên Chu tới nói đều muốn quý hơn nhiều, bất quá lại có độc đáo ưu thế. Nó năng lực người tu luyện cung cấp càng tinh khiết hơn cùng linh khí nồng nặc hoàn cảnh, có trợ giúp người tu luyện tại đang đi đường không ngừng tăng lên tu vi. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng lôi kéo Nhiếp Văn Thiến đi vào giường bên cạnh, nhường nàng ngồi xuống, dịu dàng nói: "Văn Thiến, từ cái này tới Huyền Linh Tông ước chừng phải tốn hao thời gian 3 tháng, trong khoảng thời gian này Văn Thiến ngươi liền hảo hảo tại cái này linh ngọc trên giường tu luyện." Nhiếp Văn Thiến hơi nhíu đầu, ánh mắt mang theo nghi hoặc hỏi: "Phu quân ngươi đây, cái này linh ngọc giường cũng đủ lớn, nếu không hai người chúng ta cùng nhau tu luyện?" Chương 340, đến Huyền Linh Tiên Thành. Chương 340, đến Huyền Linh Tiên Thành. Hứa Trường Sinh lắc đầu, nói rằng: "Văn Thiến ngươi quên, ta là một tên phụ sư, vừa vặn thừa dịp 3 tháng này luyện chế nhiều một chút phụ lục đi ra, góp nhặt một chút vô liếng. Cái này tu luyện khoang truyền linh khí nồng đậm lại ổn định, đối ngươi tu luyện rất có ích lợi, ngươi chuyên tâm ở đây tu luyện liền có thể." Thế này, Nhiếp Văn Thiến lúc này mới khẽ gật đầu. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một hồi cực kỳ nhỏ linh lực ba động, kia chiếc to lớn Huyền Linh Tiên Chu giống như ngủ say mới tỉnh cự thú đồng dạng, chậm rãi khởi động lên. Nó khổng lồ thân tàu dần dần gia tốc, hướng phía Huyền Linh Tông phương hướng xuất phát. Mà giờ khắc này, tại rộng rãi trong khoang một góc, Hứa Trường Sinh đang đều đâu vào đấy bận rộn. Chỉ thấy hắn thuần thục bố trí ra một cái giản dị phụ lục luyện chế đài, trên đài cất đặt lấy các loại chân quý lá bùa, linh mặc cùng từ các nơi sưu tập tới tài liệu chân quý. Hứa Trường Sinh sau khi đứng vững, hít vào một hơi thật dài, sau đó hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp. Một lát sau, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh, không có chút nào tạp niệm. Ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng một chiêu, một chương trống không lá bùa liền tự động bay đến trong tay hắn, bắt đầu luyện chế phù lục. Nhiếp Văn Thiến thì tại linh ngọc trên giường nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển linh lực, thân thể của nàng bị một tầng nhàn nhạt linh quang bao phủ, theo tu luyện xâm nhập, linh quang càng thêm cường thịnh tại cái này linh khí nồng nặc tầm bổ phía dưới, Nhiếp Văn Thiến tu vi chậm rãi tăng lên, linh lực trong cơ thể cũng càng thêm tinh thuần. Thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất, Huyền Linh Tiên Chu cũng là an toàn đến Huyền Linh Tiên Thành. "Phu quân, chúng ta muốn tới." Nhiếp Văn Thiến dừng lại tu luyện, nhìn xem dưới chân đông đảo Huyền Linh Tiên, hướng phía còn tại chế phù Hứa Trường Sinh hô. Hứa Trường Sinh chậm rãi thu bút, đem vừa luyện chế tốt một tấm bùa chú bỏ vào trong túi, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tưởng niệm nói rằng: "Cuối cùng đã tới, không biết Niệm Ly cùng Tiến Tiến trôi qua thế nào." Nói xong, hắn đứng dậy đi vào Nhiếp Văn Thiến bên người, giắt tay của nàng: "Yên tâm đi phu quân, ta trước khi rời đi đã đem mọi chuyện an bài thỏa đáng, phương diện an toàn nên không có vấn đề gì, chỉ là ta có chút muốn Tiến Tiến." Nhiếp Văn Thiến thanh âm êm dịu, trong giọng nói cũng là tràn đầy nồng đậm quyến luyến: "Đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới Tiến Tiến cùng Niệm Ly." Dứt lời, Hứa Trường Sinh vội vàng lôi kéo Nhiếp Văn Thiến đi xuống Huyền Linh Thuyền Thiên. Hai người ra Huyền Linh Thuyền Thiên hậu nhau nhau vận khởi thể nội linh lực, tốc độ cao nhất hướng lấy Huyền Linh Tiên Thành phương hướng tiến đến. Huyền Linh Tiên Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, trong đó nội thành cũng chính là Huyền Linh Tông đóng quân chỗ, bất kỳ không phải Huyền Linh Tông đệ tử không được đi vào nội thành. Mà ngoại thành đại đa số đều là an trí tại Huyền Linh Tông đệ tử có liên quan gia thuộc cùng một chút Huyền Linh Tông đại nhân vật sáng tạo lên thế lực, nơi này vô cùng náo nhiệt, đồng thời cũng là danh xưng lấy Huyền Linh đệ nhất thành. Đương nhiên trong tu tiên giới tất cả quy tắc đều là đối với kẻ yếu chói buộc, thực lực quyết định địa vị cùng đãi ngộ, cường giả là có được đặc biệt đặc quyền. Giống Huyền Linh Tông nội môn trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trở liền có quyền lợi mang người ngoài tiến vào cái này Huyền Linh Tiên Thành nội thành. Nhưng hiển nhiên trước mắt Hứa Trường Sinh không nằm trong hàng ngũ này. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến một đường phi nhanh, rất nhanh liền tới ngoại thành. Ngoại thành đường đi rộn rộn ràng ràng, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, bán lấy từ tu luyện pháp bảo tới linh thực các loại linh dược các loại tu tiên vật phẩm, kia viên náo cảnh tượng để cho người ta tiếp ứng không xuể. Nơi này tuy chỉ là Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành, nhưng không nghi ngờ gì lại là Huyền Linh Tông trong phạm vi thế lực phồn hoa nhất náo nhiệt chi địa. Liền xem như phụ cận náo nhiệt nhất Huyền Nhất Phường thị cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Ngoài ra tại cái này Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành người gần như có thể mua được tất cả người vật phẩm cần thiết. Nếu như mua không được, vậy liền giải thích rõ cái này vật phẩm quá mức chân quý hiếm thấy, có lẽ toàn bộ tu tiên giới cũng khó khăn truy tung dấu vết. Bất quá nơi đây các loại vật phẩm so sánh địa phương khác cũng là muốn ngẩng quý hơn nhiều. Cầm Trúc Cơ đang tới nói, bình thường giá cả bán 2 vạn linh thạch, nhưng mà nơi đây lại là 50.000 cất bước. So sánh một chút phường thị đấu giá hội đều muốn đắt đỏ không ít. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến một bên dọc theo đường đi tiến lên, vừa cảm thụ Huyền Linh đệ nhất thành không khí. Dù cho Hứa Trường Sinh cái này không phải lần đầu tiên tới này Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành, nhưng lại vẫn là không thể không cảm thán, cái này Huyền Linh Tiên Thành không hổ là Huyền Linh khu vực thứ nhất tiến hành. Kia linh khí tràn ra ngoài tường thành, đường phố phồn hoa cùng như nước chảy tu sĩ, đều hiện lộ rõ ràng nó đặc biệt mị lực cùng cường đại nội tình. Ở chỗ này trúc cơ tu sĩ có thể nói là chân chính làm được khắp nơi trên đất đi, thậm chí ngẫu nhiên Hứa Trường Sinh còn có thể cảm nhận được kim đan tu sĩ khí tức cường đại. "Phu quân, đợi lát nữa ngươi bên ngoài thành chờ ta một hồi. Ta đi tông môn đem Tiến Tiến cùng Niệm Ly mang ra." Nhiếp Văn Tiến nói rằng. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, dặn dò: "Văn Tiến, tất cả cẩn thận, như có bất kỳ không ổn nào, lập tức cho ta biết." Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng cười một tiếng: "Yên tâm đi, phu quân, không có việc gì." Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, liền hướng phía Huyền Linh Tông phương hướng đội vã đi. Nàng Hứa Trường Sinh đứng tại chỗ, con mắt chăm chú đi theo nàng bóng lưng, kiên nhẫn đợi. Rất nhanh Nhiếp Văn Tiến đi vào Huyền Linh Tiên Thành trong ngoài thành quan thẻ chỗ, móc ra chính mình nội môn đệ tử lệnh bài sau, thủ vệ đệ tử đội vàng hành lễ, gặp qua sư tỷ. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, trực tiếp tiến vào tông môn. Không bao lâu, nàng đi tới ở lại động phủ chỗ, nhẹ nhàng đi vào động phủ, chỉ thấy một cái phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài đang ngồi dưới đất chơi bùa, bên cạnh Hứa Niệm Ly chính nhất mặt từ ái nhìn xem nàng. Trong động phủ bố trí đơn giản ấm áp, trên vách đá khảm nạm lấy phát ra nhu hòa quang mang bảo thạch, là toàn bộ không gian tăng thêm mấy phần ấm áp. Tiểu nữ hài nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhãn tình sáng lên, mẫu thân. Sau đó liền nhào vào Nhiếp Văn Tiến trong ngực. Nàng kia mềm nu thanh âm như là tiếng trời, nhường Nhiếp Văn Tiến tâm đều muốn hóa. Nhiếp Văn Tiến ôm chặt lấy nữ nhi, trong mắt tràn đầy từ ái cùng tưởng niệm, "Thiên Thiến, mẫu thân rất nhớ ngươi." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, bao hàm lấy thâm tình. Hứa Niệm Ly cũng đứng dậy đón, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi trở về." Nhiếp Văn Tiến nhìn về phía Hứa Niệm Ly, cảm kích nói, "Niệm Ly, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi chiếu cố Thiên Thiến." Hứa Niệm Ly liền vội vàng lắc đầu, "Nhiếp tỷ tỷ đây đều là ta phải làm." Nhiếp Văn Tiến ôm Thiên Thiến, đối Niệm Ly nói rằng, "Niệm Ly cha ngươi trưởng sinh, bây giờ ngay tại ngoại thành chờ chúng ta thu thập một chút liền đi cùng hắn gặp mặt." "A, ba ba cũng tới." Hứa Niệm Ly lúc này kinh ngạc một chút, lập tức bắt đầu nhanh nhẹn thu thập. Rất nhanh, Nhiếp Văn Tiến mang theo Thiến Thiến cùng Hứa Niệm Ly đi ra động phủ, hướng phía ngoại thành phương hướng đi đến. Nhìn thấy ba người thân ảnh, Hứa Trường Sinh trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng, vội vàng nên đón tiếp lấy. "Cha, ngươi đã đến." Hứa Niệm Ly dẫn đầu hô, thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, tràn ngập hưng phấn. Chương 341, cha con gặp nhau, trở lại trốn cũ. Chương 341, cha con gặp nhau, trở lại trốn cũ. Ân Niệm Ly, ta tới thăm ngươi cùng tiểu Thiến Thiến. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy từ ái, thanh âm dịu dàng mà thân thiết. Hứa Trường Sinh nói, liền đưa ánh mắt về phía Nhiếp Văn Tiến trong lực Thiên Thiến, ánh mắt trong nháy mắt lưu hòa xuống tới, hắn vươn tay nhẹ nhàng méo méo Thiên Thiến phấn nộn khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, "Ta tiểu Thiên Thiến, có biết hay không ba ba nhà?" Tiểu Thiên Thiến nháy mắt to, tò mò nhìn Hứa Trường Sinh, sau đó lại nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly hai người. Nhiếp Văn Tiến cười đối Thiên Thiến nói, "Thiên Thiến, đây chính là ba ba nhà, mau gọi ba ba." Thanh âm của nàng lưu hòa, tràn đầy cổ vũ. Thiên Thiến cái hiểu cái không gật đầu, mại thanh mại khí hồ, "Muốn ba ba ôm một cái." Hứa Trường Sinh lập tức tâm đều hóa. Một tay lấy Thiến Thiến từ Nhiếp Văn Thiến trong ngực tiếp nhận, cao cao nâng quá đỉnh đầu, chọc cho Thiến Thiến khanh khách cười không ngừng. Hứa Niệm Ly ở một bên nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Hứa Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Niệm Ly, trong ánh mắt bao hàm tưởng niệm, "Niệm Ly, những ngày này vất vả ngươi chiếu cố tiểu Thiến Thiến." Hứa Niệm Ly khẽ lắc đầu, nhẹ nói, "Cha, không khổ cực, ngược lại là Thiến Thiến muội muội mang đến cho ta không ít vui thích. Phu quân, chúng ta không bằng tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt tụ họp a." Lúc này Nhiếp Văn Thiến đề nghị, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong. "Tốt, ta vừa rồi quan sát một phen, phát hiện phía trước có nhà linh vật cát, nhìn lên có chút không sai, chúng ta liền đi chỗ đó." Hứa Trường Sinh gật đầu đáp, ánh mắt của hắn kiên định, tràn đầy đối lần này đoàn tụ chờ mong. Mọi người đi tới linh vật cát, trong tiệm trang trí lịch sự tao nhã, tản ra nhàn nhạt linh khí thanh hương. Treo trên vách tường xinh đẹp tinh xảo linh họa, cái bàn đều là dùng thượng đẳng linh mục chế tạo, tản ra ôn nhuận quang trạch. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, "Mấy vị khách quan, mời vào bên trong." Hắn cong lưng chắp tay, trên mặt chất đầy nụ cười. Hứa Trường Sinh tìm cái an tĩnh nhã gian ngồi xuống, sau đó càng là điểm một bàn phong phú linh thực món ngon. Chỉ chốc lát sau, thức ăn lên bàn, sắc hương vị đều đủ, tinh xảo bày bàn như là tác phẩm nghệ thuật, hương khí bốn phía để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiểu Thiến Thiến nhìn xem đầy bàn mỹ thực, ánh mắt sáng lấp lánh, ngón tay nhỏ lấy một đạo linh quả bàn ép, mại thanh mại khi nói, "Ba ba, ta muốn ăn cái này." Bộ dáng của nàng vô cùng khả ái, để cho người ta bật cười. "Tốt, ba ba cho ngươi kẹp." Hứa Trường Sinh cười kẹp một khối linh quả đút cho Tiểu Thiến Thiến, Tiểu Thiến Thiến ăn đến say sương ngon lành. Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến ở một bên nhìn xem cái này ấm áp cảnh tượng, trong lòng tràn đầy ấm áp. "Hai người các ngươi thất thần làm gì, mau ăn a." Nói Hứa Trường Sinh cũng phân biệt cho các nàng hai người kẹp lấy một khối linh quả. Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cũng bắt đầu nhấm nháp lên trên bàn mỹ thực. Linh vận các thức ăn quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một đạo đều ẩn chứa linh khí nồng nặc, vào miệng tan đi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Kia mỹ rượu tư vị tại đầu lưỡi nở rộ, dường như toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra. Cái này linh vận các chủ nghệ thật sự là tinh xảo, hồi lâu chưa từng ăn vào mỹ vị như vậy linh thực. Hứa Niệm Ly nhịn không được tán thán nói, "Vậy sau này cha có cơ hội liền dẫn ngươi đến ăn." Hứa Trường Sinh cười đáp lại. Dùng cơm quá trình bên trong, Hứa Niệm Ly giảng thuật tại Huyền Linh Tông tu luyện chuyện lý thú, cùng chiếu cố Thiến Thiến lúc một chút khúc nhạc giảm ngắn, chọc cho đại gia cười ha ha. "Đúng rồi cha, ngươi lần này tới Huyền Linh Tông tiên thành ngoại trừ là đến xem tiểu Thiến Thiến còn có sự tình khác sao?" Hứa Niệm Ly dò hỏi. "Ừm, ngược còn có một số sự tình. Chuyến này hàng đầu mục đích là bồi Văn Thiến về tông gặp một chút ngươi cùng tiểu Thiến Thiến, đồng thời cũng vì thi duyệt thiên phúc các nàng trúc cơ sớm chuẩn bị tốt trúc cơ đan, mặt khác cũng đi bái kiến một chút Lý đại ca." Hứa Trường Sinh chậm rãi đem chính mình mục đích của chuyến này cáo chi Hứa Niệm Ly, ngựa khí của hắn bình tĩnh mà trầm ổn. "Trúc cơ đan a, cái này Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành liền có, bất quá giá cả so sánh địa phương khác lại muốn đắt đỏ không ít. Cha, chúng ta không bằng đi đấu giá hội bên trên đập một chút trúc cơ đan." Hứa Niệm Ly đề nghị, trong ánh mắt của nàng lóe ra thông tuệ quan mang. "Đúng vậy a, phu quân, ta cũng là như thế nghĩ, tuy nói đấu giá hội sau sẽ có không ít tiếp tù, nhưng là bằng vào chúng ta bây giờ thực lực cẩn thận một chút nên là không có vấn đề." Một bên Nhiếp Văn Tiến cũng là đồng ý nói. "Ừm, đã các ngươi đều là nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền đi đấu giá hội bên trên đập a, thực sự không được lại đến cái này ngoại thành mua sắm. Hứa Trường Sinh, hắn nhẹ gật đầu, nhận đồng đề nghị của các nàng. Sau bữa ăn, Hứa Trường Sinh ôm Tiểu Thiến Thiến mang theo hai nữ tại Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành chậm rãi hướng phía ngoài thành đi đến, vừa cảm thụ tòa tiên thành này đặc biệt mị lực, một bên thể nghiệm lấy thân tình ấm áp thời khắc. Dương quang vậy trên người bọn hắn, lôi ra cái bóng thật dài, dường như một bức ấm áp hòa quyện. Trên đường phố tu sĩ lui tới, tiếng giao hàng không ngừng. Ra Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành, một nhóm bốn người nhanh chóng hướng phía Huyền Bát Thập Bát Phường thị phương hướng cực tốc bay đi. Tiểu Thiến Thiến thỉnh thoảng to mò nhìn quanh bốn phía, đối cái này phi hành trên đường cảnh sắc tràn đầy cảm giác mới lạ. Nàng kia ánh mắt sáng ngời nháy nha nháy, giống hai viên lấp lóe tinh tinh. Hứa Trường Sinh ôm thật chặt nàng, nhẹ giọng cho nàng giảng giải thấy núi non sông ngòi cùng mây mù lượn lờ kỳ diệu cảnh tượng. Mấy canh giờ sau, bọn hắn liền đã tới Huyền Bát Thập Bát Phường thị bên ngoài, nhìn qua cơ hồ không có gì biến dạng Huyền Bát Thập Bát Phường thị, Hứa Trường Sinh trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tòa này quen thuộc phường thị, gánh chịu lấy hắn quá khứ rất nhiều hồi ức. Đi vào Huyền Bát Thập Bát Phường thị, bọn hắn xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, các loại linh dược tiếng giao hàng bên tai không dứt. Nhìn một chút rồi, 10 năm linh sâm, giá thấp bán ra rồi. Thực phẩm linh đôi thảo giới hạn thời gian bán, đi qua đường đừng bỏ qua. Tiểu Thiến Thiến bị cái này náo nhiệt cảnh tượng tại Hứa Trường Sinh trong ngực trái xem phải xem, tay nhỏ càng không ngừng chỉ vào chung quanh mới lạ sự vật. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh xe nhẹ đường quen đi vào Lý gia gia chủ trước phủ đệ. Các ngươi là người phương nào? Lý gia thủ vệ nhìn thấy Hứa Trường Sinh một bọn người, lập tức cảnh giác hỏi, vũ khí trong tay cũng có chút nắm chặt, làm xong phòng bị dáng vẻ. Hứa Trường Sinh tiến lên một bước, mặt mỉm cười, chắp tay nói, làm phiền thông báo một tiếng, tại hạ Hứa Trường Sinh, chuyên tới để bái phòng Lý gia chủ. Thủ vệ quan sát toàn thể Hứa Trường Sinh một phen, gặp hắn khí chất bất phàm, thái độ lại có chút thành khẩn, liền nói rằng, vậy ngươi lại ở đây chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Dứt lời, quay người bước nhanh đi vào phủ đệ. Không bao lâu, thủ vệ kia lại vội vàng đi ra, trên mặt đổi lại cung kính vẻ mặt, nói rằng, tiền bối, gia chủ cho mời, chư vị đi theo ta à. Hắn có chút như người, làm ra mời tư thế. Hứa Trường Sinh bọn người đi theo thủ vệ tiến vào Lý gia phủ đệ, trên đường đi chỉ thấy đình viện xen vào nhau thích thú, khắp nơi bố trí tinh xảo, linh thực hoa cỏ tản ra nhàn nhạt linh khí, hiện lộ rõ ràng phủ đệ chủ nhân không vật phàm vị cùng hùng hậu tài lực. Đi vào chính sảnh bên ngoài, một vị thân mang hoa phục, khuôn mặt hiền lành, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm khí độ nam tử trung niên ra đón, người này chính là Lý Ký. Chương 342, gặp lại Lý Ký, Hàn Uyển Thanh. Chương 342, gặp lại Lý Ký, Hàn Uyển Thanh. Lúc này Lý Ký cùng vài thập niên trước so sánh trong ánh mắt nhiều một cô ở lâu cao vị tự tin cùng thong dong. Nhân vật: Lý Ký tuổi tác 105 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, luyện đan, nhị tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 5 tầng trưởng sinh lão đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây nhà, thật đúng là hồi lâu không thấy. Lý Ký cười lớn đi lên trước, nhiệt tình cho Hứa Trường Sinh một cái ôm ấp. Lý đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ta đây không phải nhớ ngươi đi, vừa vặn lần này đến Huyền Huyền Linh Tiên Thành xử lý chút sự tình, liền thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Hứa Trường Sinh cũng cười đáp lại nói, trong mắt tràn đầy trùng phùng vui sướng. Nhanh, nhanh trong đại sảnh ngồi. Nói Lý Ký chính là lôi kéo Hứa Trường Sinh hướng trong đại sảnh đi đến. Mà lúc này Lý Ký lại ánh mắt rơi vào Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Thiến cùng trong ngực Tiểu Thiến Thiến trên thân, tò mò hỏi, à, Niệm Ly chất nữ ngươi cũng tới. Còn có vị này là? Gặp qua Lý bà bá. Hứa Niệm Ly hướng về Lý Ký cung kính hành lễ một cái, cử chỉ đoan trang hào phóng. Lý đại ca, lớn nữ Niệm Ly ngươi biết. Vị này thì là ta đạo lữ Nhiếp Văn Thiến cùng tiểu nữ Hứa Thiên Thiến. Hứa Trường Sinh nhất nhất giới thiệu nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào cùng hạnh phúc. Ai nha, đệ muội cùng chất nữ nhóm thật sự là tuấn tú lịch sự a, mau mời vào. Lý đại ca nhiệt tình kêu gọi đám người vào chỗ, lại phân phó hạ nhân mau tới trả, mang lên linh quả điểm tâm. Đám người vào chỗ sau, liền nói chuyện phiếm lên. Hứa Trường Sinh nói đến những năm này một chút kinh nghiệm, Lý Ký cũng chia sẻ Huyền Bát Thập Bát Phường thị một chút tình hình gần đây. Trong sảnh bầu không khí hòa hợp, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trường Sinh lão đệ, lần này dự định chờ bao lâu? Lý Ký mở miệng dò hỏi, trong ánh mắt của hắn mang theo lo lắng. Lý đại ca, lần này đến đây lâu là chờ nửa năm, ngắn thì một tháng. Hứa Trường Sinh đáp lại nói, ngữ khí bình thản mà trầm ổn. Như thế rất tốt, dạng này hai người chúng ta cũng có thể thật tốt nói chuyện cũ. Dạng này Trường Sinh lão đệ các ngươi những ngày này ngay tại ta Lý gia đặt chân, như có gì cần trợ giúp cứ mở miệng. Lý Ký cởi mở nói rằng, hắn vô vô Hứa Trường Sinh bả vai, hiển thị rõ phong khoáng chi khí. Đa tạ Lý đại ca. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn thực sự cần Lý đại ca trợ giúp tiểu đệ một chuyện. Hứa Trường Sinh chắp tay nói. Lý Ký cười nói, Trường Sinh lão đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Hứa Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, Lý đại ca, ngươi cũng hiểu biết ta bây giờ trong nhà thê thiếp nhi nữ đều có, lần này đến đây Huyền Linh Tiên Thành, ngoại trừ tham viếng Lý đại ca một phen, cũng là nghĩ là trong nhà mấy vị chủ bị mấy cái trúc cơ đan. Lý đại ca ngươi tại cái này Huyền Bát Thập Bát Phường thị giao thiệp rộng, tin tức linh, không biết có thể hay không giúp ta tìm hiểu một chút đáng tin trúc cơ đan nơi phát ra, tỉ như cái nào phường thị cử hành đấu giá hội bên trên có trúc cơ đan tồn tại. Lý Ký sờ lên cằm, trầm tư một lát sau nói rằng, Trường Sinh lão đệ cứ việc yên tâm, cái này trúc cơ đan ta mặc dù không có cách nào trực tiếp chuẩn bị cho ngươi đến, nhưng là giúp ngươi lưu ý một chút trúc cơ đan tin tức vẫn là không có vấn đề gì. Hứa Trường Sinh mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, vội vàng nói, như thế liền đa tạ Lý đại ca, Trường Sinh thật sự là vô cùng cảm kích. Trong nhà mấy vị thân nhân tu luyện đang tới lúc mấu chốt, trúc cơ đan đối với các nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Lý Ký khoát tay áo, hào sảng nói, người ta huynh đệ, không cần khách khí như thế. Mấy ngày nay ta liền để cho thủ hạ người tại trong phường thị nhiều hơn nghe ngóng, vừa có tin tức, ta liền lập tức thông chi ngươi. Nói đến ta vẫn rất hâm mộ Trường Sinh lão đệ ngươi. Trên mặt của hắn mang theo một vẻ ý cười, trong mắt lại hiện lên vẻ mặt phức tạp. A, Lý đại ca lời này ý gì? Hứa Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Ai, quên nói cho ngươi biết. Còn chưa có nói xong, bên ngoài phòng liền đi vào một bóng người xinh đẹp. Lý Ký thấy thế liền vội vàng đứng lên, nhiệt tình giắt tay nàng nói, huyện thành sao ngươi lại tới đây? Ký ca, ta nghe nói ngươi chỗ này khách tới, liền nghĩ đến tới nhìn một cái, nhìn là vị nào quý khách đâu. Hàn Uyển Thanh vừa cười vừa nói, ánh mắt của nàng tùy theo rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, có chút đánh giá một phen sau, hướng phía Hứa Trường Sinh phúc phúc thân thể, chắc hẳn vị này chính là ký ca thường xuyên cùng ta nhắc lên Trường Sinh lão đệ à, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí vũ bất phàm nha. Nhân vật: Hàn Uyển Thanh tuổi tác: 96 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 4 tầng. Hứa Trường Sinh nhìn xem hai người thân mật động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ký, do hỏi: "Lý đại ca, vị này chắc là Tẩu Tẩu a?" Lý Ký cười gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Được đến xác nhận sau, Hứa Trường Sinh tiếp tục mở miệng nói: "Trường Sinh gặp qua Tẩu Tẩu, chị dâu quá khen rồi, Hứa Mộ bất quá là người tầm thường, có thể được Lý đại ca thường xuyên lo lắng đề cập, đã là vinh hạnh, hôm nay lại mông Tẩu tử tán dương, thật sự là không dám nhận a." Hàn Hàn Uyển Thanh cười yếu ớt lấy khoát khoát tay: "Trường Sinh lão đệ chớ có khiêm tốn, ký ca bằng hữu tự nhiên đều là có chỗ hơn người. Uyển Thanh ngươi mang đệ muội cùng hai vị chất nữ đi khách phòng an trí một chút, mà khác lại phân phó bếp sau làm dừng lại phong phú linh thiện, ta đêm nay phải hảo hảo cùng Trường Sinh uống mấy chén." Lý Ký nói rằng. Hàn Uyển Thanh lên tiếng, hướng phía Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, liền dẫn Nhiếp Văn Tiến một đoàn người hướng khách phòng đi đến. Trên đường đi, Hàn Uyển Thanh nhiệt tình cho Nhiếp Văn Tiến bọn người giới thiệu Lý gia phụ đệ bố cục cùng đặc sắc, Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến lễ phép đáp lại, Tiểu Thiến Thiến thì tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Kia nho nhỏ trong đầu tràn đầy đối hoàn cảnh mới hiếu kỳ cùng thăm dò. Mà đổi thành một bên, Hứa Trường Sinh lại cùng Lý Ký tiếp tục tâm tình lấy, trải qua một phen trò chuyện sau, Hứa Trường Sinh rốt cục hiểu rõ liên quan tới Hàn Uyển Thanh lai lịch. Nguyên lai Hàn Uyển Thanh cùng Lý Ký là tại hơn 10 năm trước hai người quen biết, lúc ấy hai người cũng đều là trong áp bức mỗi cái gia tộc phía sau áp lực cùng lợi ích mới quyết định thử ở chung một chút. Không sai mà như vậy a thấy một lần, để cho hai người đều đối lẫn nhau sinh ra không giống tình tố. Hàn Uyển Thanh đồng dạng xuất thân từ Huyền Bát Thập Bát Phường thị bên trong trúc cơ Hàn gia. Thậm chí Hàn gia tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị bên trong thế lực so với Lý Ký phía sau Lý gia còn phải mạnh hơn một bậc. Hàn Uyển Thanh thở nhỏ liền bị gia tộc bồi dưỡng đến có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, tăng thêm thứ 6 thành phẩm linh căn tuyệt hảo thiên phú tu luyện, nguyên bản Hàn gia là không có ý định nhường xuất giá, mà là dự định toàn lực bồi dưỡng nàng trở thành gia tộc trụ cột bước vàng, hy vọng nàng có thể ở con đường tu tiên bên trên lấy được cao hơn thành tựu, vì gia tộc làm dạng dỡ thêm vinh dự, tiến một bước củng cố Hàn gia tại trong phường thị địa vị. Bất quá lại không biết Lý gia âm thầm hứa hẹn Hàn gia dạng gì lợi ích chỗ tốt, lại nhường Hàn gia đồng ý Hàn Uyển Thanh đến Lý gia. Đương nhiên đối với ở trong đó nội tình có lẽ Lý Ký trong lòng minh bạch, nhưng Hứa Trường Sinh lại là không biết. Cứ như vậy Lý Ký cùng Hàn Uyển Thanh hai người liền dần dần cùng đi tới, cho tới bây giờ song phương hai người kết làm đạo lữ. Chương 343, Lý Ký hâm mộ và chấn kinh. Chương 343, Lý Ký hâm mộ và chấn kinh. Không bao lâu, Lý Ký cảm khái nói, "Trường Sinh lão đệ, ngươi có biết ta hâm mộ ngươi chỗ? Gia đình ngươi mỹ mãn, dòng dõi đông đảo, mà ta cùng Uyển Thanh thành hôn đã có mấy năm, lại một mực chưa thể có dòng dõi, cái này quả thật trong lòng ta một kinh ngạc tột độ sự tình. Không biết Trường Sinh lão đệ nhưng có sinh dục phương diện tâm đắc?" Trong ánh mắt của hắn toát ra hâm mộ cùng bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo thật sâu tiếng mới. Hứa Trường Sinh nao nao, suy tư một lát sau cười khổ nói, "Lý đại ca, dòng dõi sự tình cũng chỉ có thể tùy tâm mà làm, nói đến ta cũng có thể là vận khí tốt, khả năng nhìn nữa song toàn. Bất quá ta tin tưởng Lý đại ca chỉ cần gắng sức gậy sắt cũng có thể mài thành kim châm, tương lai nhất định con cháu cả sành đường." Lý Ký như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Không sai, Trường Sinh lão đệ nói đến có lý, chỉ cần ta cùng Nguyễn Thanh tiếp tục cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt được ước muốn." Hai người đang nói, một hồi gió nhẹ thổi qua, mang đến trong đình viện đóa hoa hương thơm, cũng làm cho cái này ban đêm không khí càng thêm yên tĩnh tường hòa. Lý Ký ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn quay đầu đối Hứa Trường Sinh nói, "Trường Sinh, lần này ngươi đến đây Huyền Linh Tiên Thành, ngoại trừ là trong nhà chủ bị trúc cơ đan, nhưng còn có cái khác dự định. Nếu có không ngại toàn nói hết ra, ngày mai ta cùng nhau đưa ngươi dò nghe." Hứa Trường Sinh trong lòng ấm áp, suy nghĩ một hồi nói rằng, "Đa tạ Lý đại ca, ta xác thực còn muốn tìm kiếm một thanh nhị giai thượng phẩm linh kiếm cùng một chút liên quan tới nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế." "Nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế? Chẳng lẽ Trường Sinh lão đệ ngươi là một tên phụ sư?" Lý Ký có chút giật mình nhìn qua Hứa Trường Sinh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. "Không sai, Lý đại ca. Bây giờ ta chính là một tên nhất giai cực phẩm phụ sư." Hứa Trường Sinh có chút ưỡn ngực, mang trên mặt một tia tự hào, nếu là có thể tìm được nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế, lại phối hợp không ngừng mà nghiên cứu luyện tập, có lẽ liền có thể tìm được thời cơ đột phá, trở thành một tên nhị giai phụ sư. Lý Ký trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, tuy nói phù đạo cùng đan đạo so sánh phải kém hơn một tia, thế nhưng là tại tu tiên bách nghệ bên trong nhưng cũng là xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa Lý Ký thế nhưng là biết Hứa Trường Sinh rời đi Huyền Bát Thập Bát Phường thị trước thế nhưng là đối phù đạo nhất khiếu bất thông. Bây giờ mới hai mười mấy năm qua đi không ngờ không sai trở thành một tên nhất giai cực phẩm phụ sư. Cái này tấn thăng tốc độ quả thực kinh người, Lý Ký không khỏi tắt lưới, khắp khuôn mặt là vẻ tán thán, nói rằng, "Trường Sinh lão đệ, ngươi này tiên phú quả thật là khiến người khâm phục không thôi a." Hơn 20 năm thời gian, từ đối phù đạo nhất khiếu bất thông tới nhất giai cực phẩm phù sư, ở trong đó gian khổ cùng nỗ lực có thể nghĩ, chắc hẳn ngươi nhất định là hạ người bên ngoài khó mà với tới khổ công. Hứa Trường Sinh có chút khoát tay, khiêm tốn cười nói, Lý đại ca quá khen rồi, ta bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp biết được tại phù đạo bên trên có chút ngộ tính, lúc này mới có thể có được hôm nay một chút thành tựu. Chỉ là càng nghiên cứu càng cảm thấy phù đạo này bác đại tinh thâm, càng về sau càng khó đột phá. Cho nên mới vội vàng muốn tìm kia nhị giai phù lục phương pháp luyện chế, ngóng trông có thể nhờ vào đó nâng cao một bước. Lý Ký khẽ gật đầu, tràn đầy cảm xúc nói, xác thực như thế, bất luận cái nào một đạo, càng thường đi chỗ cao, độ khó kia tựa như thang lên trời đồng dạng, càng thêm gian nan. Bất quá, Trường Sinh lão đệ ngươi đã có phần này bền lòng cùng thiên phú, ta tin tưởng ngươi đột phá nhị giai phù sư ở trong tầm tay. Vậy thì mượn Lý đại ca chúc lành. Hứa Trường Sinh cười nói, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng động lực. Đúng lúc này, tỷ nữ đến đây thông báo, nói linh tiện đã chuẩn bị xong, bày tại đình viện bên trong. Lý Ký liền lôi kéo Hứa Trường Sinh hướng đình viện đi đến, "Trường Sinh, đêm nay chúng ta liền dứt bỏ những phiền não kia, thật tốt uống một bữa." Hứa Trường Sinh gật đầu, ha ha cười nói, "Tốt, khó được cùng Lý đại ca gặp nhau, hôm nay nhất định phải tận hứng." Trong đình viện, ánh trăng như nước, trên bàn đá bày đầy nóng hôi hổi linh tiện, hương khí bốn phía. Lý Ký cùng Hứa Trường Sinh ngồi đối diện nhau, nâng chén uống, tiếng cười quanh quẩn tại đình viện bên trong. Mà ở một bên, Hứa Niệm Ly, Nhiếp Văn Tiễn còn có Hàn Uyển Thanh Tam nữ cũng là cùng nhau trò chuyện thật vui, tiếng cười của các nàng như là như chuông bạc thanh thúy, là cái này yên tĩnh ban đêm tăng thêm mấy phần ấm áp. Chỉ có Hứa Thiên Tiễn một người cô độc hưởng thụ lấy các loại mỹ vị, nàng thân ảnh nho nhỏ ngồi ở một bên trên băng ghế đá, trước mặt chất đầy linh quả, bánh ngọt cùng các loại chân quý linh thực. Nàng kia bộ dáng khả ái, tựa như một cái tham ăn con mèo nhỏ. Nàng đầu tiên là cầm lấy một khối bóng ánh sáng long lanh linh quả, để vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, nước trái cây trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, kia linh khí nồng nặc nhường nàng mắt sáng rực lên. Tiếp lấy, nàng lại hiếu kỳ dùng tay nhỏ nắm lên một khối bánh ngọt vào miệng tan đi, thơm ngọt hương vị nhường nàng nhịn không được lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc dù chung quanh các đại nhân đều tại riêng phần mình trò chuyện, nhưng nàng cũng tự giải trí đắm chìm trong mỹ thực thế giới bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh quần sáng. Đêm qua cùng Lý Ký nói chuyện trắng đêm, hiếm thấy nhường Hứa Trường Sinh ngủ một cái rất thẳng. Lúc này Nhiếp Văn Tiễn cùng Hứa Niệm Ly bọn người đã sớm tại bên ngoài phòng khách bên cạnh cái bàn đá vui vẻ trò chuyện với nhau. Tiểu Thiến Tiễn nhìn thấy đi ra cửa phòng Hứa Trường Sinh, lập tức vui sướng chạy tới, ngại thanh mại khí hô, ba ba, ôm một cái. Hứa Trường Sinh một thanh ôm lấy Thiến Tiễn, cười đùa nàng một phen, sau đó đối Nhiếp Văn Tiễn cùng Niệm Ly nói rằng, Văn Tiễn Niệm Ly à, chuyện gì các ngươi như thế vui vẻ? Phu quân, vừa mới Niệm Ly cùng ta thảo luận, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy phu quân ngươi mặt trời mọc mới tỉnh ngủ. Nhiếp Văn Tiễn vừa cười vừa nói, còn không phải sao? Cha, ta cùng ngươi chờ lâu như vậy, cũng liền hôm nay trông thấy ba ba ngủ được muộn như vậy, xem ra đêm qua Lý bá bá cùng ba ba nhất định là trò chuyện vui vẻ, có chuyện nói không hết. Hứa Niệm Ly cũng đi theo trêu ghẹo nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Hứa Trường Sinh cười gõ nhẹ xuống Hứa Niệm Ly đầu, liền ngươi nha đầu này nói nhiều, bất quá đêm qua xác thực cùng Lý đại ca hàn huyên rất nhiều. Dứt lời, hắn ôm Thiến Thiến đi hướng bàn đá, nhìn thấy trên bàn trưng bày tinh xảo sớm một chút, mùi thơm nước mũi. Đến, Thiến Thiến, ăn cái này. Hứa Trường Sinh cầm lấy một khối điểm tâm đút tới Thiến Thiến bên miệng, tiểu gia hỏa ăn đến quai hàm phình lên, vô cùng khả ái. Lúc này, Hàn Uyển Thanh thân ảnh xuất hiện, nàng cười đi tới, Trường Sinh Văn Tiễn còn có Niệm Ly chất nữ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Năm Ly đại ca cùng tẩu tẩu phúc, hồi lâu chưa như vậy ngủ say. Hứa Trường Sinh đứng dậy đáp lại. Hàn Uyển Thanh vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, hôm nay ký ca có việc đi ra ngoài, nhưng lại phân phó ta thật tốt chiêu đãi các người nếu có cần cứ việc nói với ta. Mặt khác mấy ngày nay, các ngươi liền an tâm ở ta nơi này ở, nếu là có thể Trường Sinh ngươi cũng có thể mang theo đệ muội cùng chất nữ nhóm tại trong phường thị bốn phía dạo chơi. Vậy cái này mấy ngày liền phiền toái tẩu tẩu. Hứa Trường Sinh đáp lại nói. Dùng qua bữa sáng sau, Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Tiễn, Hứa Niệm Ly cùng Thiến Thiến đi ra Lý gia phủ đệ, tại trong phường thị bắt đầu đi dạo. Huyền Bát Thập Bát phường thị vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, các loại gào to âm thanh bên tai không dứt. Tiểu Thiến Thiến hưng phấn tại Hứa Trường Sinh trong ngực ôm néo người, ngón tay nhỏ lấy chúng quanh quầy hàng, trong miệng càng không ngừng nói, ba ba, ta muốn cái kia, còn có cái kia. Hứa Trường Sinh từng cái thỏa mãn nàng nhỏ nguyện vọng, mua cho nàng chút mới lạ đồ chơi nhỏ, đồng thời cũng chuẩn bị cho trong nhà con cái nhóm mang về một chút lễ vật. Chương 344, chúc cơ đan tin tức. Chương 344, chúc cơ đan tin tức. Mấy ngày sau, đợi đến Hứa Trường Sinh lần nữa nhìn thấy Lý Ký lúc này trên mặt của hắn mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. Trường Sinh lão đệ, có tin tức tốt. Lý Ký nhanh chân đi tiến trong sảnh, nhìn thấy Hứa Trường Sinh bọn người rồi nói ra. Lý đại ca thế nhưng là chúc cơ đan chờ có tin tức. Hứa Trường Sinh dò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lý Ký nhẹ gật đầu đáp lại nói, không sai. Ta thăm dò được tại Huyền Cựu Thập Lục Phường cử hành đấu giá hội bên trên sẽ đấu giá 3 viên chúc cơ đan, lại ngay tại mấy ngày nay bắt đầu, Trường Sinh lão đệ nếu là hiện tại tiến đến hẳn là còn có thể theo kịp. Hứa Trường Sinh nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên một vệt tinh quang, tốt, ta lập tức chuẩn bị một phen tức xuất phát. Lý Ký tiếp tục nói, đến mức nhị giai thượng phẩm linh kiếm cùng nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế ta sẽ tiếp tục giúp ngươi nghe ngóng một phen. Hắn Hứa Trường Sinh cảm kích nhìn xem Lý Ký, Lý đại ca, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ lưu ý, ta còn thực sự liền bỏ qua cái này Huyền Cựu Thập Lục Phường thị đấu giá hội. Phải biết Hứa Trường Sinh muốn chính là những này xếp hạng dựa vào sau phường thị cử hành đấu giá hội, chỉ có như vậy tính an toàn khả năng đề cao thật lớn. Nếu là bài danh phía trên phường thị cử hành đấu giá hội, tham gia người không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có kim đan kỳ tu sĩ, như thế Hứa Trường Sinh cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền khó tránh khỏi không đáng chú ý. Lý Ký khoát tay áo, cười nói, ngươi ta huynh đệ, làm gì nói cảm ơn. Ngươi lần này đi đấu giá hội, mọi thứ phải cẩn thận nhiều hơn. Kia Huyền Cựu thập lục phường thị tuy nói cũng ở phụ cận đây, nhưng dù sao rồng rắn lẫn lộn, không thiếu một chút lòng mang ý đồ xấu người. Hứa Trường Sinh trịnh trọng gật đầu, Lý đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc. Niệm Ly ngươi mang theo Tiểu Thiến Thiến liền chờ tại Lý bá bá nhà đợi, chờ ta trở lại. Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu nói rằng, cha, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Thiến Thiến, ngươi cùng Nhiếp tỷ tỷ cứ yên tâm đi thôi. Tiểu Thiến Thiến mặc dù không biết rõ các đại nhân đang nói cái gì, nhưng nhìn xem Hứa Trường Sinh một mặt bộ dáng nghiêm túc, cũng ngoan ngoãn không có âm ý, chỉ là dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn xem Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Thiến Thiến đầu, sau đó mang theo Nhiếp Văn Thiến xoay người đi chuẩn bị xuất phát công việc. Không bao lâu, hai người liền thu thập thỏa đáng, mang theo đầy đủ linh thạch cùng một chút pháp bảo cần thiết, bước lên tiến về Huyền Cựu thập lục phường thị lộ trình. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến hai người phi hành hết tốc lực, cơ hội lần này khó được, hai người đối với đấu giá hội bên trên trúc cơ đan đều là tình thế bắt buộc. Dù sao xếp hạng như thế dựa vào sau phường thị liền quyết định đấu giá hội bên trên sẽ không xuất hiện quá mạnh tu sĩ, có lẽ trúc cơ hậu kỳ chính là mạnh nhất một nhóm kia. Hơn nữa cường giả chân chính là hoàn toàn chướng mắt trúc cơ đan loại vật này. Chỉ có luyện khí gia tộc và nhỏ yếu trúc cơ gia tộc mới có thể vô cùng cần thiết. Trải qua mấy canh giờ đi đường, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến rốt cục đã tới Huyền Cựu thập lục phường thị. Huyền Cựu thập lục phường thị so với Huyền Bát thập bát phường thị, lộ ra càng thêm lộn xộn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nhiều hơn mấy phần yên hỏa khí tức cùng kỳ ngộ hương vị. Hai bên đường phố quầy hàng lít nha lít nhít sắp hàng, bán lấy các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, từ cổ lão pháp bảo tàn phiến tới không biết tên thư tịch, cái gì cần có đều có. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến thẳng đến trong phường thị một cái khách sạn, muốn một gian phòng thượng hạng, làm sơ nghỉ ngơi. Hứa Trường Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đường đi, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Văn Thiến, ta đi trước hỏi thăm một chút đấu giá hội tình huống cụ thể. Hứa Trường Sinh quay đầu đối Nhiếp Văn Thiến nói rằng. Nhiếp Văn Thiến khẽ gật đầu, đáp, tốt, phu quân cẩn thận. Tuy nói cái này Huyền Cựu thập lục phường thị thực lực tổng hợp không mạnh nhưng vẫn không thể phớt lờ. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, rất nhanh thân ảnh liền biến mất trong khách sạn. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh lần nữa trở lại khách sạn. Nhìn thấy thân ảnh, Nhiếp Văn Tiến vội vàng tiến lên dò hỏi, phu quân như thế nào? Hỏi thăm rõ ràng, đấu giá hội ngày mai cử hành. Nói Hứa Trường Sinh từ trong ngực móc ra một khối chế tác thô ráp nhưng có khắc đặc biệt phù văn tấm bảng gỗ. Phu quân đây là? Nhiếp Văn Tiến nghi ngờ nói. Hứa Trường Sinh giải thích nói rằng, đây là ta định đấu giá hội phòng, đến lúc đó chúng ta có thể thông qua cái này tấm bảng gỗ tiến vào lầu 2 trong bao gian. Ta còn nghe nói lần này đấu giá hội không chỉ có chúng ta tâm tâm niệm niệm trúc cơ đan, còn có một số cái khác chân quý vật phẩm, chắc hẳn cạnh tranh sẽ 10 phần kịch liệt. Hai ngày này, chúng ta tận lực thiếu ra ngoài, tránh cho phức tạp. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói, tất cả nghe phu quân an bài. Rất nhanh hai người liền tại khách sạn trong phòng ngồi đối diện nhau, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển linh lực bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, đấu giá hội thời gian tiến đến. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến dậy thật sớm, làm xong ngụy trang, cầm trong tay tấm bảng gỗ tiến về sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá chính là một tòa có chút rộng rãi lầu các, bên ngoài mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng tiến vào bên trong lại phát hiện bố trí được có động tiên khác. Trong đại sảnh rộng rãi trưng bày từng dãy chỉnh tề chỗ ngồi, phía trước có một tòa đài cao, hiển nhiên là vật phẩm bán đấu giá biểu hiện ra chỗ. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập không ít tu sĩ, hoặc ba hai thành đám thấp giọng trò chuyện, hoặc một mình nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến bất động thanh sắc đi hướng lầu 2, vàng vào tấm bảng gỗ thuận lợi tiến vào phòng. Bên trong phòng mặc dù không tính xa hoa, nhưng bố trí được có chút lịch sự tao nhã, cái bàn bày ra chỉnh tề, một bên cửa sổ có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới lầu trên đài đấu giá tình huống, lại từ bên ngoài không cách nào nhìn trộm bên trong phòng tình hình, giữ bí mật tính cực dai. Hai người vừa ngồi xuống không lâu, liền có một vị thị nữ bưng trà bánh đi đến, cung kính nói rằng, hai vị quý khách, đấu giá hội sắp bắt đầu, xin làm nghỉ ngơi, có bất kỳ cần cứ việc phân phó. Nói xong, liền lặng lẽ lui ra. Hứa Trường Sinh bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm lầu dưới động tĩnh. Theo quan sát trong đại sảnh đa số đều là luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có ngẫu nhiên có số ít mấy cái trúc cơ sơ kỳ tán tu ở trong đó hỗn tạp. Đối với Hứa Trường Sinh mục đích của chuyến này cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không bao lâu, một vị thân mang hắc bảo nam tử trung niên đi đến đài cao, ánh mắt liếc nhìn một vòng đám người sau, chậm rãi mở miệng nói ra, hoan nghênh các vị đến lần này đấu giá hội, ta là đấu giá hội chấp sự. Lần này đấu giá hội vật phẩm đông đảo, cơ hội khó được, nhìn các vị đều có thể có chỗ thu hoạch. Phế lời không nói nhiều, phía dưới bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đấu giá. Theo chấp sự vừa dứt tiếng, một tên người hầu bưng một cái khay đi đến đài cao, trên khay đặt vào một khối tản ra cổ pháp khí tức ngọc bội. Chấp sự giới thiệu nói, đây là một khối phòng ngự ngọc bội, mặc dù cấp bậc không cao nhưng ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh nhất giai phòng ngự trận pháp, thời khắc mấu chốt có thể tự động chống cự luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, đồng thời có thể tự động hấp thụ ngoại giới linh khí, thực hiện nhiều lần sử dụng, giá khởi đầu 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Chương 345, đấu giá chương 345, đấu giá vừa dứt lời, liền có không ít người bắt đầu đấu giá. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến đối với cái này cũng không hứng thú, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Chống tự luyện khí hậu kỳ một kích toàn lực cũng thì tương đương với nhất giai cực phẩm phòng ngự phụ lục uy năng, mà nhất giai cực phẩm phụ lục mới nhiều ít linh thạch. Mấy chục linh thạch mà thôi, 500 linh thạch đầy đủ mua mười mấy tấm nhất giai cực phẩm phụ lục. Bất quá cái này phòng ngự ngọc bội so sánh phù lục ưu điểm là có thể bổ sung năng lượng nhiều lần sử dụng, trọng yếu nhất là có thể tự động hộ chủ. Cuối cùng trải qua mấy vòng kịch liệt đấu giá, ngọc bội cuối cùng lấy 1000 linh thạch giá cả thành giao. Tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến cũng đều không có tham dự cạnh tranh. Thẳng đến đấu giá trúc cơ đan lúc, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Phu quân, xem ra lần này đấu giá hội sợ là có không ít người là hướng về phía cái này ba viên trúc cơ tới đâu. Một bên Nhiếp Văn Thiến mở miệng nói ra. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, không sai, xem ra muốn cái này vô xung cái này ba viên trúc cơ đan sợ là có chút khó khăn. Lúc này, trên đài đấu giá chấp sự cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra sau, ba viên tản ra nhu hòa quang mang trúc cơ đan hiện ra tại trước mắt mọi người. Các vị, cái này chính là ba viên phẩm chất thượng thừa trúc cơ đan, là khó được chân phẩm. Trúc cơ đan giá trị chắc hẳn đại gia trong lòng đều tin tưởng, ta tại cái này không nhiều lãng phí đại gia thời gian. Ta tuyên bố cái thứ nhất trúc cơ đan giá khởi đầu 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, sau đó đấu giá âm thanh liên tục không ngừng. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tình thế bắt buộc. 21000 linh thạch. Dưới đài một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ dẫn đầu hô, 22000 linh thạch. Một cái khác luyện khí đại viên mãn tu sĩ ngay sau đó tăng giá, 23000 linh thạch, 26000 linh thạch. Theo đấu giá không ngừng kéo lên, giá cả rất sắp đột phá rồi 3 vạn linh thạch. Lúc này, một chút thực lực yếu kém hoặc linh thạch dự trữ không đủ luyện khí tu sĩ dần dần thối lui ra khỏi đấu giá. Làm giá cả đạt tới 40000 linh thạch lúc, chỉ còn lại có 3 vị người cạnh tranh, theo thứ tự là Hứa Trường Sinh, một vị trúc cơ sơ kỳ tán tu cùng một cái thân mặc hoa phục gia tộc tử đệ bộ dáng người. Kia trúc cơ sơ kỳ tán tu sắc mặt căng cứng, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, hiển nhiên cái này trúc cơ đan đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn cắn răng hô, "Muốn bạn 1000 linh thạch." Hoa phục tử đệ thì là vẻ mặt ngạo mạn, tựa hồ đối với cái này trúc cơ đan nhất định phải được, hắn khinh thường liếc qua tán tu, lười biếng tăng giá, 4200 linh thạch. Nhìn xem giữa sân đám người nín thở hô hấp bộ dáng, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, biết trận này đấu giá đã tiến vào gay cấn giai đoạn, trầm ổn cất cao giọng nói, "4 vạn 5000 linh thạch." Lần này, dẫn tới chung quanh không ít người nhao nhao ghé mắt, sợ hai thán phục tại cái này cao giá cả. Mà tán tu kia sắc mặt càng là trong nháy mắt biến tái nhợt, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ, từ bỏ đấu giá. Mà hoa phục tử đệ thì khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, tăng giá nói, 4 vạn 6000 linh thạch. Trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích nhìn về phía Hứa Trường Sinh chỗ phòng. Hứa Trường Sinh lông mày cũng nhíu lại, 4 vạn 6000 linh thạch cái này cũng đã gần tiếp cận tại Huyền Linh Tiên Thành bên trên mua sắm giá tiền. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Văn Tiễn, Nhiếp Văn Tiễn lúc này cũng nhìn về phía Hứa Trường Sinh. Hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt minh bạch tâm ý của nhau. Hứa Trường Sinh hơi suy tư, tiếp tục hô, 4 vạn 7000 linh thạch. Hoa phục tử đệ nghe được Hứa Trường Sinh báo giá, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn cắn răng, dường như tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. "Ngươi?" Hoa phục tử đệ vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị bên cạnh một vị lão giả lôi kéo ống tay áo, lão giả ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, hoa phục tử đệ sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống, từ bỏ tiếp tục đấu giá. Theo hoa phục tử đệ từ bỏ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hứa Trường Sinh chỗ phòng. Trên đài đấu giá chấp sự thấy không có người ra lại giá, liền cao giọng hô, 4 vạn 7000 linh thạch một lần, 4 vạn 7000 linh thạch hai lần, 4 vạn 7000 linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị quý khách kia vỗ xuống cái thứ nhất trúc cơ đan. Tiếp xuống chính là viên thứ hai trúc cơ đan đấu giá, giá quy định đồng dạng là 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 linh thạch. Theo đập xe trên đài chấp sự vừa dứt tiếng, toàn bộ đấu giá hội lần nữa vang dội kịch liệt đấu giá âm thanh. Nhưng mà duy nhất có chỗ khác biệt là, đám người ra giá vừa mới tới 3 vạn linh thạch, Hứa Trường Sinh liền lớn tiếng nói, 4 vạn 5000 linh thạch. Hứa Trường Sinh một tiếng này báo giá lập tức dẫn tới toàn trường một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía hắn chỗ phòng. Trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ, nhưng trong mắt mọi người lại là ghen ghét, thậm chí trong mắt tràn đầy lửa giận. Toàn bộ đấu giá hội tổng cộng liền 3 viên trúc cơ đan, ngươi bây giờ được đến một cái còn tham dự vào cái này viên thứ hai cạnh tranh, không phải là muốn đem cái này 3 viên trúc cơ đan toàn bộ vỗ xuống phải không? Nghĩ đến cái này, nguyên bản còn tại đấu giá tu sĩ cũng không nhịn được do dự, trong lòng bọn họ âm thầm đánh giá lấy tốn hao 4 vạn 5000 linh thạch trở lên mua cái này trúc cơ đan có đáng giá hay không. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá bên trên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có mọi người rất nhỏ tiếng nghị luận trong không khí phiêu đãng. Hứa Trường Sinh sắc mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên bàn đấu giá, mà Nhiếp Văn Tiến thì tại một bên ngồi lặng lặng. "Gia gia, chẳng lẽ chúng ta liền bỏ qua như vậy trúc cơ đan sao?" Hoa phục nam tử không cam lòng hướng về một bên lão giả hỏi. "Không đổi, không đổi. Cái này trúc cơ đan không phải dễ cầm như vậy, chờ đấu giá hội kết thúc đi dò xét hắn một chút. Nếu là hắn có đủ thực lực, như vậy lúc này không thích hợp tới trở mặt. Như hắn không có thực lực, như vậy trúc cơ đan cuối cùng còn không phải lão giả bình thản nói rằng, trong mắt tràn đầy thâm thúy, dường như đã nhìn thấu đời người đồng dạng. Hoa phục nam tử nghe xong cũng là đại hỉ, hưng phấn nói rằng, gia gia làm ớn. Gia gia anh minh. Mà lúc này trên đài cao chấp sự cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Hứa Trường Sinh chỗ phòng, trong lòng âm thầm phỏng đoán vị quý khách kia thân phận cùng lai lịch. Tại cái này Huyền Cựu thập lục phường thị đấu giá hội bên trong, như thế tài đại khí thô lại nhất định phải được người mua cũng không thấy nhiều. 4 vạn 5000 linh thạch một lần. Còn có hay không những người khác muốn ra giá? Đây chính là trúc cơ đan, sai cơ hội liền không có. Trên đài đấu giá chấp sự cao giọng hô, ý đồ muốn kéo giá cao, thế nhưng là hiện trường lại là một mảnh trầm mặc. Mắt thấy không người ra lại giá, chấp sự lần nữa hô, 4 vạn 5000 linh thạch 2 lần, 4 vạn 5000 linh thạch 3 lần. Chúc mừng vị quý khách kia lần nữa vỗ xuống một cái chúc cơ đan. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Tiếp xuống, là lần này đấu giá hội cuối cùng một cái chúc cơ đan, giá khởi đầu vẫn như cũng là 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Chấp sự thanh âm vang lên lần nữa. Chương 346, đấu giá kết thúc, gặp lại tiếp tu. Chương 346, đấu giá kết thúc, gặp lại tiếp tu. Rất nhanh đấu giá hội bên trong lại vang lên trận trận đấu giá âm thanh, mà lần này Hứa Trường Sinh cũng không có giá. Dù sao muốn thật đem 3 viên chúc cơ đan toàn bộ đập đi, kia thực sự khiêu khích cũng vẫn. Đương nhiên cái này trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích, nhưng vấn đề là Hứa Trường Sinh không có thực lực tuyệt đối. Hắn có thể như thế nên ngang vỗ xuống 2 cái, lực lượng hoàn toàn bắt nguồn từ một bên Nhiếp Văn Tiến, có thể so với chúc cơ hậu kỳ chiến lực, tại cái này Huyền Cựu thập lục phường thành thị chỉ cần các gia lão tổ không xuất thủ căn bản cũng không có đối thủ tồn tại. Theo 3 viên chúc cơ đang kết thúc, đấu giá hội lại nên đón mới cao trào. Trong đó rất nhiều thứ đều có giá trị không nhỏ, thậm chí không ít liền Hứa Trường Sinh cũng có chút động tâm không thôi. Đáng tiếc làm sao, trong túi linh thạch không đủ, dẫn đến Hứa Trường Sinh cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đến Huyền Linh Tiên Thành lúc, Hứa Trường Sinh chuẩn bị hơn 30 vạn linh thạch, trong đó hơn 20 vạn là chính hắn tài sản riêng, mà khác 10 vạn chính là đến từ Hứa gia dùng cho mua sắm trúc cơ đan. Bây giờ chỉ là đập đến cái này 2 cái trúc cơ đan, còn kém không dùng nhiều 10 vạn linh thạch, chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Có thể Hứa Trường Sinh kế tiếp còn nghĩ đến mua một thanh nhị giai thượng phẩm linh kiếm cùng liên quan tới nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế. Cái này nhị giai thượng phẩm linh kiếm thì là vì đề cao Hứa Trường Sinh chiến lực, nhị giai thượng phẩm linh kiếm tăng thêm Hứa Trường Sinh kiếm đạo bên trên tiên phú, chờ trở lại Bách Quả Thành nói không chừng có thể vượt cấp mà chiến. Ngoài ra linh kiếm giá cả tại 50000 linh thạch cùng 10 vạn linh thạch ở giữa, chuyện này đối với Hứa Trường Sinh tới nói cũng là gồng gánh nổi. Đến mức nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế càng là quan trọng nhất, đây là Hứa Trường Sinh trở thành nhị giai phụ sư nền tảng. Nhưng nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế quá mức chân quý cùng khan hiếm. Dù sao thứ này cùng gia tộc truyền thừa như thế, có rất ít người sẽ đem tiết lộ ra ngoài. Không bao lâu, theo cuối cùng một cái vật đấu giá thành giao, đấu giá hội chính thức hạ màn kết thúc. Mà lúc này sàn bán đấu giá bên trong có mấy đạo thần thức chăm chú nhìn Hứa Trường Sinh chỗ phòng riêng, những này thần thức mọi thứ đều là trúc cơ tu sĩ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản là muốn biết một chút đập đến 2 cái trúc cơ đan người thực lực, nhìn phải chăng có thể từ đó mưu được chỗ tốt. Lúc này trong phòng riêng, Nhiếp Văn Tiến thần sắc ngưng trọng nói rằng: "Phu quân, ta cảm nhận được mấy đạo thần thức tại chúng ta bên ngoài dạp nhìn chằm chằm. Ta cũng cảm nhận được Văn Tiến, đi thôi, đi ra xem một chút." Hứa Trường Sinh chậm rãi nói rằng. Lập tức hai người đứng dậy, vững bước hướng phía bên ngoài dạp đi đến. Vừa bước ra phòng riêng, liền có mấy đạo ánh mắt như thực chất giống như phong tới, Hứa Trường Sinh vẻ mặt trấn định, ánh mắt chậm rãi đảo qua những cái kia lòng mang ý đồ xấu trúc cơ tu sĩ, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. "Chư vị như thế chú ý chúng ta, không biết có gì muốn làm?" Hứa Trường Sinh thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, tại cái này hơi có vẻ ồn ào đấu giá hội hiện trường lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Những cái kia trúc cơ tu sĩ nhóm liếc mắt nhìn nhau, trong đó một cái mắt tam giác tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, tiểu tử, ngươi vỗ xuống 2 cái trúc cơ đan, liền không sợ có mệnh cầm, mất mạng dùng sao?" Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng: "Buổi đấu giá này vốn là người trả giá cao được, ta bằng bản sự vỗ xuống trúc cơ đan, hẳn là chư vị còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao?" Lúc này Nhiếp Văn Tiến tiến về phía trước một bước, trên thân tản mát ra khí thế cường đại. Nàng cái này vừa hiện lộ thực lực, những cái kia trúc cơ tu sĩ nhóm sắc mặt biến hóa, đều là bỏ đi mong muốn cướp đoạt ý nghĩ. Chỉ có một tên trúc cơ hậu kỳ lão giả nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh hai người, trong đầu tư tưởng không ngừng làm lấy va chạm. Bất quá tại mịt mờ phát hiện Nhiếp Văn Tiến là Huyền Linh Tông đệ tử sau cũng là bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia ý nghĩ. Tại Nhiếp Văn Tiến uy hiếp dưới, đông đảo trúc cơ tu sĩ nhao nhao rời đi. Hứa Trường Sinh có chút nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, cảm khái nói: "Văn Tiến, lần này may mà có ngươi, nếu không phải ngươi tại, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt." Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói: "Phu quân, ngươi ta vốn là một thể, không cần khách khí như thế." Hai người rời đi sàn bán đấu giá sau, trực tiếp đi ra Huyền Cựu thập lục phường thị, hướng phía Huyền Bát thập bát phường thị tốc độ cao nhất bay đi. Trên đường đi hai người đều hết sức chăm chú bảo trì cảnh giác, ngay tại hai người bay qua một vùng núi lúc, đột nhiên từ phía dưới trong rừng rậm bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, thẳng bước hai người mà đến. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến hai người ánh mắt run lên, cấp tốc nghiêng người né tránh, đồng thời trong tay tế ra linh kiếm, cảnh giác nhìn về phía quang mang bắn ra phương hướng. Hai người mặc dù đoán được hội nộ kiếp tu chuẩn bị, nhưng lại vẫn còn có chút kinh ngạc. Chỉ thấy từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra một cái thân mặc hắc bào nam tử khuôn mặt ẩn giấu trong bóng đêm, thấy không rõ vẻ mặt, nhưng trên thân tản mát ra máu tanh khí tức. "Giao ra trúc cơ đan, tha các ngươi bất tử." Áo bào đen nam tử lạnh lùng nói, thanh âm dường như từ cựu địa ngục truyền đến, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Nhiếp Văn Thiến cảm nhận được áo bào đen nam tử khí tức sau, trong lòng nuối lòng một ngụm, đối với Hứa Trường Sinh nói rằng: "Phu quân, chỉ là một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ, ta đi đem nó nhanh chóng giải quyết." Vốn cho rằng tại nàng triển lộ thực lực sau hoặc là không người dám cướp hoặc là người tới nhất định là trúc cơ hậu kỳ, kết quả chỉ là một cái trúc cơ 3 tầng. Nhân vật: Hoàng Thiên Tinh, tuổi tác 102, tư chất lục phẩm linh căn tiên phú, đao đạo nhị tinh, thể chất không tu vi, trúc cơ 4 tầng không. "Văn Thiến, ngươi nhìn lầm, người này là trúc cơ 4 tầng tu vi." Hứa Trường Sinh lắc đầu nghe Hứa Trường Sinh lời nói, Nhiếp Văn Thiến cau mày lần nữa dò xét lấy người áo đen khí tức. Nhưng tại nàng dò xét bên trong người áo đen vẫn như cũng là trúc cơ 3 tầng tu vi. Văn Tiễn, người này sợ là học tập một môn liễm tức loại công pháp, dẫn đến ngươi chỉ có thể dò xét ra hắn chỉ có trúc cơ 3 tầng, ta nếu không phải có thủ đoạn đặc thù chỉ sợ cũng sẽ bị lừa qua đi. Hứa Trường Sinh mở miệng nói. Nhiếp Văn Tiễn nhẹ gật đầu, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do, bất quá mặc kệ người này là trúc cơ 3 tầng vẫn là trúc cơ 4 tầng đều không có lớn ảnh hưởng. Coi như Nhiếp Văn Tiễn chuẩn bị tiến lên giải quyết đi người áo đen lúc, Hứa Trường Sinh vượt lên trước một bước nói rằng, Văn Tiễn, người này dám đến chặn đường, nói không chừng có hậu thủ. Ta đi trước thăm dò một đợt, ngươi ở một bên lực trận. Vừa vận thuận tiện kiểm nghiệm một chút mấy năm này ta trên kiếm đạo tiến triển. Tốt, phu quân vậy ngươi cẩn thận. Nhiếp Văn Tiễn thấy này cũng chỉ đành gật đầu. Lập tức Hứa Trường Sinh tiến lên đối với người áo đen cười lạnh một tiếng, mong muốn trúc cơ đan, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nói, Hứa Trường Sinh cầm trong tay linh kiếm, dáng người mạnh mẽ hướng lấy áo bào đen nam tử vọt tới, thể nội linh lực phun trào, trên thân kiếm lóe ra hào quang nhỏ yếu. Áo bào đen nam tử thấy Hứa Trường Sinh lại có trúc cơ 4 tầng tu vi, lúc này biến sắc. Trong lòng nghĩ thầm, đập trúc cơ đan người không cũng đều là một chút luyện khí viên mãn cùng trúc cơ sơ kỳ rác rưởi sao? Lúc nào trúc cơ trung kỳ bực này tu sĩ cũng tới này đập trúc cơ đan. Có thể dung không được hắn nghĩ lại, Hứa Trường Sinh liền đã tới trước người hắn. Người áo đen cắn răng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu đen đại đao, thân đao tản ra lạnh lẽo hàn khí, hướng phía Hứa Trường Sinh bộ tới. Chương 347, đối chiến người áo đen. Chương 347, đối chiến người áo đen. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thi triển từ bản thân nghiên cứu thật lâu kiếm pháp, kiếm chiêu sắc bén, mỗi một kiếm đều mang gào thét kiếm phong, cùng áo bào đen nam tử đại đao đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Hai người ngươi tới ta đi, thời gian một nén nhang liền đã giao thủ mười mấy cái hiệp. Bởi vì người áo đen trong lúc đối chiến từ đầu đến cuối đều chỉ hiện lộ trúc cơ 3 tầng tu vi, mười mấy cái hiệp xuống tới Hứa Trường Sinh càng đánh càng hăng, kiếm chiêu càng thêm sắc bén. Người áo đen dần dần có chút chống đỡ không được, trong lòng thầm nghĩ hôm nay sợ là đá vào tấm sắt, còn không sử xuất toàn lực a. Hứa Trường Sinh hài hước đối với người áo đen cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Người áo đen mặt không biểu tình đáp lại nói, nhưng trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn tu hành ẩn nguyên giả ảnh quyết thế nhưng là một môn thượng cổ đỉnh cấp che lấp khí tức pháp môn, đây chính là hắn khí vận tốt tới bạo dạn mới đưa được đến. Ngoài ra hắn còn đem tu luyện đến tầng thứ 3, có thể nói kim đan phía dưới cơ hồ không ai có thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Có thể người trước mắt có thể xem thấu, chẳng lẽ? Nghĩ đến cái này, áo bào đen trong lòng đã có lui bước chi ý, đã ngươi không chịu sử xuất toàn lực, như vậy liền chết đi. Hứa Trường Sinh linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay linh kiếm ông ông tác hưởng, dường như cũng tại hô ứng chủ nhân chiến ý. Ngay sau đó Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt áp sát tới người áo đen trước mặt, trong tay linh kiếm mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng người áo đen ngực. Người áo đen sắc mặt đại biến, trong lúc đội vàng giơ lên trong tay đại đao ngăn cản. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh một kiếm này chính là một kích toàn lực, há lại dễ ngăn cản như vậy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, người áo đen thân ảnh bay ngược mà ra, nhưng mà kiếm khí dư thế lại không chút nào giảm, tại người áo đen ngực vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Người áo đen nặng nề mà ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, giơ lên một mảnh bụi đất. Đợi đến bụi đất tan đi, người áo đen đã lại lần nữa đứng lên, khí tức trên thân cũng rõ ràng là đạt đến trúc cơ 4 tầng. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể xem thấu tu vi của ta? Người áo đen che lấy vết thương, lớn tiếng chất vấn. Ha ha, ta là ai không quan trọng, trọng yếu là hôm nay ngươi muốn vì người tham lam nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nói rằng, ánh mắt lóe ra nồng đậm chiến ý. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh như thế không có đem hắn để ở trong mắt, người áo đen cũng nổi giận, lúc này quá to, vừa mới ta chẳng qua là triển lộ trúc cơ 3 tầng tu vi, ngươi thật cho là có thể thắng ta? Có thể thắng hay không qua, một trận chiến liền biết. Dứt lời, Hứa Trường Sinh không còn cùng người áo đen nói nhảm, lần nữa hướng phía người áo đen vọt tới, trong tay linh kiếm vung vẩy xuất ra đạo đạo kiếm ảnh, tựa như linh xà thổ tín, phong kín người áo đen tất cả đường lui. Người áo đen cũng không cam chịu yếu thế, hắn đem đại đao trong tay quét ngang, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy trên thân đao hàn khí càng thêm nồng đậm, trong nháy mắt hình thành một tầng băng màn ánh sáng màu xanh lam, đem chính mình bao phủ trong đó. Hứa Trường Sinh kiếm khí chạm tại màn sáng phía trên, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đột phá. Người áo đen thấy thế, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá ta băng phách đao màn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà Hứa Trường Sinh lại không nhúc nhích chút nào, hắn ánh mắt ngưng tụ nói rằng, như thế liền bắt ngươi thử một lần ta đạp vân tam kiếm uy lực a. Đạp vân khởi thế. Theo Hứa Trường Sinh tiếng quát khẽ vang lên, thân hình của hắn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như đạp vân mà lên tiên nhân đồng dạng, dáng người nhẹ nhàng mà phiêu dật. Trong tay linh kiếm lóe ra hào quang chói sáng, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ngay sau đó, hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía người áo đen đáp xuống, trên thân kiếm linh lực điên cuồng phun trào, hình thành một cỗ cường đại lực áp bách. Người áo đen cảm nhận được cỗ này áp lực, sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn nắm chặt trong tay đại đao, cảnh giác nhìn chăm chú lên Hứa Trường Sinh nhất cử nhất động. Hừ, giả thần giả quỷ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, cứ việc trong lòng có chút bất an, nhưng hắn ngoài miệng lại không chịu yếu thế. Hứa Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt đi vào người áo đen hướng trên đỉnh đầu, trong tay linh kiếm mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng hướng phía băng phách đao màn chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa hắn đối kiếm đạo đặc biệt lĩnh ngộ cùng cường đại linh lực, kiếm chiêu cương mãnh mà sắc bén. Cùng lúc trước kiếm chiêu so sánh, uy lực càng hơn một bậc. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, băng phách đao màn tại Hứa Trường Sinh một kiếm này công kích đến, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Người áo đen sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Trường Sinh một kiếm này vậy mà như thế lợi hại. Cái này sao có thể? Người áo đen hoảng sợ nói. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không có cho người áo đen cơ hội thở dốc, hắn ngay sau đó thi triển ra Đạp Vân Tam Kiếm kiếm thứ hai, Đạp Vân Pha Phong. Theo Hứa Trường Sinh chiêu thức biến hóa, chỉ thấy thân thể của hắn trên không trung nhanh chóng xoay tròn, trong tay linh kiếm hóa thành một đạo màu bạc vòng ánh sáng, không vài đạo kiếm khí từ vòng ánh sáng bên trong phun ra, như là từng thanh lưỡi dao, hướng phía người áo đen toàn phương vị chém tới. Người áo đen vội vàng múa đại đao trong tay, liều mạng ngăn cản Hứa Trường Sinh kiếm khí công kích. Nhưng Hứa Trường Sinh kiếm khí thật sự là quá nhiều quá dày đặc, hắn dần dần có chút tiếp ứng không xuể, trên thân cũng bị kiếm khí hoạch xuất ra mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào đen. A, người áo đen tức giận rít gào lên lấy, hắn quyết định không còn ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên đem đại đao trong tay cắm vào mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, lãnh nguyệt hàn xương. Theo người áo đen chú ngữ niệm động, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết, hóa thành từng mảnh sắc bén băng lăng. Những này băng lăng đang phi hành quá trình bên trong đụng vào nhau, dung hợp, dần dần tạo thành một cái to lớn đao ảnh, mang theo rét lạnh khí tức, hướng phía Hứa Trường Sinh mạnh mẽ chém tới. Hứa Trường Sinh ánh mắt run lên, đối mặt người áo đen cái này phản kích mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi, đem Đạp Vân Phá Phong thi triển tới cực hạn. Ngân sắc vòng ánh sáng bên trong kiếm khí lập tức càng thêm sôi trào mãnh liệt, như là mãnh liệt như thủy triều, hướng phía tảng băng đao ảnh mãnh liệt mà đi. Băng lăng cùng kiếm khí trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra một hồi lốp bốp thanh âm, vụ băng cùng kiếm khí văng tứ phía. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy cường đại linh lực ba động, chung quanh mặt đất bị cỗ lực lượng này xung kích đến mấp mô, bụi đất tung bay. Người áo đen thấy mình mạnh nhất Lãnh Nguyệt Hàn Xương lại chưa thể một lần hành động đánh lui Hứa Trường Sinh, trong lòng càng thêm lo lắng. Mà đổi thành một bên Hứa Trường Sinh mắt thấy người áo đen thành công ngăn lại chính mình Đạp Vân Phá Phong, trong lòng cũng không thất vọng. Dù sao người trước mắt đồng dạng là trúc cơ 4 tầng hơn nữa còn là có 2 sao đao đạo thiên phú, chiến lược so với đồng dạng trúc cơ 4 tầng tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ dựa vào Đạp Vân Phá Phong liền muốn đánh bại cơ hồ là chuyện không thể nào, bất quá Đạp Vân Phá Phong cũng không phải hắn mạnh nhất một kích. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, không chút hoang mang thi triển lên Đạp Vân Tam Kiếm một thức sau cùng, Đạp Vân Quý Nhất. Chương 348, người áo đen cái chết, ẩn nguyên giả ảnh quyết. Chương 348, người áo đen cái chết, ẩn nguyên giả ảnh quyết. Theo Hứa Trường Sinh thi triển, chung quanh hắn thiên địa linh khí trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo. Dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, điên cuồng tại quanh thân không ngừng phun trào. Hứa Trường Sinh thân ảnh cũng tại cái này linh khí nồng nặc vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện, trong tay linh kiếm ông ông tác hưởng, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tản mát ra một loại khí tức cường đại. Cách đó không xa người áo đen thấy này lúc này hoảng hốt, rốt cuộc thăng không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hứa Trường Sinh quát lớn, thanh âm trong không khí chấn động tiếng vọng. Người áo đen nghe được Hứa Trường Sinh tiếng la, trong lòng càng thêm bối rối, liều mạng thôi động linh lực trong cơ thể, ý đồ tăng thêm tốc độ thoát đi. Lưu lại cho ta a. Hứa Trường Sinh gầm thét một tiếng, trong tay linh kiếm giơ lên cao cao, một đạo sáng chói kiếm khí trên thân kiếm ngưng tụ mà ra. Người áo đen cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo kiếm khí kia như là một viên sao băng giống như, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng. Người áo đen mong muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng không cam lòng, không. Nhưng mà coi như người áo đen cho là mình hẳn phải chết thời điểm, kia mang theo lực lượng kinh khủng kiếm khí còn không có ngưng tụ xong liền đã tiêu tán. Hắn lúc này lại hỉ, tiếp tục hướng về phương xa chạy thủ mạng. Phu quân, ngươi không sao chứ? Một bên quan chiến Nhiếp Văn Tiến mắt thấy cái này biến cố, vội vàng bay đến Hứa Trường Sinh bên người, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh che ngực, trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, nhìn xem người áo đen chạy trốn phương hướng đáp lại nói, "Văn Tiến ta không sao, chỉ là vừa mới cưỡng ép thi triển một chiêu này không nghĩ tới lại bị chiêu thức phản vệ, ngươi nhanh đi đem người áo đen kia chém giết." Nhiếp Văn Tiến nghe nói, ánh mắt run lên, không chút do dự hướng phía người áo đen chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nàng thân hình như điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa người áo đen đang liều mạng chạy trốn, trong lòng vừa âm thầm may mắn chính mình trốn qua một kiếp, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ cường đại khí tức tới gần. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Văn Tiến như quỷ mị giống như đuổi theo, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Trốn chỗ nào? Vân Lũ Phất Thường. Nhiếp Văn Tiến lúc này thi triển lên tuyệt kỹ của nàng Vân Lũ Phất Thường, chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng vung lên, trên thân kiếm nổi lên tầng tầng ánh sáng nhu hòa, những ánh sáng này như là sáng sớm dáng mây đồng dạng, nhẹ nhàng mà linh động. Ngay sau đó, quang mang trong nháy mắt hóa thành vô số đạo như tơ giống như kiếm khí, hướng phía người áo đen quét sạch mà đi. Người áo đen cảm nhận được cỗ này cường đại kiếm khí đập vào mặt, trong lòng kinh hãi, vội vàng lại lần nữa thi triển ra băng phách đao màn, ý đồ ngăn cản được một kích này. Trong cơ thể hắn linh thạch không ngừng mà hướng về thân đao dâng lên, chỉ thấy trên thân đao hàn khí càng thêm nồng đậm, trong nháy mắt hình thành một tầng băng màn ánh sáng màu xanh lam, đem chính mình bao phủ trong đó. Nhưng mà, Nhiếp Văn Tiến Vân Lũ Phất Thường há lại dễ ngăn cản như vậy. Vân Lũ Phất Thường kiếm khí cùng băng phách đao màn va nhau, chỉ là một nháy mắt liền xông phá người áo đen trong lúc đội vã bày ra băng màn ánh sáng màu xanh lam. Người áo đen trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ một thoáng bị tia dày đặc kiếm khí trong nháy mắt thôn vệ. Lập tức chỉ nghe trận trận tiếng kêu thảm thiết, lập tức một thân ảnh rơi xuống bụi bặm, chính là người áo đen kia. Hắn lúc này đã mình đầy thương tích, hơi thở yếu ớt, trên người áo bào đen bị kiếm khí cắt tới vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi từ miệng vết thương cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Nhiếp Văn Tiến thấy thế, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào người áo đen trước mặt, trong ánh mắt không có một chút thương hại. Người áo đen run rẩy ngẩng đầu, nhìn xem Nhiếp Văn Tiến, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cầu ngươi thả qua ta. Người áo đen suy yếu nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn. Nhiếp Văn Tiến hừ lạnh một tiếng, ngươi mưu toan cướp đoạt phu quân ta trúc cơ đan, còn dám đối với chúng ta ra tay, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, Nhiếp Văn Tiến trường kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống, trực tiếp quán xuyên người áo đen lồng ngực. Người áo đen mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, sau đó chậm rãi ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Nhiếp Văn Tiến thu hồi trường kiếm, quay người hướng phía Hứa Trường Sinh bay đi. Trở lại Hứa Trường Sinh bên người, nàng lo lắng mà hỏi thăm, "Phu quân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Hứa Trường Sinh khẽ lắc đầu, nói rằng, "Tốt hơn nhiều, vừa mới kia một chút chỉ là linh lực có chút hỗn loạn, điều tức một chút liền không sao." Nhiếp Văn Tiến khẽ nhíu mày, nói rằng, "Phu quân, ngươi vừa mới chiêu kia Đạp Vân Quy Nhất khí thế tuy mạnh, nhưng luôn cảm giác kém chút tinh túy, có phải hay không trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề gì?" Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, "Không sai, Văn Tiến chiêu này ta đã tu luyện hồi lâu, nhưng trong đó một chút mấu chốt linh lực vận chuyển cùng kiếm chiêu dính liền chỗ, ta từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Vừa chợt có nhận thấy vốn cho rằng có thể thi triển đi ra, kết quả dẫn đến lọt vào phản vệ. Xem ra sau khi trở về, còn cần bế quan thật tốt suy nghĩ một phen." Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng gật đầu, "Phu quân nói đúng, bất quá phu quân lần sau cũng không thể tái chiến đấu bên trong thi triển chưa nắm giữ tuyệt học." Hứa Trường Sinh cười khổ lắc đầu, "Văn Tiến ta đây không phải nhìn xem ngươi ở một bên a. Tăng thêm ta thật lâu khó mà nắm giữ liền nghĩ đến thử một chút, yên tâm lần sau sẽ không." "Đúng rồi, Văn Tiến ngươi nhưng có đem người kia nhẫn chữ vật mang về?" Nghe Hứa Trường Sinh hỏi thăm, Nhiếp Văn Tiến xuất ra một cái nhẫn chữ vật nói, "Ở chỗ này đây." Hứa Trường Sinh tiếp nhận nhẫn chữ vật đem thần thức dò xét đi vào, rất nhanh liền tìm tới một môn gọi Ẩn Nguyên Giả Ảnh Quyết. Hứa Trường Sinh nhìn xem trong tay Ẩn Nguyên Giả Ảnh Quyết, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, "Văn Tiến, cái này đúng là một môn thượng cổ đỉnh cấp che lấp khí tức pháp môn. Nếu là có thể đem nó tu luyện thành công, ngày sau hành tẩu bên ngoài cũng có thể nhiều một phần bảo hộ." Nhiếp Văn Tiến cũng góp sang xem nhìn, gật đầu nói, "Hóa ra là phương pháp này, ta nói ta thế nào không nhìn thấu tu vi của hắn." Hứa Trường Sinh đem nhẫn chữ vật thu hồi, nói rằng, "Văn Tiến đợi sau khi trở về, ta đem nó thác ấn một phần cho ngươi." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, sau đó hai người làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp theo hướng phía Huyền Bát Thập Bát Phường thị tiến đến. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh yên lặng vận chuyển linh lực, điều trị lấy thể nội hỗn loạn khí tức, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư trận chiến ngày hôm nay chúng kiếm pháp được mất. Không bao lâu, bọn hắn rốt cục về tới Huyền Bát Thập Bát Phường thị Lý gia phủ đệ. Hứa Niệm Ly cùng Tiểu Thiến Tiến đã sớm tại nóng nhìn Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến trở về, lúc này trông thấy hai người thân ảnh đội vàng nên đón tiếp lấy. "Cha, Nhiếp tỷ tỷ các ngươi có thể tính trở về." Hứa Niệm Ly trong mắt mang theo lo lắng nói. "Yên tâm, có Văn Tiến tại Huyền Cựu Thập Lục Phường thì ai có thể bắt chúng ta như thế nào?" Hứa Trường Sinh cười đáp lại nói. Nói xong, nhìn về phía một bên Hứa Thiên Tiến, "Tiểu Thiến Tiến có muốn hay không ba ba cùng mẫu thân a?" Hứa Thiên Tiến nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, ngại thanh mại khi nói, "Muốn, có thể nghĩ ba ba cùng mẫu thân." Đám người hoan hoan hỉ hỉ tiến vào Lý gia.